Chương 409, 10 năm kỳ hạn, Ngũ Ưng An 2, chương 409, 10 năm kỳ hạn, Ngũ Ưng An 2, chấm sẽ đích thân dạy bảo Thái Tôn Đế Vương chi thuật, tương lai truyền vị Thái Tôn, đến lúc đó ngươi lại đi huyền linh thế giới không muộn, ngươi phải biết ngươi là Đại Ngu Hoàng thất đệ tử, Đại Ngu Giang Sơn, cũng nên người đến thủ hộ, càng phải có người thủ hộ Đại Ngu vạn vạn bách tính. Vi phụ biết, để ngươi nhi tử lưu lại trở thành hoàng đế, có chút tự tư, nhưng vi phụ cũng không muốn có lỗi với ta Đại Ngu liệt tổ liệt tông, hy vọng Hạo Nhi ngươi có thể minh bạch phụ hoàng cổ tâm. Vân Hạo nhìn qua phụ thân Thái Dương tóc trắng, chợt nhớ tới năm ngoái cho phụ thân bắt mạch lúc, thái y nói câu kia bệ hạ ưu tư quá độ, thương tới căn bản. Hắn quỳ gối chắp tay, nhi thần tuân chỉ, kỳ thật làm một người bình thường chưa chắc là chuyện xấu, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như thế, vậy liền để khanh nhi mẹ con làm người bình thường, là ta Đại Ngu thủ hộ Giang Sơn a. Ngu Thanh Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Nên cho hài tử đặt tên, mời phụ hoàng ban tên. Ngu Thanh Huyền đỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người đầu kia tiểu ứng long vừa đến, Thái Tôn liền giáng sinh, là thiên đại tuần thụy. Hắn trầm ngâm một lát, ngữ khí mang theo trịnh trọng, liền gọi Ngu Ưng An à, lấy ứng long ứng bình an an nguyện hắn đời này có ứng long bảo hộ, tuế tuế bình an. Tốt, liền gọi Ngu Ưng An. Vân Hạo ứng thanh. Ngu Thanh Huyền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải áo chuyển tới, mang theo phụ thân đặc lưu ấm áp. Vân Hạo biết, 10 năm này sẽ không sống uổng. Hắn sẽ bồi tiếp Giao Khanh nhìn hài tử mọc ra viên thứ nhất răng, sẽ dạy hài tử viết chữ thứ nhất là an, sẽ ở chữa trị truyền tống trận khoảng cách, cho phụ thân luyện chế càng nhiều cố bản đan. Mà hết thảy này, cũng là vì tốt hơn xuất phát, cũng là hắn xem như nhi tử, xem như trượng phu cùng phụ thân phải làm. Bởi vì hắn không chỉ có là Đại Ngu thái tử, là Giao Khanh phu quân, là Ứng An phụ thân, càng là cái kia muốn đi huyền linh thế giới làm tròn lời hứa tu sĩ. Những này thân phận trong lòng hắn xen lẫn thành mạng, nhìn như ràng buộc, kỳ thực là kiên cố nhất áo giáp. Trời chiều xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, trên mặt đất liều ra Ngu Ứng An ba chữ cái bóng. Thời gian kế tiếp bên trong, Vân Hạo không tiếp tục đi tận lực tu luyện, càng nhiều thời gian đều đặt ở buổi trương Giao Khanh cùng trên người con trai. Vân Hạo nhìn qua trên bàn biển kia vừa khắc xong ngọc bội, phía trên ăn chữ bút họa bị hắn mài đến mượt mà bóng loáng. Tựa như trên bàn linh mễ, mỗi một hạt tận chứa tinh hoa nhật nguyện, đang chờ cho Ứng An ngao thành cháo gạo. Cái này là tiểu gia hỏa mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại mong đợi nhất đồ ăn. Trương Giao Khanh ôm vừa đầy tuổi tròn Ứng An ngồi tại dưới hiên, nhi tử lợi bên trên toát ra tiểu bạch điểm. Vân Hạo đi qua lúc, đang gặp được tiểu gia hỏa ngậm lấy tay của mẫu thân chỉ khanh khách cười không ngừng, nước bọt theo cái cằm nhỏ tại gấm vóc tã lót bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ nước đọng. Mọc ra viên thứ nhất răng. Trương Giao Khanh lúc ngẩng đầu, trong mắt dịu dàng có thể chết chỉ người, mới vừa rồi còn cắn ta một ngụm, khí lực lớn thật sự. Vân Hạo tiếp nhận nhi tử, tiểu gia hỏa lập tức rôi ra mập mạp tay nhỏ bắt hắn cổ áo, nắm lấy liền nhét vào trong miệng. Từ trong tay áo lấy ra viên kia an chữ ngọc bội, đến, Ứng An, cha dạy ngươi nhận cái chữ này. Cầm nhi tử tay nhỏ, tại trên bàn đá nhất bút nhất họa viết, đây là An Bình An An, là tên của ngươi. Ứng An ngón tay nhỏ tại trên bàn đá loạn hạch, phát ra cười khanh khách âm thanh, nước bọt lại nhỏ ở an chữ cuối cùng một khoản bên trên. Trương Giao Khanh cười đưa tới khăn, mới một tuổi liền dạy viết chữ, cũng không sợ mệt mỏi hắn. Mệt mỏi không đến. Vân Hạo túi đầu hôn một chút trán của con trai, nơi đó còn lưu chân khí tẩy tủy lúc vầng sáng nhàn nhạt, tiểu tử này gân cốt, so cùng tuổi hài tử cứng rắn không chỉ gấp 10 lần. 3 năm thời gian, ngay tại dạng này vụn vặt ôn nhu bên trong lặng yên chạy đi. Ứng An 3 tuổi sinh nhật ngày đó, đông cung trên diễn võ trường phá lệ náo nhiệt. Tiểu gia hỏa mặc phiên bản thu nhỏ kỵ xà phục, ngồi tại tiểu ứng long trên lưng. Bây giờ tiểu ứng long đã lâu tới dài 4 trượng, nhưng luôn luôn yêu co lại thành ngựa nhỏ lớn nhỏ đuổi Ứng An chơi. Nó trở đi tiểu chủ nhân ở đây bên trên chạy chậm, Ứng An trong tay cung gỗ nhỏ mặc dù kéo bất mãn, lại có thể vững vàng bắn chúng ngoài 10 bước người bù nhìn, dẫn tới xem lễ hoàng tổ mẫu vỗ tay bảo hay. Lại viết một lần ăn chữ. Vân Hạo đứng tại bên bàn đọc sách, nhìn xem nhi tử cầm bút lông tay nhỏ. Ứng An ngòi bút tại trên tuyên chỉ sẽ qua, mặc ngấn mặc dù siêu siêu mèo mèo, lại so sánh với người làm công tháng cứ vậy mà làm rất nhiều. Viết xong sau, hắn giơ lên giấy tuyên chạy đến Trương Giao Khanh trước mặt, mẫu thân ngươi nhìn, ba ba nói ta viết đến so với lần trước tốt. Trương Giao Khanh chính đối gương đồng khoa tay mới cắt quần áo luyện công, nghe vậy cười tiếp nhận, chúng ta Ứng An là thông minh nhất. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt lóe rảo hỏa quang, phu quân, ngươi nhìn ta y phục này, có phải hay không rất thích hợp luyện công? Vân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. 3 ngày trước, Trương Giao Khanh ôm cánh tay của hắn nũng nịu, nói muốn học lúc tu luyện bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Nàng nói ta không nên đuổi theo gặp phải cước bộ của ngươi, chỉ muốn có thể nhiều cùng ngươi mấy năm câu nói kia giống căn châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào tâm hắn bên trên mềm nhất địa phương. Đến, ta dạy cho ngươi thổ nạp. Vân Hạo lôi kéo nàng đi đến đỉnh viện dưới cây quế, đầu ngón tay chống đỡ tại đan điền của nàng chỗ, đi theo ta khí đi, hít thở lúc ý thủ dũng tuyển, hơi thở lúc. Lời còn chưa dứt, diễn võ trưởng truyền đến tiểu ứng long long ngâm. Ứng An cưỡi ngựa nhỏ dường như ứng long xông lại, giơ cung gỗ nhỏ hô, cha mẹ, các ngươi nhìn ta. Ta sẽ giống tiểu ứng long như thế bay. Nói từ trên lưng rồng nhảy xuống, học Vân Hạo tính tọa tư thế ngồi xếp bằng xuống, bụng nhỏ một trống, thế mà thật hút vào một sợi yêu đất linh khí. Vân Hạo cùng Trương Giao Khanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tiểu tử này lại vô sự tự thông, dựa vào mỗi ngày nhìn hắn đã tọa, liền hiểu nạp khí pháp môn. Đã có thiên phú, vậy thì học a. Vân Hạo cười đem đốt dấu thổ nạp công khẩu quyết tâm pháp niệm cho nhi tử nghe, tiểu gia hỏa nghe được phá lệ chăm chú, lông mày nhỏ nhíu lại, giống như là đang suy nghĩ từng chữ ý tứ. Nhưng Vân Hạo càng ngoài ý muốn chính là Trương Giao Khanh tiến bộ lại cũng không chậm. Nàng không có Ứng An như thế thiên phú, lại thắng ở cần cù, mỗi ngày giờ dần liền lên luyện khí, dù là chỉ có thể hút vào một tia linh khí, cũng chưa từng gián đoạn. 3 năm xuống tới, lại cũng mò tới luyện khí cảnh cánh cửa. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trương Giao Khanh vận chuyển linh lực, đầu ngón tay nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Vân Hạo từ trong ngực móc ra bình ngọc, bên trong chứa 3 viên ngưng khí đan, cái này cho ngươi. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, Giao Khanh, ta đi huyền linh thế giới sự tình. Ta biết. Trương Giao Khanh tiếp nhận bình ngọc, ngón tay tại thân bình bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, ngươi đã nói muốn đi cứu Tỉnh Tỷ Tỷ, ta sẽ thật tốt mang theo Ứng An chờ ngươi trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Hạo, trong mắt không có chút nào oán hận, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ ở bên kia gặp phải cái gì, đều muốn nhớ kỹ đường về nhà, còn có ta cùng An Nhi tại Đại Ngu. Vân Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc mùi hoa quế khí. Trong 3 năm này, hắn không chỉ có dạy nàng tu luyện, cũng sẽ vân vi cố sự tinh tế giảng cho nàng nghe. Ta biết. Vân Hạo thanh âm có chút khàn khàn, chờ Ứng An 10 tuổi, ta lại rời đi, tiếp xuống những năm này, ta sẽ thật tốt bồi tiếp các ngươi. Trời chiều xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, đem một nhà 3 người một lòng cái bóng kéo đến rất dài. Ứng An đang ghé vào tiểu Ứng Long trên lưng, ngủ say sưa lấy. Trương Giao Khanh tựa ở Vân Hạo đầu vai, mang theo nhàn nhạt tấm áp. 10 năm kỳ hạn, đã qua 3 năm. Truyền thống trận văn đã bị hắn dành thời gian chữa trị hoàn thành, duy chỉ có Thử Vương lão kim mang theo chỉ riêng các nàng ra ngoài tìm kiếm linh thạch không có bao nhiêu tiến triển, 3 năm qua hết thể tìm kiếm tới không đủ 100 khỏa linh thạch. Còn muốn tiếp tục, 10.000 linh thạch mới có thể mở ra truyền thống trận, chẳng biết lúc nào có thể gom góp. Chương 410, ly biệt chương 410, ly biệt thời gian lưu truyền. Thời gian lại qua 7 năm. Đây là Vân Hạo cùng hoàng đế Lao Tử ước định năm thứ 10. Vân Hạo muốn rời đi, hắn đợi không được. 10 năm này, tuần tự thu vào Huyền Cơ Tử cùng bị Lạc Dương, Kim Thiên Vi đám người đưa tin, đều là rời đi, đi đến huyền linh thế giới. Vị Lạc Dương mang theo cô câu Ngô Thanh Hồng, kỳ thật sớm tại 10 năm trước liền đi huyền linh thế giới. Mà Kim Thiên Vi mang theo Thảo Nhi là tại 9 năm trước đi huyền linh thế giới. Bây giờ nhi tử Ngô Ứng An đã 10 tuổi. 5 tuổi liền theo hoàng đế Lao Tử vào triều chấp chính học tập. Hoàng đế Ngô Thanh Hồng cũng là không có cách nào, Vân Hạo cái này thái tử gia, đối hoàng vị Giang Sơn là một chút xíu hứng thú đều không có, chí không ở chỗ này. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem lại Ngô hoàng thất Giang Sơn truyền thừa đánh tới thái tôn Ngô Ứng An trên thân. Cái này không theo nhỏ liền mang theo bên người tự mình dạy bảo. Đến mức Ngô Ứng An 10 tuổi thời điểm, đã đi theo hoàng gia gia Ngô Thanh Huyền chấp chính 5 năm, đối đế vương chi thuật nhập môn. Tăng thêm từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại có Vân Hạo cái này cha ruột tẩy tủy gân cốt, 10 tuổi liền có luyện khí cảnh 3 tầng tu vi, có thể nói là văn võ kiêm toàn. Hơn nữa Ngô Ứng An đối đế vương chi đạo rất có hứng thú, cái này khiến hoàng đế Ngô Thanh Huyền cao hứng phi thường, đối đứa cháu này yêu thích ghê gớm, đã bàn tiếng, chờ Ngô Ứng An 16 tuổi sau, hắn liền phái vị, nhường ngôi cho thái tôn Ngô Ứng An. Đại Ngô cả triều văn võ cho tới bây giờ cũng thấy rõ, thái tử điện hạ Ngô Hạo đối cái kia đại vị là không có chút nào hứng thú. Bất quá tất cả mọi người tại thái tôn Ngô Ứng An trên thân thấy được hy vọng. Thật sự là, Ngô Ứng An cái này thái tôn ra đời thời điểm quá mức truyền kỳ, tại đại Ngô dân gian bách tính trong lòng đều có rất cao khen ngợi. Đây là bởi vì, 10 năm trước Ngô Ứng An ra đời thời điểm, Vân Hạo mang theo tiểu Ứng Long xuất hiện, Ngô Ứng An liền xuất sinh, được xưng là thái tôn có chân long thủ hộ chuyển thế loại hình tượng thụy chờ một chút. Thứ hai, còn là bởi vì Ngô Ứng An ra đời cùng ngày, hoàng đế Ngô Thanh Huyền hạ chỉ lần nữa đại xá thiên hạ, còn miễn đi bách tính 3 năm thuế phú, cái này một điểm cuối cùng mới là dân gian bách tính đối Ngô Ứng An vị này thái tôn kính yêu nguyên nhân. Đối với giảm miễn 3 năm thuế phú sự tình, kỳ thật cũng không phải hoàng đế một cao hứng mù đánh nhịp làm quyết định. Bởi vì từ khi Vân Hạo tự mình xuất chinh, giải quyết Tây Hồ cùng thổ phiên sau, toàn bộ đại Ngô liền không còn có ngoại địch, cho dù có cũng là không nổi sóng gió. Tăng thêm Miêu Cương cũng an ổn lại, toàn bộ đại Ngô nên đón khó được bình tĩnh. Còn có Vân Hạo dùng linh thủy bồi dưỡng các loại cây nông nghiệp hạt giống, trải qua mấy năm, đại Ngô kho lúa càng ngày càng phong, bách tính không còn có chết đói người tình huống xuất hiện. 10 năm này xuống tới, đại Ngô tiến vào trước nay chưa từng có phồn vinh, lại có 10 năm chắc chắn tiến vào cường thịnh thịnh thế. Bây giờ 10 năm vừa đến, Vân Hạo cũng chuẩn bị tiến về huyền linh thế giới đi. Một ngày này ban đêm, Vân Hạo tự mình tại Đông cung hậu hoa viên thiết yến, cũng là tự mình động thủ nấu cơm, trợ thủ chính là Trương Giao Khanh cùng Miêu Điên Chi hai người. Một trận này tuyệt tối, là từ biệt. Đông cung hậu hoa viên ánh trăng, so 10 năm trước sáng lên chút. Vân Hạo đứng tại đá xanh trước bếp lò, trong tay nắm lấy một thanh ngân đao, đang đem linh hiệu thịt cắt thành phiến mỏng. Lưỡi đao xẹt qua thịt thanh âm rất nhẹ, hòa với gió đêm bên trong cây quế hương khí, lại có loại yên bình kỳ dị. Bếp lò bên trên nồi đất từ ngực rung động, bên trong hầm lấy linh mẹ trẻ hạ sen nổi lên tinh mịn bọt biển, là Ngô Ứng An từ nhỏ thích uống hương vị. Hỏa hầu sắp đến. Trương Giao Khanh xách theo hộp cơm đi tới, trong tóc ngọc châm ở dưới ánh trăng lóe ôn nhuận quang. Nàng so 10 năm trước càng thông dong, hai đầu lông mày rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều hơn mấy phần mẫu nghi thiên hạ dịu dàng, chỉ có nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt, vẫn như cũ mang theo mới gặp lúc lưu tình. Miêu Yên Chi ngồi xổm ở bên cạnh hái linh thái, những năm này đa số thời điểm tại Tiên Triều Ti, giáo mới gia nhập Tiên Triều Ti đám đệ tử người. Nghe được Trương Giao Khanh lời nói, nàng ngẩng đầu cười nói, điện hạ tay nghề vẫn là tốt như vậy, nhớ năm đó tại Mang Sơn, ngài nấu rau dại cành kem chút đem lão kim đầu lưỡi bỏng rơi. Vân Hạo khép cười một tiếng, đem cắt gọn hiệu thịt đổ vào nồi đất, lão kim cùng tiểu Ứng Long đều là ăn hàng, a đúng rồi còn có Thanh Phong, cái con khỉ này gần nhất năm nay cùng An Nhi cùng một chỗ, là càng thêm làm cản. Vân Hạo kỳ thật nghĩ tới đem tiểu Ứng Long lưu tại hoàng cung bảo hộ nhi tử các nàng, nhưng tiểu Ứng Long lượng cơm ăn thực sự nuôi không nổi, cho dù là hoàng cung cũng nuôi không nổi, chủ yếu là tiểu Ứng Long cần phải tiến hóa, đồ ăn cần chính là linh khí chi vận. Tại hoàng cung tiểu Ứng Long không cách nào trưởng thành, cho nên Vân Hạo quyết định rời đi thời điểm mang lên tiểu Ứng Long. nhưng nhi tử bên người cũng muốn lưu lại một cái bảo hộ thần thú, liền quyết định đem lão hắc ngựa cùng hầu tử Thanh Phong đều lưu lại, trở thành đại ngu hoàng thất quốc thú, cũng có thể bảo hộ nhi tử, Trương Giao Khanh cùng phụ hoàng, hoàng tổ mẫu bọn người. Trải qua mấy năm, có Vân Hạo tận lực thủ ý, hầu tử Thanh Phong cùng lão hắc ngựa đã cùng Ngưu Ứng An vô cùng thân mật, về sau nếu là đụng phải ngoài ý muốn, hầu tử Thanh Phong cùng lão hắc ngựa là tuyệt đối có thể che ở nhi tử Ngưu Ứng An trước người. Cái này hai đầu linh thú, có đầy đủ linh tính, không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn qua trong nồi lăn lộn cháo, chợt nhớ tới 7 năm trước cái kia tuyết dạ, nhi tử Ngưu Ứng An lần thứ nhất đi theo hoàng đế đi vào triều, khi trở về cong đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại nhất định phải đem nhét vào trong ngực nóng bánh bao kín đáo đưa cho Hàn An. Cái này 7 năm, trôi qua so trong tưởng tượng càng nhanh. Ngưu Ứng An 5 tuổi năm đó, lần thứ nhất đạp vào đại ngu điện, mặc màu vàng sáng nhỏ triều phục, đứng tại hoàng đế bên người tiếp nhận bách quan triều bái lúc, lại không có chút nào luống cuống. Hoàng đế còn nhường hắn đọc tấu chương, thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, thanh âm trong trẻo, liền hộ bộ thượng thư đều sợ hai tháng phục, thái tôn điện hạ chính là thần đồng vậy. Vân Hạo lúc ấy liền đứng tại cột cung điện sau, nhìn xem nhi tử thông dong ứng đối bộ dáng, nhớ tới phụ hoàng năm đó nói 10 năm ước hẹn. Nguyên lai có chút trưởng thành, thật sẽ ở trong lúc lơ đãng, để cho người ta sợ hai thán phục thời gian ma lực. Ba ba, chiêu này kinh hồng tiễn ta tổng luyện không tốt. Sau lưng truyền đến thiếu niên âm thanh trong trẻo. Vân Hạo đối với nhi tử với người nhà xưng hô đều là rất tùy ý, càng gần sát tầm thường nhân gia xưng hô, cho nên từ nhỏ Ngưu Ứng An liền hô ba ba, mẫu thân loại hình xưng hô. Quay đầu, nhìn thấy Ứng An mặc kỵ xạ phục đứng ở dưới ánh trăng, trong tay nắm lấy một thanh đặc chế nhỏ cung. 10 năm tuế nguyệt, năm đó cái kia ghé vào tiểu ứng long hài đồng, đã dài đến Vân Hạo đầu vai, giữa lông mày đã có Trương Giao Khanh tuấn tú, lại mang theo vài phần hoàng gia tử đệ uy nghi. Cổ tay lại ổn chút. Vân Hạo để đao xuống, tiếp nhận cung làm mẫu, khi thở lúc ý thủ đan điền, đem linh lực tụ tại đầu ngón tay, nhớ kỹ, tiễn pháp tinh túy không tại lực lớn, mà tại tâm thần hợp nhất. Ngu Ứng An đi theo khoa tay, mũi tên rời dây cung lúc mang theo một hồi gió nhẹ, tinh chuẩn bắn trúng 20 bước bên ngoài lá liễu. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên thành. Tạ ơn ba ba. Trương Giao Khanh đi tới, cho nhi tử xoa xoa mồ hôi trán, đều 10 tuổi, còn cùng đứa bé dường như. Lời tuy như thế, trong mắt ý cười từ ái lại giấu không được. Đứa nhỏ này bây giờ không chỉ có là luyện khí tầng 3 tu vi viễn siêu người đồng lửa, liền kỹ sạng, thư pháp, chính vụ đều mọi thứ xuất sắc, hoàng đế thường nói Ứng An so với hắn cái này hoàng gia gia đều có thiên phú, bớt lo gấp trăm lần. Cháo tốt. Vân Hạo đem thịnh tốt cháo bưng lên bàn, chén xuôi theo còn bốc hơi nóng, tiên trì, đi xem một chút bệ hạ cùng thái hậu có tới không. Miêu Yên Chi ứng thanh rời đi, trong vườn chỉ còn lại có một nhà ba người cùng nằm ở bên cạnh ngủ gật tiểu ứng long. Bây giờ tiểu ứng long đã lâu tới dài năm trượng, sừng rồng cao chót vót, cánh chim bên trên ngân văn ở dưới ánh trăng lưu chuyển, nhưng như cũ đối ngu Ứng An nói gì nghe nấy, giờ phút này hóa thành tiểu xà đồng dạng, đang dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét lấy thiếu niên góc áo. "Cha, ngài thật muốn đi sao?" Ngu Ứng An đống nhiên mở miệng. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại sớm từ hoàng gia gia cùng ba ba nói chuyện bên trong đoán được cái gì. Vân Hạo cho nhi tử kẹp khối yếu thịt, "Ừm, muốn đi một chỗ rất xa, đi cứu ngươi Vân Vi cô." Nội tâm run lên, không nghĩ tới nhi tử vẫn là biết, cũng không có ngoài ý muốn, đứa con trai này thật sự là thông minh không tưởng nổi. Muốn đi sự tình, không gạt được hắn, ngược lại đêm nay buổi dạ tiệc này chính là cùng người nhà cáo biệt yến, là dự định muốn nói, cũng liền thừa nhận. Ứng An nhớ kỹ mẫu thân nói qua cố sự, ánh mắt sáng lấp lánh, "Chờ ta trưởng thành, cũng đi tìm ngài, dùng ngài dạy ta đốt dấu thổ nạp công nhất định có thể đuổi kịp ngài." Trương Giao Khanh nắm chặt tay của con trai, nói khẽ, "Cha ngươi sẽ trở lại, chúng ta muốn ở chỗ này chờ hắn, bảo vệ tốt đại ngu." Vân Hạo nhìn qua vợ con, trong lòng như bị thứ gì lấp kín. Hắn giao Trương Giao Khanh tu luyện tới luyện khí tầng 1, nhìn xem nàng vẫn như cũ phong vận vô hạn, khí huyết tràn đầy. Bồi nhi tử ngu Ứng An vượt qua mỗi cái sinh nhật, nhìn xem hắn từ tập tễnh học theo tới có thể tại diễn võ trường bên trên cùng cấm quân giáo đầu xó chiêu. Những ngày thời gian, không phải ràng buộc, mà là nhường hắn có thể an tâm rời đi lực lượng. Bệ hạ giá lâm. Thái hậu giá lâm theo thái giám tuân lệnh, Ngu Thanh Huyền thân ảnh xuất hiện tại vườn cửa ra vào. Một bữa cơm người một nhà ăn rất vui vẻ, nhưng người nào cũng không có nhắc lên Vân Hạo muốn rời khỏi sự tình. Nhìn như tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong vừa qua, kỳ thật mỗi người đều tình tưởng Vân Hạo muốn đi huyền linh thế giới. Lời nên nói, đã sớm nói xong. Ai cũng không có sách ly biệt hai chữ, lại đều ở trong lòng đếm lấy giờ. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, phương đông sao kim sáng giống khỏa kim cương bữa, Vân Hạo mới buông xuống ngọc bữa. Không còn sớm nữa. Vân Hạo đứng người lên, cởi bào và áo đảo qua băng ghế đá, mang theo một trận gió, thổi đến ánh nến kịch liệt lay động. Ngu Thanh Huyền hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Hắn bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Vân Hạo cổ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. "Hạo Nhi, tất cả cẩn thận." Dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, "Nếu có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân, liền nói ta vẫn nghĩ nàng." Lời này giấu trong lòng hắn mấy chục năm, từ Vân Hạo vừa hồi cung lúc liền muốn nói, nhưng luôn luôn tìm không thấy thời cơ thích hợp, cho tới giờ khắc này ly biệt, mới rốt cục nói ra. "Phu hoàng." Vân Hạo nhìn qua phụ thân Thái Dương tóc trắng, cái mũi mỏ nhừ. Thái hậu nước mắt cũng nhịn không được nữa, giống gây mất tuyến trân châu lăn xuống đến. Nàng run rẩy bắt lấy Vân Hạo tay, khô gầy ngón tay tại mu bàn tay hắn bên trên lặp đi lặp lại vuốt ve, giống như là muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong lòng. "Cháu ngoan, mãi mãi không trông ngươi bên ngoài kiến công lập nghiệp, chỉ mong ngươi bên ngoài có thể nghĩ thêm đến chúng ta. Trời lạnh phải thêm áo, đói bụng muốn ăn cơm, tuyệt đối đừng làm đoàn chính mình tôn nhi nhớ kỹ." Vân Hạo hầu kết kịch liệt nhấp nô, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua. Đối với thái hậu cùng phụ hoàng bịch một tiếng quỳ xuống, cái chán trùng điệp đập tại bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Đông, 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 ba cái đầu, đập đến lại chọc lại thực, thái dương rất nhanh đỏ lên một mảnh. Hạo, Vân Hiếu. Vân Hạo đứng dậy lúc, trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống, nện ở bàn đá xanh bên trên, choán mở một mảnh nhỏ nước động. Quay người nhìn về phía Trương Giao Khanh cùng Miêu Yên Chi, hai nữ đang cắn môi, bả vai run nhẹ nhẹ. Trương Giao Khanh đốt ngón tay trắng bệnh, Miêu Yên Chi ngân châm sai lệnh, tua cờ rũ xuống gương mặt bên cạnh, che khuất nàng phiếm hồng hốc mắt. Giúp ta chiếu cố tốt phụ hoàng cùng tổ mẫu. Vân Hạo thanh âm rất nhẹ, lại mang theo thiên quân trọng lượng. Ừm. Trương Giao Khanh dùng sức gật đầu, nước mắt rốt cục vỡ đê, theo gương mặt trôi tiến trong cổ áo. Mười năm này bên trong, nàng từ cái kia liền linh lực cũng không biết là gì gì đó khuê các nữ tử, biến thành có thể dẫn khí nhập thể tu sĩ, vì chính là có thể ở hắn sau khi rời đi, thay hắn chống lên cái nhà này. Miêu Yên Chi không mình hành lễ, ngân châm tại nắng sớm bên trong lấp lóe, phu quân yên tâm, Mật Phong Ti cùng Tiền Triệu Ti đều sẽ bảo vệ cẩn thận Đông Cung, bảo vệ cẩn thận Đại Ngu. Vân Hạo cuối cùng nhìn về phía nhi tử, Ngô Ứng An đứng nghiêm, màu xanh ngọc cẩm bảo bị gió sớm thổi đến bay phất phới. Tiểu gia hỏa hốc mắt đỏ bừng, nhưng cố không có nhường nước mắt đến rơi xuống, chỉ là chăm chú nắm chặt trong tay cung gỗ nhỏ, kia là Vân Hạo hôm qua vừa cho hắn làm, khom lưng bên trên còn khắc lấy an chữ. An Nhi, ngươi là nam tử hán. Vân Hạo sờ lên đầu của con trai, nơi đó sừng rồng bất tại nắng sớm bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Về sau cha không tại, muốn thay cha bảo vệ tốt mẫu thân ngươi, bảo vệ tốt hoàng gia gia cùng thái nãi nãi. Cha, ta biết. Ngô Ứng An thanh âm thanh thúy lại kiên định. Vân Hạo cười, cười cười nước mắt lại chảy xuống. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ bỏ không lấy đi, đột nhiên quay người, xoay người lên tiểu ứng long gõng. Đi thôi. Quát khẽ một tiếng, tiểu ứng long triển khai hai cánh, mang theo một hồi cuồng phong. Vân Hạo không quay đầu lại, hắn biết sau lưng có phụ hoàng đỏ bừng hốc mắt, có thái hậu run rẩy thân ảnh, có Yên Chi cùng Giao Khanh ướt đẫm bờ áo, có nhi tử Ngô Ứng An nắm chắc cung gỗ, còn có bản kia không ăn xong yến hội. Tiểu ứng long thân ảnh tại hào quang bên trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm đen, biến mất tại chân trời. Đông cung trong hậu hoa viên, Ngô Thanh Huyền bị thái hậu nhìn qua Vân Hạo biến mất phương hướng, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Trương Giao Khanh đem Ngô Ứng An ôm thật chặt vào trong ngực, tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc tại trong gió sớm truyền đi rất rất xa. Miêu Yên Chi yên lặng dọn dẹp trên bàn đá bắt đũa, nhìn thấy Vân Hạo không ăn xong kia bản tử tinh quả, đột nhiên cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, trong veo chất lỏng bên trong, lại nếm ra mặn chát chát hương vị. Mà giờ khắc này Vân Hạo chính phục tại tiểu ứng long trên lưng, tùy ý gió lạnh thổi làm gương mặt nước mắt. Con đường phía trước dù có ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng nhất định phải đi xuống. Tiểu ứng long tiếng long ngâm tại tầng mây bên trong quanh quẩn, mang theo chủ nhân của nó, hướng phía Mang Sơn phương hướng đội va đi. Trạm tiếp theo, Tiên Triều Ti. Chương 411, xung kết giới lôi đỉnh phong bạo chương 411, xung kết giới lôi đỉnh phong bạo trước khi đi, muốn đi Tiên Triều Ti dặn dò một tiếng. Có thể nói, hắn tất cả lưu cho người nhà chuẩn bị ở sau, đều tại Tiên Triều Ti. Bây giờ Tiên Triều Ti sớm đã không phải 10 năm trước Tiên Triều Ti, hoàn toàn có căn cơ. Vượt xa quá đại ngu tế ti cung. Nói lên tế ti cung, kỳ thực hiện tại đã không có. Nói chính xác, là tại 5 năm trước, Lưu Nguyệt rời đi thời điểm chủ động tìm tới Vân Hạo, đem tế ti cung giao phó tại Vân Hạo trên tay. Dựa theo Lưu Nguyệt lời giải thích, đại tế ti anh tiên năm đó rời đi cho nàng lưu lại tin tức chính là đem tế ti cung giao cho Vân Hạo. Về sau tế ti cung chưa chắc sẽ lại điều động đệ tử đến đây lại ngu. Cho nên Vân Hạo đã sớm tại 5 năm trước đưa Lưu Nguyệt thời điểm, tiếp quản tế ti cung, cũng đem tế ti cung người chọn lựa về sau, có Thiên Phú Linh căn an bài tiến vào Tiên Triều Ti, còn lại toàn bộ đều nhập vào Mật Phong Ti. 10 năm phát triển, Tiên Triều Ti lúc đầu kiều niệm, chỉ riêng mấy người cũng đều có tu vi. Trừ ra Miêu Yên Chi là trúc cơ cảnh phía dưới, Tiêu Niệm cùng Hoàng Man Tử càng là đạt đến luyện khí cảnh 9 tầng cùng 8 tầng, chỉ riêng cùng Đào Hồng Liễu Lục cũng đều là luyện khí cảnh 5 tầng trở lên. Ngay cả lão thôi cũng đều là luyện khí cảnh 4 tầng. 10 năm trước tuyển nhận tiến đến có linh căn người mới, cũng đều tu luyện nhập môn, thiên phú dị bẩm người tới luyện khí cảnh 5 tầng, đa số mặc dù đều tại luyện khí cảnh 1 2 tầng, có thể không chịu nổi nhiều người. 10 năm tính cục lại, bây giờ Tiên Triều Ti khoảng chừng 300 vị luyện khí cảnh đệ tử. Cái này tại toàn bộ Đại Ngu, thậm chí toàn bộ linh bảo thế giới đều là phần độc nhất. Cũng là tại 7 năm trước, Vân Hạo đối toàn bộ Đại Ngu tới một lần Vũ Phu Tông môn cùng đến từ Huyền Linh thế giới đệ tử lớn dò xét. Sử xưng Đại Ngu đã ma. 100 luyện khí cảnh Tiên Triều Ti đệ tử rời núi, Miêu Yên Chi cùng Tiểu Niệm dẫn đội, hắn trốn ở trong tối áp trận. Duy nhất một lần đem những cái kia không phục Đại Ngu cùng âm thầm phản đối Đại Ngu Vũ Phu Tông môn gia tộc, tất cả đều chấn áp thu phục, không phục tất cả đều mộ phần cỏ dài. Trong đó cũng phát hiện một chút giải giác tu sĩ, đến từ Huyền Linh thế giới người, cũng không nhiều, coi như thủ quy củ, tu vi cao nhất cũng chính là trúc cơ cảnh, tất cả đều bị Vân Hạo đuổi ra khỏi Đại Ngu, đồng thời hạ lệnh không được đi vào Đại Ngu cảnh nội, các ngươi muốn họa họa người đều đi địa phương khác. Ma tu tà tu cũng trở lại hiện một chút, tất cả đều bị diệt. Kéo dài suốt thời gian một năm mới kết thúc, làm cho cả Đại Ngu không còn có cao giai vũ phu tồn tại. Đương nhiên cho dù có, hắn rời đi, lấy bây giờ Tiên Triều Ti nội tình, cũng đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ. Thời gian 10 năm, Miêu Yên Chi tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh trung kỳ. Tăng thêm Vân Hạo lưu cho nàng tài nguyên tu luyện cùng pháp khí chờ một chút, liền xem như đụng tới trúc cơ hậu kỳ cũng có thực lực một trận chiến. Bảo mệnh bản nguyên chi tinh, cái này tầm 10 giữa năm, Vân Hạo cũng tích lũy trọn vẹn 3 bình, mỗi bình đều lên trăm dọn, nặng hơn nữa thương thế đều có thể khôi phục. Cho hoàng đế lao tử lưu lại một bình, bàn giao thời điểm mấu chốt phục dụng, xem như cho người nhà bảo hộ. Bình thứ 2 tử để lại cho Miêu Yên Chi, xem như cho Tiên Triều Ti hạch tâm người dùng. Cuối cùng một bình hắn mang ở trên người, ngược lại bảo bình không gian con suối chi địa có thể liên tục không ngừng sinh ra bản nguyên chi tinh. Tóm lại có thể lưu lại nên lời nhắn nhủ tất cả đều làm. Tới Tiên Triều Ti sau, Tiêu Niệm cùng Chỉ Diên, Đào Hồng Liễu Lục song bảo thai, Hoàng Man Tử còn có Lao Thôi đã sớm đang đợi. Nguyên bản mấy người các nàng đều là đi theo Thử Vương lão Kim đang tìm kiếm mỏ linh thạch. Biết Vân Hạo muốn rời khỏi, tất cả đều quay trở về Tiên Triều Ti. Vân Hạo thừa cơ tiểu ứng long tới Tiên Triều Ti trên không thời điểm, thật xa liền phát hiện tiểu niệm mấy người, hắn một cái lắc mình xuống dưới, cũng không làm kinh động đệ tử khác môn nhân. Tiểu ứng long hai cánh vạch phá mây mù, Vân Hạo nằm ở trên lưng rồng, nhìn qua phía dưới càng ngày càng gần Tiên Triều Ti. Toàn này 10 năm trước từ vứt bỏ hoàng gia biệt viện cải biến biệt lạc, bây giờ đã xây dựng thêm thành chiếm diện tích trăm mẫu kiến trúc hùng vĩ nhóm, màu nâu xanh mảnh ngói tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, tường viện đỉnh tụ linh trận bắn chạy xuôi kim quang nhàn nhạt, liền trong không khí đều tràn ngập linh khí nồng nặc. Cái này cần nhờ vào hắn năm đó dùng tụ linh minh văn phụ lục bày ra tụ linh trận, bây giờ Tiên Triều Ti đã là linh khí tràn đầy, một phương tu luyện thúc địa. Đi xuống đi. Vân Hạo vỗ vỗ tiểu ứng long cái cổ, tiểu gia hỏa hiểu ý, thân thể cao lớn trên không trung linh xảo nhất chuyển, hai cánh thu nạp lúc mang theo một trận gió, lặng yên không một tiếng động rơi vào Tiên Triều Ti hậu viện trên diễn võ trường. Long chảo rơi xuống đất trong nháy mắt, trung ương diễn võ trường đá xanh bỗng nhiên sáng lên một đạo trận văn, đem long thân khí tức một mực khóa lại. Đây là Vân Hạo 3 năm trước đây bày ra ẩn nặc trận, vì chính là không cho tiểu ứng long khí tức bấy nhiễu tới phổ thông đệ tử. Ti chủ, điện hạ. Mấy thân ảnh từ diễn võ trường cái khác hành lang bên trong bước nhanh đi ra, cầm đầu tiểu niệm mặc một thân xanh nhạt trang phục, búi tóc dùng cùng màu dây cột tóc buộc lên, bội kiếm bên hông hiện ra nhàn nhạt linh quang. Phía sau nàng là chỉ diên, đao hồng liễu lục tỷ bội mặc cùng khoản váy hồng. Hoàng Man Tử vẫn như cũ mặc món kia vải thô đòn đả, bên hông cự phủ so 10 năm trước lại lớn hơn một vòng, lưới búa bên trên linh quang tỏ rõ lấy cái này đã là kiện trung phẩm pháp khí, là Vân Hạo vì hắn tìm thấy pháp khí. Lao Thôi có gửi thuốc, thái dương nhiều chút tóc trắng, lại tinh thần quắc thước, trong tay còn nắm chặt vừa luyện tốt chữa thương đan. Lao Thôi mặc dù linh căn so ra kém những người khác, nhưng lại đối luyện đan chi đạo rất có thiên phú, gánh vác Tiên Triều Ti luyện đan trách nhiệm, luyện chế đơn giản một chút đan dược là luyện khí cảnh đệ tử phục dụng đầy đủ. Đều trở về. Vân Hạo cười nên đón, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Tiêu niệm khí tức trầm ổn kéo dài, hiển nhiên đã đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trúc cơ. Hoàng Man Tử linh lực tại thể nội cuộn cuộn, tám tầng tu vi so 3 năm trước đây lại vững chắc rất nhiều. Ngay cả Nhất Văn Tĩnh chỉ riêng cũng có luyện khí tầng 5 tu vi. Nghe nói ngài muốn đi, lão Kim để chúng ta trong đêm từ Hắc Sa Mạc gấp trở về. Tiêu niệm thanh âm mang theo một tia khàn khàn, đáy mắt máu đỏ kia còn không có rút đi, tây vực mỏ linh thạch đã ổn định, mỗi tháng có thể sản xuất 200 khối linh thạch, lại có mấy năm liền có thể gom góp hơn vạn linh thạch, mở ra truyền tống trận. Hoàng Man Tử gãi đầu, cự phủ dừng lại trên mặt đất, điện hạ, nếu không ta cùng ngài cùng đi. Huyền linh thế giới nghe liền hăng hái, vừa vặn nhường ta bữa thấy chút máu. Hồ nháo. Vân Hạo vô vô bờ vai của hắn, ngươi lưu tại nơi này, giúp Yên Chi chiếu kháng Tiên Triều Ti diễn võ trường. Những cái kia mới tới đệ tử căn cơ bất ổn, phải có người nhìn bọn hắn chậm chậm luyện kiến thức cơ bản. Hắn nhìn về phía Lao Thôi, Lao Thôi đan lô còn phù hợp dùng sao? Ta mới luyện chút tôi thể đan, đặt ở khố phòng, nhớ kỹ nhường các đệ tử đúng hạn phục dụng. Lao Thôi liền vội vàng gật đầu, từ gùi thuốc bên trong móc ra cái bình ngọc nhỏ, đây là ta mới luyện thành tâm đan, có thể an thần định hồn, ngài dẫn đường bên trên dùng. Dừng một chút, đục ngầu trong mắt nổi lên lệ quang, 10 năm trước ngài vừa mang bọn ta tới đây lúc, chúng ta Tiên Triều Ti một nghèo hai trắng, bây giờ chúng ta có 300 đệ tử. Chỉ riêng tiếp lời đầu, thanh âm thanh thúy, mấy ngày trước đây vừa đó qua, năm nay đệ tử mới nhập môn bên trong, có 5 cái là song linh căn, so với trước nhiều năm 2 cái đâu. Đào Hồng Liễu lục 2 tỷ bội từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ sách, điện hạ, đây là 10 năm thu chi rõ ràng chi tiết, linh thạch, đan dược, pháp khí đều ghi tạc phía trên. Liễu Lục lật ra sổ sách, chỉ vào trong đó một tờ, 5 năm trước tiếp quản tế ti cũng lúc, bọn hắn lưu lại cái đám kia cổ tịch, chúng ta đã sao chép hoàn tất, bản chính đều tồn tại trong mật thất. Vân Hạo tiếp nhận sổ sách, đầu ngón tay phất qua ố vàng trăng giấy, phía trên chữ viết xinh đẹp tinh tế, hiện nhiên là tiểu niệm tự tay viết. Nhớ tới 10 năm trước, lần thứ nhất dẫn bọn hắn tới này vứt bỏ kho lúa lúc cảnh tượng, tiểu niệm ôm một đống ghi chép cổ tịch dầu gì, Hoàng Man Tử vung lấy lưỡi búa trẻ tuổi nhóm lửa, lão tôi ngồi xổm ở góc tường dùng ngói bể bình nấu thuốc. Khi đó bọn hắn, ai cũng không nghĩ ra, 10 năm sau sẽ có dạng này một phen quang cảnh. 7 năm trước đại ngu đám ma, vất vả các ngươi. Vân Hạo thanh âm trầm thấp xuống. Năm đó hắn trốn ở trong tối áp trận, nhìn xem Miêu Yên Chi mang theo tiểu niệm cùng 100 đệ tử, mạnh mẽ đem những cái kia không phục quản giáo Vũ Phu tông môn nổ tận gốc. Nhìn xem tiểu niệm vì bảo hộ đệ tử, mạnh mẽ chống đỡ đại tông sư Vũ Phu một kích, phun máu cũng muốn chỉ huy bảy trận. Nhìn xem Hoàng Man Tử ôm thụ thương chỉ riêng, mắt đỏ xông vào trận địa địch. Những hình ảnh kia, đến nay nhớ tới còn rõ ràng trước mắt, đều là việc nằm trong vận sự. Tiểu niệm gương mặt từng đỏ, nếu không phải điện hạ sớm cho chúng ta chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy đan dược, chúng ta cũng không làm nên chuyện. Tốt, nên lời nhắn đủ đều bàn giao. Vân Hạo đem sổ sách còn cho Đào Hồng, ánh mắt đảo qua diễn võ trưởng trung quanh đệ tử phòng xá, nơi đó song cửa sổ bên trên còn dán tiết năm ngoái lúc chữ phúc. Ta sau khi đi, Tiên Triều Ti liền giao cho các ngươi. Tiên Chi tính tình gốc, tiểu niệm ngươi quên nhiều lấy nàng điểm. Hoàng Man Tử đừng tổng cùng các đệ tử đánh nhau, có chuyện nói rõ ràng. Lão Thôi ngài đừng tổng thức đêm luyện đan, nhớ kỹ đúng hạn nghỉ ngơi. Chỉ riêng cùng Đào Hồng liễu lục, các ngươi tiếp tục trưởng quản khu phòng, đừng để người hưu tâm chui chỗ trống. Điện hạ yên tâm. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm tại diễn võ trưởng trên vang vọng. Vân Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này quen thuộc biệt lạc, nắng sớm xuyên thấu qua cao lớn cửa lâu, đem Tiên Triều Ti 3 cái chữ vàng chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này có hắn 10 năm tâm huyết, có 300 đệ tử chờ đợi, càng có hắn lưu cho người nhà cuối cùng một đạo bình chướng. Chỉ cần Tiên Triều Ti tại, đại ngu ngay tại, hắn trở về đường ngay tại. ta đi, nhớ kỹ linh thạch coi như góp đủ 10.000, cũng không nên tùy tiện mở ra truyền tống trận, trong các ngươi nhóm đầu tiên muốn đi huyền linh thế giới người, tu vi nhất định phải đạt tới trúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, mới có thể mở ra truyền tống trận đi huyền linh thế giới. Dừng một chút, Vân Hạo tiếp tục nói, đây là ta cho tiên triều ti tất cả mọi người thiết luật, nhất định phải tuân thủ. Vâng, điện hạ, chúng ta biết được. Mấy người mắt đỏ ứng thanh, đều hiểu Vân Hạo là vì mọi người khỏe, huyền linh thế giới đối với các nàng mà nói, chính là một cái lạ lẫm nguy hiểm thế giới, Vân Hạo đây là muốn vì mọi người đi chuyến ra một con đường đến, cho nên muốn sớm đi, hơn nữa muốn đi sông kết giới lôi đỉnh phong bạo. Vân Hạo xoay người lên tiểu ứng long cóng, cẩm bào tại trong gió sớm bay phất phới. Điện hạ bảo trọng. Đám người không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Tiểu ứng long triển khai hai cánh, mang theo một hồi cuồng phong. Vân Hạo túi đầu nhìn lại, Tiểu Niệm đang dùng ống tay áo lau nước mắt, hoàng man tử cự phủ cắm trên mặt đất, cán búa bị hắn nắm đến trắng bệ. Lao thôi nhìn qua phương hướng của hắn không ngừng gật đầu, chỉ riêng cùng đào hồng liễu lục hai tỷ muội, sớm đã khóc đến nói không ra lời. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đối với phía dưới phất phất tay. Tiên triều ti hình dáng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng co lại thành một cái mơ hồ điểm đen, biến mất tại trong tầm mắt. Tiểu ứng long tiếng long ngâm ở chân trời quanh quẩn, mang theo chủ nhân của nó, hướng phía tây phương hướng bay đi. Mang sơn truyền tống trận, mặc dù chữa trị tốt, nhưng là những năm gần đây, tiên triều ti mọi người tại Lao Kim dẫn đầu dưới tìm kiếm linh thạch cũng không nhiều. Cuối cùng vẫn tìm được một chỗ mỏ linh thạch, có thể khai thác lại cần thời gian, còn không biết cần bao lâu khả năng gom góp 10.000 linh thạch mới có thể mở ra mang sơn truyền tống trận. Vân Hạo đợi không được lâu như vậy, quyết định đi sông sáo kết giới lôi đỉnh phong bạo. Linh bảo thế giới tứ phương chi cực đều có kết giới tồn tại. Vân Hạo lựa chọn là phương tây, vượt qua Côn Lôn sơn mạch, chính là kết giới chi địa. Một ngày sau đó, Vân Hạo thừa cưỡi tiểu ứng long bay qua Côn Lôn sơn mạch, dường như phi hành tới chân trời. Mây đen áp đỉnh, sấm chớp rền vang cảnh tượng xuất hiện. Lúc này hắn nhường tiểu ứng long dừng lại, đánh giá phương xa thiên địa dị thường. Đột nhiên, thử vương lão kim thanh âm vang lên, "Hắc, đây chính là kết giới chi địa à, quả nhiên không giống bình thường, lôi đỉnh chi uy, làm lòng người thấy sợ hãi a." Vân Hạo vừa quay đầu lại, thử vương lão kim tặc mi thử nhãn bộ dáng, từ tiểu ứng long đỉnh đầu lông tóc bên trong chui ra. "Sao ngươi lại tới đây?" Vân Hạo kinh ngạc, hắn nhường thử vương lão kim lưu lại tiên triều ti, không nghĩ tới con hàng này lén lút theo tới. Trước đó còn nghĩ không có gặp con hàng này, tưởng rằng không muốn ly biệt chi tình, ai biết con hàng này đã sớm có chủ ý, núp ở tiểu ứng long trên thân. Chương 412, chân khí trong cơ thể đã hóa lỏng. Chương 412, chân khí trong cơ thể đã hóa lỏng. Thử vương lão kim theo Vân Hạo ống tay áo chui lên đầu vai, xóa tung kim lông tơ bị gió sớm thổi đến nổ tung, rất giống đoàn nhấp nô bổ cơm anh. Nó dùng chân sau đạp Vân Hạo cổ áo đứng vững, tiểu tam giác mắt chừng đến căng tròn, lanh lảnh tiếng nói bên trong tràn đầy lẽ thẳng khí hùng, chủ nhân ngài cũng không thể thiết bị. Mười năm này ta chạy gãy chân, mang chỉ riêng các nàng chui qua hát sa mạc độc trướng, xông qua miêu cương mê vụ rừng, quang ghi chép thiên tài địa bảo sổ liền biết đầy mấy chục bản. Nghiêng đầu tiếp tục nói, hát sa mạc mỏ linh thạch, ta khảo sát hơn một năm mới tìm được khoáng mạch hạch tâm, hiện tại mỗi tháng 200 khối thượng phẩm linh thạch, đủ tiên triều ti đệ tử luyện tập dùng. Còn có năm ngoái tại cực bắc băng nguyên tìm tới ngàn năm tuyết liên, nếu không phải ta dựa vào huyết mạch cảm ứng chui khe băng, sao có thể đến phiên lão thôi luyện ra lọ kia ngưng thần đan. Nó đáp ý quay đầu, kim long tơ bên trên còn dính lấy chút không có run sạch sẽ quặng tinh luyện, tuy nói cách ngài muốn 10.000 thượng phẩm linh thạch còn kém chút, nhưng này khoáng mạch sâu đâu, lại đào cái 3 năm 5 năm, đừng nói truyền tống trận, chính là cho 300 đệ tử mỗi người mỗi tháng 10 khối linh thạch tài nguyên tu luyện đều đủ. Có thể ta lưu lại có cái gì dùng? Linh bảo thế giới bảo bối sắp bị ta lật khắp, đợi tiếp nữa chính là lãng phí thiên phú. Lão Kim bỗng nhiên hạ giọng, dùng móng vuốt che miệng tiến đến Vân Hạo bên hai, lại nói, ta thế nhưng là tầm bảo thử vương tộc hậu duệ, trong huyết mạch liền khắc lấy tìm bảo bối bản sự. Huyền linh thế giới linh khí như vậy nồng, khẳng định cất dấu có thể khiến cho ngài trong nháy mắt đột phá kỳ chân, nói không chừng còn có tỉnh lại ngài tỷ tỷ linh dược đâu. Ngài không mang theo ta đi, chẳng lẽ muốn nhường những bảo bối kia nát trong đất? Lời nói này chấn đến Vân Hạo dở khóc dở cười. Đầu ngón tay hắn tại Lão Kim căng tròn trên đầu gõ gõ, xúc cảm giống sở lấy khối ấm áp gấm vóc, ngươi cái tên này, ngược sẽ cho bản thân trên mặt thiết bảng. Lời tuy như thế, trong lòng lại không thể không thừa nhận Lão Kim nói đến có lý. Linh bảo thế giới linh mạch vốn là mỏng manh, ra dáng thiên tài địa bảo đã còn thừa không có mấy. Lão Kim tầm bảo thiên phú ở chỗ này quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng, huyền linh thế giới mới thật sự là thích hợp nó sân khấu. Huống chi chuyến này hung hiểm, có cái này đối nguy hiểm phá lệ mẫn cảm giá hỏa ở bên người, quả thật có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Được thôi, tính ngươi công lao lớn. Vân Hạo đưa tay đẩy ra đầu vai Kim Long Tơ, lộ ra lão kim giấu ở phía dưới răng nanh nhỏ, đã tới, liền giúp ta xem một chút kết giới lôi đỉnh. Bất quá đầu tiên nói trước, chỗ kia lôi đỉnh phong bạo cũng không phải đùa giỡn, năm ngoái ta nhường tiểu ứng long đi dò xét, vảy rồng đều bị đánh rơi mất ba mảnh. Lão kim theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời, nguyên bản sáng sủa thần không ở nơi đó đột nhiên sụp đổ, màu đen như mực mây đen giống đun sôi nhựa đường giống như lan lột, ở giữa thỉnh thoảng có tử kim sắc lôi đỉnh xé rách tầng mây, chiếu sáng phía dưới lởm chởm lưng núi. Mỗi đạo thiểm điện đánh rất đều mang đinh thai nhức góc quanh mình, cả mặt đất đều tại có chút rung động, phản phất có đầu cự thú viễn cổ tại trong tầng mây gào thét. T, lão kim hít vào ngụm khí lạnh, vô ý thức hướng Vân Hạo trong cổ áo rụt rụt, móng đuốt nhỏ đem gấm vóc cầm ra mấy đạo cản ấn, cái này, cái đồ chơi này nhìn xem liền tà dị. Chủ nhân ngài nhìn kia lôi, so hoàng man tử cự phủ còn thô, nếu thật là bổ vào trên thân, ta không được thành nướng chuột làm. Nó liếc trộm Vân Hạo sắc mặt, thanh âm càng phát ra định nọt, nếu không ta chậm mấy năm, hát sa mạc khoáng mạch lại đào mấy năm, đảm bảo gom góp 10.000 thượng phẩm linh thạch, đến lúc đó ta khởi động đứng đắn truyền thống trận, thư thư phục phục đi huyền linh thế giới không tốt sao? không đang tại cái này lôi trận bên trong liều mạng a. Vân Hạo đưa tay đưa nó từ trong cổ áo bắt tới, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được con hàng này căng cứng cơ bắp. Hắn nhìn qua kia đám mây đen, ánh mắt dần dần trầm xuống. Lão Kim, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Vân Vi tỷ tỷ sự tình sao? Lão Kim lỗ tai trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, nó đương nhiên nhớ kỹ, càng thấy qua tại bảo bình không gian ngủ say Vân Vi. Những năm này ở giữa không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, cũng biết kia là Vân Hạo chấp niệm, nàng hồn thể tổn thương nghiêm trọng. Vân Hạo từ tốn nói, đại tế ti anh tiên nói qua có lẽ chỉ có tu vi cường đại về sau tiến vào ưu minh giới mới có thể cứu tỷ tỷ. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Mười năm này ta mỗi đêm đều tại thôi diễn, kết giới lôi đỉnh phong bạo nhìn như hung hiểm, kỳ thực là thiên nhiên năng lượng bình thường, cũng chưa chắc đó là một con đường chết. Kim Thiên Vi đã từng nói qua, có người vượt qua, đã người khác có thể vượt qua, vậy ta cũng có thể. Ta đã đợi 10 năm, không thể đợi thêm nữa, chờ thêm chút, tỷ tỷ thân thể sẽ không xuất hiện biến cố, ta cũng không rõ ràng, cũng chờ không chống canh một không đánh cược nổi. Lão Kim há to miệng, muốn nói gì, lại bị Vân Hạo trong mắt quyết tuyệt chắn ngừng câu chuyện. Nó quay đầu nhìn về Đại Ngu phương hướng, nơi đó có kiểu niệm các đệ tử, có Hoàng Ma Tử, Chỉ Diên, Đào Hồng Liễu Lục, Miêu Yên Trì, Trương Giao Khanh, Ngô Ưng An, có Hoàng Đế Thái Hậu. Những người này đều là Vân Hạo bảo vệ người nhà, có thể trong lòng hắn từ đầu đến cuối có cái vị trí xếp tại thứ nhất, thuộc về cái kia ngủ say cô nương. Hơn nữa ngươi quên. Vân Hạo thanh âm đột nhiên chuyển lệ, Mang Sơn truyền tống trận là đơn hướng trận, mục đích trực chỉ huyền linh thế giới yêu giới Hắc Phong Nguyên. Đi lại là yêu tộc địa bàn, ai biết hiện tại thành cái gì bộ dáng. Nếu là nơi đó vẫn như cũ có yêu tộc chiếm, tương lai tiên triều ti người truyền tống đi qua, không chờ rơi xuống đất liền phải thành yêu trong bụng điểm tâm. Vân Hạo trầm ngâm kiên định nói, cho nên ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem, nếu là có yêu tộc chiếm cứ, liền đem bọn hắn trước dọn dẹp sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mang Sơn phương hướng, nắng sớm đang cố gắng xuyên thấu mây đen, lại bị tử kim sắc lôi đỉnh xé thành mảnh nhỏ, chờ ta tại Hắc Phong Nguyên đứng vững gót chân, đến lúc đó Miêu Yên Chi mang theo tiểu niệm bọn hắn từng nhóm tới, lấy cứ điểm làm trung tâm chậm chậm phát triển, dạng này mới có thể để cho tiên triều ti chân chính tại huyền linh thế giới cắm rễ. Lão Kim nhìn xem hắn bị lôi quang chiếu sáng bên mặt, đột nhiên cảm giác được gương mặt này so 10 năm trước kiên nghị quá nhiều. Năm đó mới gặp lúc, thiếu niên trong mắt còn có non nớt, bây giờ lại nhiều đối 300 đệ tử trách nhiệm, đối đại ngu thủ hộ, đối tương lai chủ tính. Những này chiếu nặng lo lắng, tại hắn đầu vai ép ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Được thôi được thôi. Lão Kim dùng móng đuốt vô Vân Hạo gương mặt, kim lông tơ bên trên dính lấy quặng tinh luyện cọ sát hắn một mặt, tính ngài có lý. Không phải liền là lôi đỉnh phong bạo sao? Ta là tầm bảo thử thiên phú dị bẩm, thực sự không được ta liền chui tiến ngươi bảo bình không gian, chờ ngươi vượt qua trở ra. Nó chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi trữ vật móc ra cái hạch đào lớn hộp ngọc, hiến vật quý dường như đưa tới, cái này ngươi cầm lấy. Trước mấy ngày tại khoáng mạch chỗ sâu đào đến tránh xét thạch, nghe nói có thể cản lôi đỉnh, mặc dù không đối phó được kết giới lôi đỉnh, luôn có thể điểm xuất phát tác dụng. Vân Hạo tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng ấm áp, gia hỏa này mặc dù có đôi khi nói chuyện không có quý củ, nhưng lại đã trở thành chính mình tin cậy nhất đồng bạn. Đi thôi. Vân Hạo đem hộp ngọc cất kỹ, xoay người lên tiểu ứng long cõng. Lão Kim vèo xông vào vạt áo của hắn, chỉ lộ ra cọc lông mượt mà đầu, móng vuốt nhỏ chăm chú đào lấy cổ áo. Tiểu ứng long phát ra âm thanh than nhẹ, hai cánh triển khai lúc mang theo cuồng phong cuốn lên đẩy trời lá rụng, hướng phía kia đám mây đen dày đặc chân trời bay đi. Lôi đỉnh tại tầng mây bên trong nổ tung, Vân Hạo cảm thụ được càng ngày càng gần lôi đỉnh bị áp, cũng không khỏi khẩn trương. Nhưng hắn tin tưởng, trận này mạo hiểm có lẽ cựu tử nhất sinh, có thể hắn không oán không hối, nội tâm kiên định, có thể hướng về cứu tỷ tỷ khoảng cách rút ngắn, năng lực tiên triều ti các đệ tử trải bằng con đường, hết thảy đều đáng giá. Lôi đỉnh ở bên tai nổ vang, tiểu ứng long hai cánh bên trên bắt đầu nổi lên lôi quang. Linh thức bên trong cảm nhận được phía trước chân trời dường như có một đạo vô hình đại sơn tồn tại. Vân Hạo biết, đó chính là cái giới. Hắn muốn vượt qua tòa này vô hình đại sơn, liền phải xông qua lôi đỉnh phong bạo. Cái này cần thực lực cường đại tu vi, mà hắn 10 năm này, tự nhiên cũng không phải không có tiến bộ. Tu vi cảnh giới, bây giờ xem như trúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hoặc là nói là nửa bước kim đan. Bước kế tiếp chính là độ tiểu thiên kiếp, thành tựu kim đan cảnh. Mong muốn độ thiên kiếp, kết kim đan. Trọng yếu nhất là chân khí trong cơ thể đạt tới thể lỏng, càng tinh khiết hơn tốt. Chúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cũng gọi là nửa bước kim đan, chính là chân khí hóa lỏng. Trong 10 năm này, Vân Hạo đã sớm đạt đến chúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chân khí hóa lỏng. Còn kém độ tiểu thiên kiếp, kết kim đan. Thiên kiếp khó khăn. Đối Vân Hạo tới nói, xông kết giới lôi đỉnh phong bạo chính là một lần nếm thử, cũng không phải một lần kinh nghiệm. Chỉ cần có thể xông qua kết giới lôi đỉnh phong bạo, chờ đến huyền linh thế giới độ tiểu thiên kiếp tự nhiên không có vấn đề. Những năm gần đây, hắn phụ lục chi đạo, trận pháp chi đạo, mặc dù học chút lĩnh hội đều là cơ sở, nhưng lại đã lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm dung nhập tụ linh minh văn ở trong đó, mặc kệ là phù lục vẫn là trận pháp, đều là uy lực phi phàm. Huống hồ, lấy hắn bây giờ tu vi, hôn nguyên tụ linh trận văn cùng đại đạo trận tự dây chuyển, thi triển đi ra cũng là xưa đâu bằng nay. Còn có lĩnh hội tụ linh minh văn thuộc tính bên trong phong lực, hỏa chi lực, thủy chi lực, thực lực các chủ bài, tự nhiên là có. Tự tin xông sáo kết giới lôi đỉnh phong bạo, không khó lắm. Nhìn xem lăn lộn mây đen bên trong lôi đỉnh lấp lóe, Vân Hạo ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động đường tử vương lão kim tiến vào bảo bình không gian bên trong. Lại đối tiểu ứng long nói rằng, tiểu ứng long tiến lôi đỉnh phong bạo. Ngao tiểu ứng long thét dài một tiếng, dài 5-6 trượng thân thể, không chút do dự xông về mây đen quần quật bên trong. Chương 413, huyền linh thế giới ta tới chương 413, huyền linh thế giới ta tới tiểu ứng long hai cánh phá vỡ một tầng mây trướng, tự kim sắc lôi đỉnh như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt đem một người một rồng nuốt hết. Tiến vào phong bạo trước, Vân Hạo đã đem lão Kim thu nhập bảo bình không gian, giờ phút này hắn nằm ở trên lưng rồng, chỉ có phong thanh cùng lôi minh tại bên thai khuấy động. Mới đầu lôi điện giống như là còn mang theo thăm dò, theo vảy rồng khe danh đi khắp, tại tiểu ứng long ngân văn dày đặt lưng bên trên dệt thành lớp lóe mạng. Bất quá năm hơi, thu to như thùng nước lôi đỉnh liền dẫn băng liệt núi đá hoành minh rơi đập, xương rồng cùng lôi quang va chạm mấy mắt, lại bắn ra kim thạch tấn công giòn vang. Ngao, tiểu ứng long lại run lên cái cổ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem hai cánh trương đến càng mở. Những cái kia vốn nên xé rách huyết nhục lôi đỉnh rơi xuống người nó, giống như là tìm tới kết cục dòng suối, theo sừng rồng đi ngược dòng nước, tại mi tâm ngưng kết thành khỏa khiêu động lôi châu. Vân Hạo ghé vào trên lưng rồng, rõ ràng cảm nhận được tiểu gia hỏa thể nội linh lực tăng vọt, nguyên bản bao trùm lòng thân ngân văn giờ phút này sáng như ban ngày, lại ở trong ánh chớp chậm chậm lưu động, giống như là sống lại. Hắn ngay từ đầu bằng vào chân khí mạnh mẽ gánh vác đột kích lôi điện chi uy, vốn đang lo lắng tiểu ứng long có thể hay không ứng phó, hiện tại xem ra tiểu ứng long so với mình còn nhẹ nhõm. Nguyên lai ngươi có thể hấp thu lôi điện. Vân Hạo thanh âm bị cương phong phá tan thành từng mảnh. Vừa nói xong, một đạo mang theo màu đen đường vân lôi đỉnh liền nghiêng bổ mà đến. Hắn vô ý thức vận chuyển đốt dấu thổ nạp công chân khí màu vàng kim nhạt tại bên ngoài thân ngưng tụ thành quang kén. Có thể lôi đỉnh đâm vào quang kén bên trên trong nấy mắt, quang kén tựa như lưu ly nổ tung, cháy đen đường vân theo cánh tay lan tràn, đau đến hắn cắn chặt hàm răng. Càng đáng sợ chính là những cái kia vô cùng bất nhập tương phong. Bọn hắn như bị mài nhọn hoắt băng lăng, chuyên chọn chân khí chỗ bạc được chui. Vân Hạo gương mặt bị vạch ra mấy đạo vết máu, áo bào đã sớm bị phong nhận cắt thành vài rách, phía sau lưng tung hoành vết sẹo trong gió rét mơ hồ làm đau. Gắt gao nắm chặt chấn nhạc truy, mỗi một lần bung ra đều muốn hao phí đại lượng chân khí, có thể lôi đỉnh cùng cường phong theo nhau mà tới, bất quá nửa canh giờ, trong đan điền linh lực liền đã tiêu hao ba thành. Vân Hạo nhìn qua phía trước dày đặc như mạng lôi đỉnh, trong lòng tin tưởng không thể lại cứng rắn kiêng. Nhìn xem tiểu ứng long ở trong ánh chớp càng phát ra tinh thần, long thân lại mơ hồ phồng lớn lên nửa thước, mà chính mình hộ thể chân khí cũng đã che kín vết rách, cánh tay trái bị lôi đỉnh đảo qua địa phương, cháy đen da thịt hạ lộ ra bạch cốt ấm ú, cường phong thừa cơ tiến vào vết thương, giống như là có vô số con kiến tại gặm nuốt cốt thủy, đau đến hắn trước mắt biến thành màu đen. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Vân Hạo cắn nát một khỏa cố bản đan, dòng nước gấm theo yết hầu trượt xuống, tạm thời ngăn chặn thương thế. Hắn lấy ra trong túi chứa vật lôi thạch, dựa theo lão Kim lời giải thích, nghe nói lôi thạch năng ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, có lẽ có thể chia sẻ một chút lôi đỉnh gia thân. Ngay sau đó, trong lòng hơi động, triệu hoán ra ý thức hải tụ linh minh văn. Tụ linh minh văn đường vân ở trong ánh chớp hiện hiện, phù văn màu vàng như sao điểm giống như tản ra, dần dần hợp thành một cái phức tạp trận văn. Hỗn nguyên tụ linh trận, lên. Trận văn xoay tròn trong nháy mắt, trung quanh lôi đỉnh dường như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, không còn lộn xộn đánh rớt. Lôi thạch tại trận nhãn chỗ phát ra bù bù, đem bộ phận lôi đỉnh chi lực đạo vào trận văn, chuyển hóa làm tinh thuần linh lực trả lại cho Vân Hạo. Mặc dù chỉ có 3 thành chuyển hóa suất, cũng đã đầy đủ để hắn thở một ngụm. Đúng lúc này, tụ linh minh văn bên trong đại biểu lôi đỉnh phù văn bỗng nhiên sáng lên. Giờ phút này lại tại lôi thạch dẫn động hạ, lại cùng tiểu ứng long mi tâm lôi châu sinh ra của mình. Vân Hạo trong lòng hơi động, thử nghiệm đem chân khí rót vào phù văn, trong chốc lát, một cỗ hấp lực kỳ dị từ phù văn truyền đến, chung quanh lôi đỉnh lại bị cưỡng ép kéo vào trận văn, theo minh văn mạch lạc chảy đến đan điền của hắn. Đây là Vân Hạo vừa mừng vừa sợ. Lôi đỉnh nhập thể trong nháy mắt, chân khí bên trong đan điền giống như là bị nhen lửa chảo dầu, kịch liệt sôi trào. Mới đầu phòng cảm giác qua đi, hắn lại cảm giác được chân khí tại lôi đỉnh rèn luyện hạ, biến càng thêm cô đọng, mơ hồ mang tới một tia tử kim sắc điện quang. Còn có thể rèn luyện chân khí. Vân Hạo dứt khoát triệt hồi hộ thể chân khí, tùy ý lôi đỉnh bị tụ linh minh văn hút vào thể nội. Mỗi đạo lôi đỉnh xuyên qua kinh mạch, đều giống như tại kinh nghiệm một lần rèn đúc, nguyên bản hỗn tạp chân khí bị loại bỏ tạp chất, biến càng phát ra tinh thuần. Sau nửa canh giờ, chân khí bên trong đan điền lại mang tới nhàn nhạt lôi điện. Tiểu ứng long dường như đã nhận ra Vân Hạo biến hóa, quay đầu nhìn một cái. Khi nó nhìn thấy Vân Hạo quanh thân vờn quanh lôi văn lúc, mi tâm lôi châu đống nhiên nổ tung, màu bạc lôi quang giống như thủy triều tuôn hướng Vân Hạo. Hai cỗ lôi đỉnh chi lực tại trận văn bên trong giao hội, hỗn nguyên tụ linh trận quang mang biến càng phát ra loa mắt, càng đem chung quanh cương phong đều ngăn khuất bên ngoài. Ngao, tiểu ứng long phát ra một tiếng rung khắp trời cao long âm, long thân đột nhiên tăng vọt tới dài 6 trượng, lân phiến ở trong ánh chớp hiện ra như lưu ly quang trạch, sừng rồng bên trên ngân văn hoàn toàn sống lại, giống như là có hai cái màu bạc tiểu long tại xoay quanh. Nó không còn bị động hấp thu lôi đỉnh, mà là chủ động dẫn động trung tâm phong bạo lực lượng, đem nó chuyển hóa làm tiến hóa chất dinh dưỡng. Một người một rồng tại lôi đỉnh trong gió lốc tạo thành kỳ diệu tuần hoàn. Vân Hạo mượn nhờ tụ linh minh văn hấp thu lôi đỉnh rèn luyện chân khí, tiểu ứng long thì ở trong ánh chớp hoàn thành tiến hóa, cả hai lực lượng thông qua trận văn lẫn nhau tầm bổ, lại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ. Lại qua một canh giờ, đến lúc cuối cùng một tia chớp bị tụ linh minh văn hấp thu lúc, Vân Hạo chân khí bên trong đan điền đã hoàn toàn chuyển hóa làm tự kim sắc, mang theo lôi đỉnh đặc lưu uy áp. Mà tiểu ứng long tiến hóa cũng đã hoàn thành, trên lưng rồng sinh ra hai đôi cánh chim, long trảo bước qua chỗ, lưu lại nhàn nhạt lôi vân, nghiêm nhiên thành một đầu chân chính lôi đỉnh ứng long. Tiến lên. Vân Hạo ra lệnh một tiếng, tiểu ứng long hai cánh triển khai, mang theo hắn hướng phía trung tâm phong bạo phong nhãn phóng đi. Lôi đỉnh cùng tương phong, tại trước mặt bọn hắn như là không có tác dụng, hỗn nguyên tụ linh trận cùng ứng long lôi lực xen lẫn thành một đạo bình chướng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Xuyên qua phong nhãn mấy mắt, tất cả lôi đỉnh cùng cương phong đều biến mất. Trước mắt là một mảnh bầu trời trong xanh, phía dưới là ba mặt núi vây quanh hẻm núi. Vân Hạo ngồi phịch ở trên lưng rồng, cảm thụ được thể nội mang theo lôi đỉnh chi lực chân khí, lại nhìn một chút bên cạnh hình thể khổng lồ, khí tức cường hành tiểu ứng long, đống nhiên cười. Trận này nhìn như cựu tử nhất sinh lôi đỉnh phong bạo, lại thành bọn hắn sân thí luyện. Tiểu ứng long hưng phấn tại bầu trời xoay quanh, tiếng long ngâm chấn động đến trong hạp cốc chim thú bay loạn, Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, tử kim sắc chân khí tại thượng lưu chuyển, phát ra tư tư địa quang. Huyền linh thế giới ta tới. Vân Hạo hò hét còn tại trong hạp cốc quanh quẩn, tiểu ứng long đã chở hắn xông ra lôi đỉnh phong bạo dư uy, vững vàng rơi vào một mảnh hắc thạch trên đỉnh bãi. Hai chân chạm đến mặt đất mấy mắt, hắn liền bị một cỗ bàng bạc linh khí bao khỏa. Kia linh khí cũng không phải là tiền triều ti tụ linh trận bên trong ôn hòa dòng suối, mà là như trào lên giang hà, mang theo mênh mông khí tức cổ xưa, theo quanh thân lỗ chân lông điên cuồng tràn vào thể nội. Vân Hạo vô ý thức hít sâu một hơi, chân khí bên trong đan điền nhưng vẫn đi vận chuyển lên, tử kim sắc lôi văn ở trong khí hải của quận, phát ra thỏa mãn bù bù. Túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, trong 10 năm tại linh bảo thế giới bởi vì linh khí mỏng manh mà từ đầu tới cuối thiết chặt linh mạch, giờ phút này lại như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa giống như giãn ra, mỗi một tấc kinh mạch đều tại tham lam nuốt huyền linh thế giới linh khí. Đây mới thật sự là tu tiên giới. Vân Hạo tự lẩm bẩm, đầu ngón tay xẹt qua bên cạnh một tấm vải đầy rêu xanh nham thạch. Khe nham thạch khe hở bên trong rỉ ra giọt nước bên trong, lại ẩn chứa linh khí, nếu là tại đại ngu, dạng này giọt nước đủ để cho gây nên. Dương mắt nhìn lên, hẻm núi hai bên trên vách đá sinh trưởng chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo, có phiến lá biên giới hiện ra linh quang, có nụ hoa bên trong mơ hồ có điểm sáng lưu chuyển, hiển nhiên đều là ẩn chứa linh khí linh thực. Xa xa dãy núi như ngủ say cự thú, liên miên chập trùng cho đến chân trời, đỉnh núi lượn lờ mây mù cũng không phải là hơi nước, mà là linh khí ngưng kết thành sương mù. Dương quang xuyên thấu tầng mây lúc bị chết xạ thành thất thải quang mang, rơi vào trong hạp cốc hình thành pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây thanh hương, trong đó xen lẫn nhàn nhạt yêu khí, lại không có ảnh hưởng chút nào linh khí tinh khiết. Nơi này thiên địa quy tắc, dường như vốn là dung được tu tiên giả cùng yêu tộc cùng tồn tại. Ngao, tiểu ứng long phát ra một tiếng vui sướng long ngầm, thân thể cao lớn tại trong hạp cốc xoay quanh hai tuần, đột nhiên hóa thành lưu quang co bảo, cuối cùng biến thành cánh tay dài ngắn tiểu long, thân mật cọ lấy Vân Hạo gương mặt. Nó quanh thân lân phiến tại linh khí tẩm bổ hạ càng phát ra mấy nhuận, sừng rồng bên trên lôi văn lấp loé không yên. Hiển nhiên cũng đang nhanh chóng tiêu hóa lấy lôi đỉnh trong gió lốc hấp thu lực lượng. Ngươi cũng cảm thấy nơi này không sai. Vân Hạo cười đem tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay, đợi hiểu huyền linh thế giới, liền dẫn ngươi đi tìm chút có thể giúp ngươi tu luyện thiên tài địa bảo. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản sáng sủa chân trời chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại một mảnh màu xám đen mây đen, tầng mây bên trong không có lôi đỉnh lấp lóe, lại lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ uy áp, phảng phất có song con mắt vô hình ngay tại quan sát đại địa. Vân Hạo chân khí trong cơ thể bỗng nhiên biến sao động, tử kim sắc lôi văn ở trong khí hải kịch liệt bốc lên, giống như là tại e ngại, lại giống là tại khát vọng. Tiểu thiên kiếp, ba chữ đột ngột xuất hiện trong đầu, Vân Hạo tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn làm sao không biết chính mình sớm đã là trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, chân khí trong cơ thể sớm đã hóa lỏng thành hóa lỏng, lôi đỉnh trong gió lốc rèn luyện càng làm cho chân khí đạt đến chất biến điểm tới hạn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể ngưng kết kim đan. Chỉ là không nghĩ tới, huyền linh thế giới thiên địa quy tắc lại nhạy cảm như thế, vừa bước vào nơi đây liền đưa tới thiên kiếp. Mây đen càng tụ càng dày, phương viên trong vòng trăm trượng linh khí bỗng nhiên biến cuồng bạo, hẻm núi hai bên cây cối kịch liệt lay động. Hắc thạch trên gành bãi đá vụn bị lực lượng vô hình cuốn lên, trên không trung hình thành xoay tròn khí trụ. Tiểu ứng long bất an nuốt ở Vân Hạo đầu vai, long chảo nắm chặt vạt áo của hắn, hiển nhiên cũng cảm nhận được kia cô đến từ thiên địa quy tắc uy áp. Vân Hạo hít sâu một hơi, ra hiệu tiểu ứng long trốn xa một chút. Đang lúc trở tay chấn nhạc truy nơi tay, từ kim sắc chân khí quán chú thân kiếm, phát ra ông minh chí thanh. 10 năm khổ tu, từ thanh thủy thôn ngây thơ thiếu niên tới tiên triều ti người cầm quyền, từ trúc cơ sơ kỳ tới viên mãn đỉnh phong, hắn chờ đợi chính là một ngày này. Linh bảo thế giới linh khí mỏng manh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám nếm thử kết đan. Bây giờ tới huyền linh thế giới, thiên địa linh khí đủ để chèo chống hắn vượt qua thiên kiếp, còn có lý do gì lùi bước? Đến rất đúng lúc. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, trong mắt không có e ngại, chỉ có kích động và mang, liền để ta xem một chút, huyền linh thế giới thiên kiếp cùng lôi đỉnh phong bạo có khác biệt gì. Vừa nói xong, trên trời phát ra một tiếng răng rắc. Trong mây đen rơi xuống đạo kiếp lôi thứ nhất. Nói đến là đến. Đạo này kiếp lôi cũng không phải là từ kim sắc, mà là thuần túy màu xám trắng, rơi vào trong hạp cốc lúc không có kinh thiên động địa văn minh, lại để cho không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vân Hạo mũi chân điểm một cái, thân hình như mũi tên rời cung nhảy vọt đến giữa không trung, trường kiếm quét ngang ở giữa vạch ra một đạo lôi văn kiếm khí, cùng màu xám trắng kiếp lôi đâm vào một chỗ. Xuy, chấn nhạc truy cùng kiếp lôi va chạm trong nháy mắt, lại phát ra vài vóc thiêu đốt giống như nhẹ vang lên. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn lực lượng theo thân kiếm truyền đến, cũng không phải là lôi đình phòng, mà là có thể đồng kết chân khí băng lãnh, vội vàng vận chuyển đốt dấu thổ nạp công đem nó bức lui. Đây là lôi đình còn ẩn chứa hàn ý. Vân Hạo trong lòng giật mình, huyền linh thế giới tiểu thiên kiếp lại so kết giới lôi đình phong bạo hung hiểm mấy lần. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Vừa rồi tiếp xúc kiếp lôi địa phương đã nổi lên một tầng sương trắng, nếu không phải chân khí bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ cánh tay đều đã bị đông cứng. Bất quá, hắn có thể tiếp nhận. Chương 414, Cửu Cửu Thiên Kiếp, ngưng kết kim đan chương 414, Cửu Cửu Thiên Kiếp, ngưng kết kim đan Vân Hạo đứng tại hắc thạch trên đỉnh bãi, trần trụi thân trên còn lưu lại lôi đỉnh phong bạo lưu lại tinh mịn vết thương. Những vết thương kia tại linh khí nồng nặc tầm bổ phía dưới, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh ra thịt hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ con trạch, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới da lưu chuyển chân khí. Hắn giờ phút này vẫn là trúc cơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chân khí trong cơ thể sớm đã hóa lỏng thành thủy ngân trạng, ở trong khí hải quần quận như nước thủy triều, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể phá cảnh. Linh khí theo lỗ chân lông điên cuồng tràn vào, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt quỳnh tương ngọc dịch, nhường hắn mỗi một tấc kinh mạch đều tại có chút rung động, phản phất có vô số một tay tại đẩy hắn bước lên phía trước. Tiểu Ứng Long xoay quanh ở phía xa nhìn qua Vân Hạo cùng bầu trời đen nhánh kiếp vân, sừng rồng bên trên lôi văn ngẫu nhiên lấp lóe, phun ra long tức mang theo nhàn nhạt lôi quang, hiển nhiên còn đang tiêu hóa lôi đỉnh trong gió lốc hấp thu lực lượng. Thoáng qua ở giữa, màu xám đen mây đen liền giống như thủy triều lan tràn, không đến nửa nén hương công phu, toàn bộ hẻm núi trên không đều bị che đến cực kỳ chặt chẽ. Vân Hạo lông mày cau lại, trong đan điền dịch thái chân khí không hiểu táo động, tử kim sắc lôi văn ở trong khí hải quần quần xoay quanh, giống như là tại dự cảnh quen thuộc nào đó bị áp. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí linh khí bắt đầu biến cuồng bạo, hẻm núi hai bên cây cối không gió mà bay, phiến lá lẫn nhau ma sát phát ra tiếng vang xào xạc, hắc thạch trên gành bãi đá vụn lại lực lượng vô hình dẫn dắt hạ có chút lơ lửng. Trong lòng hơi động đem Thử Vương lão kim kêu gọi ra, lúc này hắn muốn lão kim hiểu rõ một chút tiên kiếp tình huống. Một đạo kim ảnh siêu thoát ra, Thử Vương lão kim vừa đứng vững liền run lên lông tơ bên trên nhiễm linh vụ, tiểu tam rắc mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, chủ nhân, tình huống gì? Vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ. Thiên địa này uy áp thế nào so lôi đỉnh phong bạo còn khiếp người. Vân Hạo không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Màu xám đen mây đen tại hẻm núi trên không ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy trung tâm tầng mây không ngừng chìm xuống, hình thành một cái phếu trạng lỗ hổng, mơ hồ có điện quang ở trong đó lấp lóe, lại dị thường ngột ngạt, không có nửa phần lôi minh, chỉ có một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông tràn ngập trong không khí. Không thích hợp, quá không đúng. Lao kim vòng quanh Vân Hạo xoay quanh, móng vuốt nhỏ trên mặt đất vạch ra sốc xếp trào ấn, đây không phải bình thường thời tiết dị tượng, là kiếp vân. Ngài vừa tới huyền linh thế giới liền đưa tới thiên kiếp. Lời còn chưa dứt, trong mây đen bỗng nhiên đánh xuống một đạo màu bạc trắng lôi đỉnh. Kia lôi đỉnh chỉ có to bằng ngón tay, lại mang theo xé rách không khí duệ khiếu, giống một thanh vô hình lợi kiếm đâm thẳng mà xuống, rơi vào hắc thạch trên gành bãi trong nháy mắt nổ ra nửa trượng sâu hố. Đá vụn vẩy ra bên trong, chóp mũi rõ ràng ngửi được trong không khí tràn ngập cực nóng khí tức, con người bỗng nhiên co vào, uy lực so kết giới lôi đỉnh cường đại. Thể nội dịch thái chân khí ngay tại thiên kiếp uy áp hạ kịch liệt bốc lên, khí hải mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy trung chênh lệch lấy lâm môn một cước, chính là ngưng tụ kim đan. Bất quá, đầu tiên muốn vượt qua tiểu thiên kiếp khả năng thành tiểu kim đan. Lão kim bỗng nhiên hét dầm lên, móng vuốt nhỏ chỉ vào kiếp vân biên giới lưu chuyển màu xám đường vân, mẹ của ta ai? Cái này tầng mây trọn vẹn 9 vòng 9 tầng, là cửu cửu thiên kiếp. Dòng ra 81 đạo lôi đỉnh, một đạo so một đạo hung lệ. Nó gấp đến độ nguyên địa nhảy nhót, kim long tơ đều nổ, tu sĩ tầm thường tiểu thiên kiếp, tối đa cũng liền tam cửu thiên kiếp, có thể dẫn động 6 cửu kiếp lôi đều là phượng mao lân giác. Cái này cửu cửu kiếp lôi thế nhưng là trong truyền thuyết đẳng cấp cao nhất, vạn cổ đến nay có thể vượt qua đi vạn người không được một. Nghe nói cuối cùng một tia chớp có thể trực tiếp chôn vùi thần hồn, liền chuyển thế cơ hội cũng không cho. Vân Hạo trong lòng kịch chấn, cửu cửu thiên kiếp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Kiếp vân càng ngày càng đậm, vòng xoáy trung tâm ngưng tụ màu xám trắng điện quang bên trong, ẩn chứa so lôi đỉnh trong gió lốc tử lôi càng khiến người ta run sợ lực lượng, dường như có thể xé nát thế gian tất cả tồn tại. Đạo thứ hai lôi đỉnh đã như mũi tên bắn xuống, so đạo thứ nhất tráng kiện ba thành, mặt ngoài quấn quanh lấy nhàn nhạt màu đen đường vân. Nó rơi xuống lúc bắn tung tóe lôi quang lại mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức, đem tóc đen già từ từ tiếng vang. Vân Hạo đột nhiên vận chuyển đốt dấu thổ nạp công dịch thái chân khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt quang kén, lôi quang đâm vào quang kén bên trên trong nấy mắt, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, quang kén mặt ngoài lại xuất hiện nhỏ xíu vết rách, một cô âm hàn lực lượng theo kinh mạch lặng lẽ lan tràn. Ngài cái này không phải độ tiểu thiên kiếp, rõ ràng là đang liều mạng. Lao kim tiểu tam giác mắt chừng đến căng tròn, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tam cửu thiên kiếp dựa vào nhục thân trọi cứng vẫn được, cửu cửu thiên kiếp thế nhưng là có thể xé nát tất cả. Vân Hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhường lão kim trốn xa một chút, độ kiếp đều là muốn chính mình kiêng, có người ngoài quấy nhiễu hoặc hiệp trợ, chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Đạo thứ ba lôi đỉnh mang theo màu tím nhạt đường vân đánh rớt, uy lực lại so trước một đạo mạnh mấy phần. Hắn không còn đón đỡ, mà là đem tụ linh trận vận tại dưới chân trải rộng ra, phù văn màu vàng theo khe đá nhanh chóng lan tràn, hình thành một cái đường kính 3 trượng hình tròn trận đồ, đem chúng quanh mỏng manh đại địa linh khí hội tụ thành dòng. Lôi quang đụng vào trận văn lúc bị phân lưu, dọc theo phù văn quý tích hướng bốn phía quét tán, lại vẫn có một nửa uy lực xuyên thấu phòng ngự, tại bộ ngực hắn lưu lại cháy đen ấn ký, truyền đến trận trận phòng. Ngươi biết kiếp này lôi nội tình? Vân Hạo bắt lấy khoảng cách hỏi, đầu ngón tay huyết châu nhỏ xuống tại trận văn bên trên, nhường nguyên bản ảm đạm phù văn trong nháy mắt sáng lên mấy phần, tản mát ra càng linh khí nồng nặc chấn động. Lão Kim đào lấy nơi xa, nhìn xem đạo thứ tư lôi đỉnh mang theo hình dạng xoắn ốc đường vân đánh rớt, cổ tịch đã nói, cửu cửu thiên kiếp mỗi 9 đạo là nhất trọng, mỗi tầng lôi đỉnh thuộc tính cũng khác nhau. Đệ nhất trọng là canh kim chi lôi, sắc bén như lao, đệ nhị trọng là quý thủy chi lôi, ăn mòn bản vật, đệ tam trọng là bính hỏa chi lôi, đốt cháy thần hồn. Mãi cho đến đệ cửu trọng, là cửu tiêu chi lôi, có thể chôn vùi tất cả. Nó dừng một chút, nhưng nó cũng có nhược điểm, ẩn chứa thiên địa quy tắc phá lệ nồng đậm, ngài kia đại đạo trật tự dây chuyền nói không chừng có thể suy yếu uy lực. Vân Hạo ánh mắt run lên, lập tức thôi động thể nội trật tự dây chuyền. Hai màu trắng đen đường vân như sống rắn giống như từ cổ tay thoát ra, tại quanh thân dệt thành hơi mở quang kén mặt ngoài không ngừng có nhỏ bé phù văn tạo ra lại tiêu tán, tản ra cổ pháp mà uy nghiêm khí tức. Đạo thứ năm lôi đỉnh đâm vào quang kén bên trên lúc, quả nhiên có ba thành chôn vùi chi lực bị quy tắc đường vân triệt tiêu, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán trong không khí. Mượn lực phản chấn nhanh trong thối lui ba trượng, đầu ngón tay một vệt, chín đạo ám kim sắc truy ảnh bỗng nhiên lên không, truy trên thân khắp đầy phù văn sáng lên hào quang chói sáng, cấm. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy giữa không trung tạo thành cửu cung trận, truy nhọn nhắm ngay đạo thứ sáu lôi đỉnh hạch tâm, trong nháy mắt đem cái kia đạo tráng kiện lôi quang một mực đính tại nguyên địa. Bị giam cầm lôi đỉnh điên cuồng giãy giụa, màu bạc trắng điện quang không ngừng đánh thẳng vào truy thân phù văn, phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trận pháp trói buộc. Lão Kim thấy liễu cả lưỡi, khá lắm, ngài bảo bối này truy tử là bên trên có cổ cấm chế, có thể khóa lại thiên địa nguyên khí, đối phó kiếp lôi vừa vặn dùng. Đang khi nói chuyện, đạo thứ bảy lôi đỉnh đã mang theo màu đen đường vân bổ tới, lần này lôi quang không còn ngoại phóng, mà là hóa thành tinh mịn tia điện, giống vô số đầu tiểu xà giống như hướng phía Vân Hạo thức hải chui vào. Trong lòng của hắn run lên, bấm tay gậy nhẹ lơ lửng trước người ngự một trùng, màu vàng xanh nhạt thân trung phát ra réo rắt trùng vang, khuyết tán ra từng vòng kim sắc gợn sóng. Thức hải bên trong bốc lên lôi đỉnh chi lực tại trùng vang bên trong cấp tốc lắng lại, những cái kia ý đồ xâm nhập thần hồn kia điện bị trong thức hải bồ đề cây thôn vệ sạch sẽ, hóa thành tinh thuần hồn lực tư dưỡng thức hải của hắn. Tiếp xuống lôi đỉnh một đạo so một đạo hung ác. Tới đạo thứ 9 lúc, lôi quang đã to như tay em bé, lúc rơi xuống đất nổ ra sóng xung kích làm cho cả hẻm núi đều tại rung động, hai vách đá treo leo đá vụn ào ào lăn xuống. Đạo thứ 18 lôi đỉnh mang theo huyết sắc đường vân, những nơi đi qua cỏ cây trong nháy mắt khô héo, liền cứng cỏi linh đẳng đều hóa thành cho bụi. Thứ 27 nói càng là ngưng tụ thành lôi mâu hình dạng, mang theo xé rách không gian uy thế đâm thẳng Vân Hạo tim, mũi thương lấp lóe hào quang màu xám trắng nhường không khí đều tại đông kết. Vân Hạo đem tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, tụ linh trận văn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao, phù văn màu vàng tại dưới chân hắn lưu chuyển không thôi, hình thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy linh khí. Trật tự dây truyền tạo thành quang kén tầng tầng lớp lớp, đem đa số chôn vùi chi lực ngăn cản ở ngoài. Cấm phong truy khi thì phân tán chặn đường, khi thì hợp làm một thể ngăn cản trọng kích, chí đạo truy ảnh ở trong ánh chớp không ngừng lấp lóe. Ngự hồn trung thì từ đầu đến cuối lơ lửng lên đỉnh đầu, réo rắt trung vang một khắc không ngừng, tịnh hóa lấy xâm nhập thể nội lôi đỉnh chi lực. Nhục thân đã sớm bị lôi quang đốt đến cháy đen, vết thương mới vừa ở linh khí nồng nặc bên trong khép lại, hạ một tia chớp liền lại đem xé rách, lộ ra bên trong đỏ tươi bộ phận cơ thịt. Có thể cặp mắt kia lại càng ngày càng sáng, thể nội dịch thái chân khí tại thiên kiếp lập đi lặp lại rèn luyện hạ, biến càng phát ra tinh thuần, nguyên bản hiện ra chân khí màu vàng kim nhạt, giờ phút này đã nhiễm lên nhàn nhạt tử kim sắc, lôi văn ở trong đó như ẩn như hiện. Chủ nhân, chống đỡ a. Tới thứ 72 nói chính là bước ngoặt. Lao tiểu móng vuốt nắm thật chặt, nhìn xem thứ 70 nói lôi đỉnh đem cấm phong truy chấn động đến gào thét, chín đạo truy ảnh đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách, trật tự dây chuyển quang kén cũng che kín giống mạng nhện đường vân, lúc nào cũng có thể tán loạn. Thứ 72 nói lôi đỉnh rơi xuống lúc, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xám trắng. Cái kia đạo lôi đỉnh to như thùng nước, mặt ngoài quấn quanh lấy chín loại màu sắc khác nhau đường vân, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, quang, ám chín loại pháp tắc chi lực, mang theo hủy diệt tất cả uy thế đánh tới hướng Vân Hạo. Vân Hạo đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, kia ngụm máu xương mù trên không trung hóa thành lít nhít phù văn, cùng dưới chân tụ linh trận văn hòa làm một thể, nhường gần như tán loạn trận văn một lần nữa sáng lên chói mắt kim quang. Hắn mượn cố lực lượng này, mạnh mẽ gánh vác lôi đỉnh xung kích, thể nội dịch thái chân khí tại thời khắc này đống nhiên sôi trào lên, khí hải trung ương lại mơ hồ ngưng tụ ra một chút yếu ớt kim quang. Kia là kim đan hình thức ban đầu, chỉ có chừng hạt gạo, lại ổn định dị thường, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt lôi văn. Còn chưa đủ. Vân Hạo gào thét, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào cấm phong truy. Thứ 80 nói lôi đỉnh đã như cự long từ trong kiếp vân thò đầu ra, màu xám trắng lôi quang bên trong ẩn chứa chôn bụi chi lực, đủ để cho bình thường tu sĩ kim đan trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cấm phong truy tạo thành cựu cung trận tại đạo này, lôi đỉnh trước mặt lão đạo muốn ngã, truy thân phủ văn không ngừng dập tắt, hiển nhiên đã đến cực hạn. Lao kim gấp đến độ nhảy nhót, dùng bản mệnh tinh huyết, đem tinh huyết rót vào điểm này kim quang bên trong, mượn cuối cùng một đạo kiếp lôi hoàn thành thủy biến. Đây là cơ hội duy nhất. Vân Hạo đột nhiên cắn chốt lưỡi, nóng hổi bản mệnh tinh huyết theo huyết hầu chút vào đan điền, như suối chảy toàn bộ dung nhập điểm này kim quang. Đúng vào lúc này, thứ 81 nói lôi đỉnh rốt cục đánh rớt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, một đạo tráng kiện ngân cổ sáng màu trắng từ kiếp vân vòng xoáy bên trong bay thẳng mà xuống, như là một thanh khai thiên tích địa cự phủ, mang theo đủ để chôn vùi tất cả lực lượng vọt tới quan kén. Lao kim dọa đến tiến vào một tảng đá lớn khe hở bên trong, chỉ dám lộ ra ánh mắt nhìn lén, móng vuốt nhỏ chăm chú bịt lấy lỗ tai. Quan kén tại tiếp xúc lôi quang nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh, chôn vùi chi lực giống như thủy triều tràn vào Vân Hạo thể nội, những nơi đi qua, kinh mạch nhao nhao đứt gãy, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, trong đan điển kim quang đột nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang, tử kim sắc lôi văn, hắc bạch trật tự liên, chín đạo truy ảnh hư ảnh nhao nhao từ trong cơ thể hắn bay ra, dung nhập kim quang bên trong. Tại lôi quang rèn luyện hạ, điểm này kim quang cấp tốc bành trướng, cuối cùng ngưng tụ thành một quả lớn chừng cái trứng gà kim đan. Kim đan mặt ngoài lưu chuyển lên cựu sắc quang hoa, mỗi chuyển động một vòng, liền có chín đạo thuộc tính khác nhau linh lực lưu trào lên mà ra, đem xâm nhập thể nội chôn vùi chi lực hoàn toàn luyện hóa. Những cái kia đứt gãy kinh mạch tại linh lực tầm bổ hạ nhanh chóng chữa trị, tân sinh kinh mạch so trước đó rộng lớn mấy lần, có thể chứa đựng càng chân khí khổng lồ lưu thông. Thành. Lao kim hét dầm lên, từ tảng đá khe hở thò đầu ra, tiểu tam rắc mắt chừng đến tăng trọn. Kim quang tán đi sau, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu chậm rãi thối lui, lộ ra sáng sủa trời xanh. Dương quang xuyên thấu tầng mây chiếu xuống hắc thạch trên đỉnh bãi, hình thành một đạo đạo kim sắc của sáng. Vân Hạo chậm rãi đứng thẳng người, cháy đen làn da như mảnh vỡ giống như từng khúc chốc ra, lộ ra phía dưới hiện ra nhàn nhạt kim quang tân sinh vân ra, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn cảm thụ được trong đan điền bên kia đặc thù kim đan dao động, chúc cơ cảnh gông cùng xiển xích hoàn toàn vỡ vụn, kim đan cảnh uy áp giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, làm cho cả hẻm núi linh khí cũng vì đó trì trệ. Hẻm núi hai bên linh thực nhau nhau rủ xuống phi lá, giống như là tại triều bái cố này tân sinh lực lượng. Viên kim đan này ngưng tụ 81 đạo kiếp lôi tinh hoa, dung hợp hắn tất cả lực lượng đặc tính, so cùng cảnh giới tu sĩ kim đan lớn hơn đến tận gấp 3. Mặt ngoài lưu chuyển cựu sắc quang hoa đại biểu cho nó ẩn chứa 9 loại pháp tắc chi lực, nội bộ ẩn chứa linh lực càng là bàng bạc như biển, đủ để chèo chống hắn liên tục thi triển mấy chục lần kim đan cảnh pháp thuật mà không khô kiệt. Lao kim bay nhào tới vòng quanh Vân Hạo xoay quanh, móng vuốt nhỏ đập đến ba ba bang, ta liền nói ngài có thể làm. Cái này cựu thiên kiếp mặc dù hiểm, lại đem ngài kim đan rèn luyện đến vạn cổ phần độc nhất. Cùng cảnh giới tu sĩ tại trước mặt ngài, cái kia chính là sâu kiến. Ngài viên kim đan này, ít ra có thể chống đỡ người khác mấy lần kim đan uy lực. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bạo hưởng như pháo. Có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua 81 đạo kiếp lôi rèn luyện, nhục thân của mình cường độ so trước đó tăng lên mấy lần, một quyền liền có thể đánh nát sơn phong. Chân khí số lượng dự trữ là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 3, vận chuyển tốc độ càng là nhanh lên 5 thành. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể mượn nhờ trong kim đan ẩn chứa 9 loại pháp tắc chi lực, tùy tiện điều khiển chúng quanh thiên địa linh khí, thi triển ra viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ pháp thuật. Ngự hồn trung cũng coi là trải qua một lần lôi kiếp tẩy lễ, mặc dù có vết rách, nhưng lại mang theo thuần dương lôi đỉnh khí tức, về sau luyện hóa một phen, tất nhiên tiến thêm một bước. Cùng cấm phong truy hóa thành lưu quang trở lại thể nội. Điều tức vận chuyển một chu thiên sau, Vân Hạo mở mắt đứng dậy, toàn thân làn da mặt ngoài một tầng cháy đen chốc ra, lộ ra tinh trắng như ngọc da thịt, mơ hồ có sáng bóng. Một lần nữa lấy ra một bộ y phục mặc lên. Đối với chẳng biết lúc nào chạy về tới Tiểu Ứng Long nói, đi. Bước ra một bước, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Tử kim sắc chân khí tại dưới chân hình thành nhàn nhạt quang ngân, mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy trượng khoảng cách. Hẻm núi hai bên linh thực chậm rãi giãn ra phi lá, giống như là đang nhìn đưa vị này đặc thù tu sĩ kim đang đi xa. Mà tại hẻm núi chỗ sâu, một đôi u lục sắc cự nhãn chậm rãi mở ra. Chương 415, thẩm vấn yêu thú TT chương 415, thẩm vấn yêu thú TT Vân Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tử kim sắc linh lực trong đan điền hình thành ổn định bằng xoáy, kim đan mặt ngoài lưu chuyển cựu sắc quang hoa dần dần nội liễm. Hắn đưa tay triệu hồi xoay quanh giữa không trung tiểu ứng long. Chớ nóng nội bay. Vân Hạo cười vuốt vuốt tiểu ứng long đầu, đưa nó nâng ở lòng bàn tay. Huyền linh thế giới lớn như thế, chúng ta đi bộ đi một chút nhìn xem. Dứt lời lại nhìn về phía Thử Vương Lão Kim. Thử Vương Lão Kim tiểu tam giác mắt quay tròn chuyển liếc nhìn một phía, kim long tơ bên trên dính lấy linh vụ dần dần tiêu tán. Chậc chậc, cái này thiên địa linh khí đậm đến đều có thể làm cơm ăn, so linh bảo thế giới kia địa phương nghèo mạnh hơn nhiều. Nó bỗng nhiên nhảy đến một khối bóng loáng hắc thạch bên trên, chóp mũi dùng sức hít hà. Chủ nhân ngài nghe, cái này trong khe đá đều lộ ra linh thảo mùi thơm. Vân Hạo cười lắc đầu, cất bước đạp vào phủ kín lá khô đường mòn. Vừa vượt qua tiểu thiên kiếp thân thể còn mang theo lôi đỉnh rèn luyện sau phòng, giẫm tại xốp lá mục bên trên lại có loại kỳ dị cảm giác thật. Hai bên trên vách đá sinh trưởng chưa từng thấy qua thực vật, có phiến lá biên giới hiện ra huỳnh quang, có dây leo bên trên kết lấy năm đấm lớn trái cây màu tím, tản ra mê người điểm hương. Cũng không biết có thể ăn được hay không, Vân Hạo không dám đi động. Tiểu ứng long tại hắn đầu vai toát ra, thỉnh thoảng dùng long chảo đi cào bông xuống cánh lá, như chuông bạc long ngâm tại trong hạ cốc quanh quẩn. Chạy chậm chút, Vân Hạo bắt lấy kém chút ngã xuống sườn núi tiểu gia hỏa. Lúc này chỉ nghe thấy lao kim bỗng nhiên a một tiếng. Thử Vương lão kim đột nhiên dừng bước lại, móng vuốt nhỏ nắm thật chặt một khối nham thạch, lỗ tai cảnh giác dựng lên, "Chủ nhân, ngài có hay không cảm thấy ta giống như bị thứ gì để mắt tới?" Nó hạ giọng, kim lông tơ đều nổ, "Vâng." Là nút trong bóng tối vụng trộm nhìn cảm giác. Vân Hạo trong lòng hơi động, vừa bừng lòng thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Hắn bất động thanh sắc đem cảm giác quyết tán ra. Hẻm núi hai bên vách đá dấu tuyết, phía trước đường mòn uốn lượn thông hướng rừng rậm, ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng xào xạc, nghe không được bất cứ động tĩnh gì thường nào. Có thể lão kim trực giác chưa từng phạm sai lầm, nhất là tại cảm giác nguy hiểm phương diện. Cái này tầm bảo thử huyết mạch so bất kỳ pháp khí đều linh mẫn. Lại cẩn thận nghe một chút. Vân Hạo chậm dần bước chân, hắn có thể cảm giác được cái kia đạo ánh mắt cũng không phải là đến từ cái nào đó cố định phương hướng, càng giống là ở khắp mọi nơi nhìn trộm, như là đứng tại mạng nhện trung ương phi trùng, mọi cử động bị sợi tơ một cái khác tồn tại thu hết vào mắt. Tiểu ứng long dường như cũng đã nhận ra không thích hợp, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào, sừng rồng bên trên lôi văn bắt đầu lấp lóe. Nó bỗng nhiên vu cánh bay lên, tại hẻm núi trên không xoay quanh hai tuần, đối với phía tây vách đá phát ra một tiếng cảnh cáo long ngâm, long tức phun ra chỗ. Vài miếng lá khô đống nhiên trống rỗng vỡ vụn. Ở bên kia, Lao Kim nhảy nhót chỉ hướng vách đá khe hở, vừa rồi có cái gì động? Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, cái khe kia rộng không đủ thức tấp, sâu không thấy đáy, bên trong đen như mực giống như là trương miệng lớn. Hắn ngưng tụ linh lực tại hai mắt, từ kim sắc linh quang bên trong, mơ hồ nhìn được khe hở chỗ sâu có hai điểm u lục quang tiệp qua, nhanh đến mức như là ảo giác. "Đừng ẩn giấu, ra đi a." Vân Hạo cất cao giọng nói, kim đan uy áp như gợn sóng khuyết tán ra đến, sao không hiện thân gặp một lần. Vừa dứt tiếng, trong hạp cốc lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Gió thổi qua ngọn cây thanh âm dường như bị phóng đại vô số lần, liền tiểu ứng long hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Qua ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, phía tây vách đá bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhỏ vụn vận động, vô số đá vụn từ trong cái khe lăn xuống, một đạo bóng sáng tựa như tia chớp thoát ra, vững vàng rơi vào Vân Hạo trước mặt ba trượng chỗ. Lao Kim lẹn đến Vân Hạo đầu vai, tiểu tam giác mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thanh âm đến chỗ, khí tức thật mạnh, ít nhất là trúc cơ đỉnh phong yêu thú. Một đầu tương tự cự tích yêu thú, thân dài gần 3 trượng, phần lưng bao trùm lấy mảnh ngói trạng lân phiến biên giới hiện ra thanh kim sắc hàn quang. Phần đuôi tráng kiện như roi thép, chính là huyền linh thế giới thường gặp liệt nham TT. Liệt nham TT mắt nhỏ bên trong lóe ra tham lam ánh sáng màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, tứ chi đào động ở giữa, cứng rắn hắc thạch mặt đất lại bị vạch ra rãnh sâu hoắm. Nó hiển nhiên bị thiên kiếp lưu lại linh lực kinh động, đem Vân Hạo xem như hư nhược con mồi, lần phiến ma sát phát ra ken két âm thanh, giống như là đang thị uy.
hóa ra là chỉ mặc giáp thú. Vân Hạo hoạt động một chút cổ tay, tử kim sắc linh lực theo kinh mạch lưu chuyển, vừa đột phá kim đan cảnh thực lực nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội, vừa vận thử một chút kim đan uy lực. Liệt nham tê tê bỗng nhiên cuộn mình thành hình cầu, thanh vảy màu đen chăm chú khép kín, hóa thành một khỏa to lớn đạn đá, mang theo thanh âm xé gió vọt mạnh tới. Dọc đường cổ thụ bị đâm đến chặn ngang bẻ gãy, vách đá đều bị xô ra một mảnh giống mạng nhện vết rách, hiển nhiên là định dùng cái này thần kiên giáp đụng nát Vân Hạo phòng ngự. Vân Hạo không tránh không né, thể nội kim đan đột nhiên xoay tròn, tử kim sắc linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành quyền. Hắn từng tại lôi đỉnh trong gió lốc rèn luyện qua nhục thân, lại trải qua cửu cửu thiên kiếp tẩy lễ, giờ phút này thể phách sớm đã viễn siêu cùng giai tu sĩ. Phanh! Quyền cùng lân giáp mạnh mẽ chạm vào nhau, phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Liệt nham tê tê bị chấn động đến lật cút ra ngoài, trên mặt đất xô ra ba đạo rãnh sâu, lân phiến biên giới lại nổi lên một tia bạch ngấn. Mà Vân Hạo chỉ là thân hình lay nhẹ, lòng bàn tay tử kim sắc linh lực đem lực phản chấn toàn bộ hóa giải. Cái này lân giáp đủ cứng a? Lao Kim Liễu lười nói, so linh bảo thế giới huyền thiết vẫn còn rắn chắc. Liệt nham tê tê triển khai thân thể, hiển nhiên bị triệt để chọc giận. Nó đột nhiên há mồm phun ra một đạo màu nâu xám của đất bên trong xen lẫn sắc bén mảnh đá, những nơi đi qua, mặt đất bị nện ra lít nha lít nhít hố nhỏ. Nó thừa dịp Vân Hạo né tránh khoảng cách, đôi dài như roi thép giống như rút tới, mang theo tiếng thét quét về phía Vân Hạo bên eo. Vân Hạo ánh mắt run lên, nghiêng người tránh đi cột đất đồng thời, chín trôi cấm phong truy hư ảnh bỗng nhiên bay ra, tạo thành một đạo bình chướng ngăn khuất trước người. Liệt nham tê tê đôi dài quất vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, lại bị truy ảnh một mực khóa lại, nhất thời không cách nào lại tiến tốc hơn. Nên kết thúc. Vân Hạo thân hình như điện, vây quanh liệt nham tê tê sau lưng. Tử kim sắc linh lực hội tụ ở trường, mạnh mẽ đập vào yêu thú chỗ bụng dưới. Lực lượng trong nháy mắt tràn vào. Thượng tiên tha mạng, tiểu yêu sai, tội không đáng chết ta. Ngay tại Vân Hạo ngưng tụ linh lực tay phải sắp đập xuống lúc, liệt nham tê tê bỗng nhiên phát ra khàn giọng tiếng người, thô lệ tiếng nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, nguyên bản hung lệ mắt nhỏ giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Nó thân thể cao lớn lại khẽ run lên, thanh vảy màu đen bởi vì sợ hãi mà co bảo, lộ ra dưới đáy phấn nộn da thịt. A ngươi thế mà lại nói chuyện. Vân Hạo thu hồi trường lực, tử kim sắc linh lực tại đầu ngón tay quanh quẩn không tiêu tan. Hắn có chút hăng hái đánh giá đầu này yêu thú, chín đạo thiên địa cấm phong truy vẫn một mực khóa lại tứ chi của nó, mặc cho dễ rủa như thế nào, lân phiến va chạm truy thân giòn vàng đều lộ ra phi công. Trước đó một trưởng kia đã chấn thương nó, giờ phút này TT sát thực như trên bảng thịt cá, không có lực phản kháng chút nào. Nghe được TT miệng nói tiếng người, Vân Hạo trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bản này yêu thú nói không chừng có thể cung cấp không ít tình báo. Mũi chân hắn tại hắc thạch bên trên điểm nhẹ, chậm rãi đi đến TT trước mặt, kim đan cảnh uy áp mặc dù thu liễm hơn phân nửa, lại vẫn làm cho đối phương hô hấp run rợn. Thượng tiên, tiểu yêu tuy là trúc cơ cảnh, lại sớm tại trăm năm trước liền luyện hóa xương cổ. TT cố gắng ngẩng đầu, đọc nhấn rõ từng chữ lại so nhân loại tầm thường còn muốn rõ ràng, thấy Vân Hạo không tiếp tục hạ sát thủ ý tứ, căng cứng thân thể thoáng buông lỏng, nếu là có thể vượt qua tiểu thiên kiếp, hóa hình mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng có thể có bảy phần hình người. Chỉ là tiểu yêu tư chất ngu rốt, khổ tu trăm năm vẫn kẹt tại trúc cơ đỉnh phong. Nó nói, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, hiển nhiên đối với mình tu hành tiến độ có chút bất đắc dĩ. Vân Hạo hiểu rõ gật đầu. Huyền linh thế giới linh khí dư giả, so đại ngu loại kia tiểu thế giới không biết màu mỡ gấp bao nhiêu lần, có thể miệng nói tiếng người yêu thú tự nhiên càng nhiều. Hắn từng tại tế ti cung trong cổ tịch gặp qua ghi chép, cao gia yêu thú không chỉ có ăn nói khéo léo, thậm chí có thể tu luyện nhân loại công pháp, có còn có thể lẫn vào nhân loại thành trì sinh hoạt. Xem ra trước mắt đầu này TT chính là như thế. Tha cho ngươi một mạng có thể. Vân Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếp xuống ta hỏi cái gì, ngươi thành thật trả lời. Nếu như dám có nửa câu nói ngoa, ta không ngại đưa ngươi lột da cạo xương, nấu thành một nồi linh canh, có thể hiểu. TT toàn thân run lên, thân thể cao lớn đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, chân trước khép lại như chắp tay trạng. Tiểu yêu hiểu. Tiểu yêu hiểu. Thượng tiên có vấn đề gì cứ hỏi, tiểu yêu tất nhiên biết gì nói đấy, nói rõ không sót. Nó sợ Vân Hạo đổi ý, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động, lân phiến ma sát mặt đất phát ra tiếng vang xào xạc. Ngươi cái này tiểu yêu cũng là có chút ý tứ, còn hiểu biết gì nói nấy lời nói. Vân Hạo bị nó bộ dáng này chọc cười, căng cứng vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Tê Tê ngượng ngùng cười một tiếng, lân phiến dưới làn da nổi lên ngượng ngùng màu đỏ, không dám lừa gạt thượng tiên, tiểu yêu từng ỷ vào một thân vỏ cứng, dùng chút che giấu khí tức yêu thuật nhỏ, tại nhân loại thành trì bên ngoài trà trộn qua mấy chục năm. Nó dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, còn tại trong miếu đổ nát kết giao qua một vị thi rất tú tài, đi theo hắn học được này nhân loại lễ nghi văn hóa, những từ ngữ này bắt đầu từ chỗ của hắn học được. A, kia tú tài hiện tại nơi nào? Vân Hạo thuận miệng hỏi. Tê Tê mắt nhỏ tối ám, 3 năm trước đây nhiễm phong hàn đi. Hắn thường nói, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, nhưng đến đầu đến vẫn không thể nào chịu đựng qua một trận đông hàn. Thanh âm của nó trầm thấp rất nhiều, hiển nhiên đối vị kia tú tài rất có tình nghĩa. Đi, tiến vào chính đề. Vân Hạo thấy nó cảm xúc xa xút, liền không hỏi tới nữa, đi thẳng vào vấn đề, nơi đây là địa phương nào? Nhưng biết gần nhất nhân loại thành thị có bao xa, là tình huống như thế nào? Mặt khác, ngươi cũng đã biết Hắc Phong Nguyên ở nơi nào? TT thu liễm cảm xúc, vội vàng trả lời, về thượng tiên, nơi đây tên là ẩn trong khói cốc thuộc huyền linh thế giới đông vực biên giới, lâu dài có linh vụ tràn ngập, trong cốc phần lớn là trúc cơ cảnh yêu thú, ít có cao giai tồn tại. Nó dương mắt nhìn hẻm núi chỗ sâu, hướng đông nam phương hướng đi 300 dặm, có tòa Thanh Phong thành là phụ cận lớn nhất nhân loại thành trì. Từ Thanh Phong kiếm phái trưởng quản, trong thành tu sĩ phần lớn là trúc cơ cảnh, kim đan trưởng lão bất quá 10 người. Thanh Phong thành. Vân Hạo ở trong lòng mặc niệm cái tên này, trong thành nhưng có cái gì phân chia thế lực? thị trường giao dịch phải chăng phồn hoa? Có. TT vội vàng nói tiếp, Thanh Phong thành chia đổ vật hai thành, Đông thành là tu sĩ phường thị, các loại linh tài, pháp khí cái gì cần có đều có, thành Tây là phàm nhân khu quần cư, cũng không ít đề dài linh thực bán. Thế lực đi, ngoại trừ Thanh Phong kiếm phái, còn có ba cái gia tộc và mấy cái tán tu liên minh, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu có thiên ngoại kỳ tài xuất thế, cũng biết tranh đến đầu rơi máu chảy. Nó nói, nhỏ trong mắt lóe ra một tia kiếm kỵ, năm ngoái liền có cái tán tu tại ẩn trong khói cốc tìm tới một gốc ngàn năm linh sâm, kết quả vừa xuất cốc liền bị người diệt khẩu, liền thi thể đều không có lưu lại. Vân Hạo lông mày cau lại, xem ra cái này huyền linh thế giới nhân loại thành trì, so trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, kia Hắc Phong Nguyên đâu? Ngươi nhưng có biết phương vị? TT nghe được Hắc Phong Nguyên ba chữ, đột nhiên dùng mình một cái, lân phiến đều dựng lên, thượng tiên hỏi chỗ kia làm cái gì? Đây chính là đông vực cấm địa a. Nó nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới cực thấp, Hắc Phong Nguyên tại ẩn trong khói cốc phương hướng tây bắc 8000 dặm bên ngoài, bị vô tận Hắc Phong bao phủ, bên trong không chỉ có vô số cao gia yêu thú, còn có thể thôn phệ linh lực lỗ đen, nghe nói đi vào tu sĩ, 89 phần 10 đều thành yêu thú khẩu phần lương thực, liền xem như Nguyên Anh lão quái, cũng không dám tùy tiện đặt chân. 8000 dặm. Vân Hạo trong lòng tính toán khoảng cách, lấy hắn bây giờ tốc độ, cũng là không tính là gì. Xem ra muốn trước đi Thanh Phong thành bổ sung vật tư, lại tính toán sau. Thượng tiên nếu là muốn đi Hắc Phong Nguyên, nhưng phải nghĩ lại a. TT gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được quên nhủ, 3 năm trước đây có cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mang theo mấy vị trúc cơ thủ hạ xâm nhập Hắc Phong Nguyên, kết quả chỉ có một cái tay cụt bị Hắc Phong cuốn đi ra, phía trên còn mang theo nửa khối túi chứa vật mảnh vỡ, đồ vật bên trong sớm đã bị phong nhận xoắn thành một mịn. Vân Hạo không có trả lời, chỉ là nhìn xem TT, ngươi biết cũng không biết. Ngoại trừ những này, còn có gì cần chú ý? Còn có. TT giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Thanh Phong thành gần nhất tại cử hành 3 năm một lần đấu giá hội. Nghe nói có kiện vật đấu giá là Tị Phong Châu có thể ở Hắc Phong Nguyên Hắc Phong bên trong bảo trì linh lực không tiết, nếu là thượng tiên muốn đi Hắc Phong Nguyên, có lẽ cần dùng đến. Nó dừng một chút, lại bổ sung, đấu giá hội cần ra trận quán, hoặc là giao nạp 100 khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là biểu hiện ra tu sĩ kim đan thực lực. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này Tị Phong Châu cũng là cái vật hữu dụng. Hắn nhìn một chút vẫn bị cấm phong truy khóa lại TT, nói, những tin tình báo này coi như hữu dụng. Ta liền tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu dám tiết lộ hành tung của ta không dám. TT vội vàng cam đoan, tiểu yêu nếu là loạn tức cái lưới, liền để ta bị xét đánh chết. Nó sợ Vân Hạo không tin, còn giơ lên chân trước thể thốt. Vân Hạo phất tay triệt hồi cấm phong truy, từ kim sắc truy ảnh hóa thành lưu quang trở lại túi chứa vật. Liệt nham TT trùng hoạch tự do, cũng không dám có chút dị động, chỉ là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cút đi. Vân Hạo thản nhiên nói. TT như được đại xá, lộn nhào tiến vào vách đá khe hở, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu xa xa truyền đến thanh âm, đa tạ thượng tiên ân không giết. Tiểu yêu cũng không dám lại tới gần nơi đây. Vân Hạo nhìn xem nó biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Đầu này TT cũng là thú vị, đã hiểu nhân loại văn hóa, lại biết được không ít bí văn, có lẽ ngày sau còn có cần dùng đến địa phương. Cũng không nghĩ tới muốn tạo sát nghiệt, đối phương cũng bèn bèn âm thầm thăm dò chính mình, không có thâm cửu đại hận gì, không cần thiết giết, không duyên cớ tạo sát nghiệt, nói không chừng còn treo chọc nơi đây yêu tộc. Không có nghe TT nói, nơi này còn có không ít trúc cơ yêu thú tồn tại. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi Thanh Phong thành. Lão Kim từ hắn đầu vai thò đầu ra, móng đuốt nhỏ trà sát, nghe nói đấu giá hội có đồ tốt, chúng ta đi nhìn một cái. Vân Hạo gật đầu, ừm, đi trước Thanh Phong thành tìm hiểu tình huống, thuận tiện nhìn xem kia Tị Phong Châu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, huyền linh thế giới nhân loại thành trì, ta ngược phải xem thử xem. Tiểu ứng long tại hắn đầu vai phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm, sừng rồng bên trên lôi văn lấp lóe không yên, hiển nhiên cũng đối sắp đến lữ trình tràn ngập hiếu kỳ. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại hẻm núi góc rẽ, thẳng đến Thanh Phong thành. Chương 416, mới vào Thanh Phong thành chương 416, mới vào Thanh Phong thành muốn đi nhân loại thành thị, tự nhiên không thiếu được lưu thông tiền tệ, linh thạch cùng đan dược cùng thiên tài địa bảo chờ một chút. Kỳ thật chính là giữa các tu sĩ tiền tệ, đương nhiên chủ yếu là lấy linh thạch làm chủ giao dịch. Vân Hạo trên thân tự nhiên mang theo một ít linh thạch, chỉ là không nhiều. Những năm gần đây, lão Kim mang theo chỉ riêng bọn người ra ngoài tìm kiếm linh thạch chờ một chút, cũng là có thu hoạch, mặc dù không có tích lũy đủ một vạn khối linh thạch, nhưng mấy ngàn linh thạch vẫn phải có. Rời đi thời điểm, Vân Hạo mang tới 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch, cái khác đều lưu cho đến tiên triều ti đám người. Tăng thêm hắn luyện chế một chút cơ sở đan dược, còn có một số thiên tài địa bảo, nghĩ đến, mới vào huyền linh thế giới hẳn là có thể ứng phó một hồi. Lão Kim lại gần đến, móng đuốt nhỏ điểm đến nhanh chóng, dòng giá 1000 khối. Đầy đủ tại Thanh Phong thành tiêu xài một hồi. Không phải tiêu xài, là quay vòng. Vân Hạo trợn nhìn nó một cái. Thử Vương ngượng ngùng cười nói, "Chủ nhân yên tâm, chúng ta hiện tại đã đến Huyền Linh thế giới, nơi này thiên địa linh khí tràn đầy, nghĩ đến thiên tài địa bảo gì đó tuyệt đối phải so đại ngu nhiều, ta nhất định vì chủ nhân ngươi nhiều tìm kiếm bảo vật." "Cái này còn tạm được, chúng ta hiện tại là mới đến, làm việc phải khiêm tốn, cũng đừng cho ta gây chuyện." Vân Hạo căn dặn. Yên tâm, không sẽ chọc trò sự tình." Lão Kim vung vẩy móng đuốt nhỏ. Tiểu Ứng Long cũng phát ra một cục âm thanh đáp lại, ý là ta cũng không gây chuyện. Vân Hạo nhìn về phía Tiểu Ứng Long nói, yêu thú có thể luyện hóa xương cổ, ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng luyện hóa cổ của ngươi xương, dạng này bắt đầu giao lưu cũng thuận tiện. Tiểu Ứng Long còn không có đáp lại, Thử Vương lão Kim đã nói rằng, chủ nhân yên tâm, luyện hóa xương cổ rất đơn giản, ta giáo Tiểu Ứng Long luyện hóa. Cục Tiểu Ứng Long phát ra reo hò. Vân Hạo cười cười, đi, chúng ta xuất phát, sớm một chút tới Thanh Phong thành, cũng tốt sớm một chút tìm hiểu Hắc Phong Nguyên tin tức. Tiểu ứng Long hưng phấn vây vây đuôi, sừng rồng bên trên lôi văn bỗng nhiên sáng lên, thân thể tại linh quang bên trong cấp tốc giãn ra, trong nháy mắt liền dài đến dài 6 trượng, vảy rồng dưới ánh mặt trời hiện ra bánh nhuận quang trạch, một đôi cánh thịt triển khai lúc mang theo trận trận thanh phong. Khá lắm, lúc này mới mấy ngày không có nhìn kỹ, ngươi lại dài một chút. Lao Kim kinh ngạc nhảy đến tiểu ứng Long trên lưng, móng vuốt vô vô cứng cỏi bảy rồng, so với lần trước trở đi chủ nhân sông lôi đỉnh phong bạo lúc uy phong nhiều. Vân Hạo thả người nhảy lên lưng rồng, tiểu ứng Long phát ra từng tiếng càng long ngâm, hai cánh chấn động liền phóng lên tận trời, mang theo hai người hướng phía đông nam phương hướng vội vã đi. Gió từ bên tai gào thét mà qua, phía dưới sơn lâm cấp tốc rút lui. Vân Hạo túi đầu nhìn lại, huyền linh thế giới hình dạng mặt đất cùng đại ngu hoàn toàn khác biệt, dãy núi như cự long chiếm cứ, dòng sông như ngọc mang ngũ lượng. Nơi này sông núi đều có linh khí. Vân Hạo trong lòng cảm khái. Tiểu ứng Long tốc độ cực nhanh, vừa mới nửa ngày công phu, phía trước trên đường chân trời liền xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Vân Hạo biết Thanh Phong thành tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Vân Hạo dần dần thấy rõ tòa thành trì này toàn bộ diện mạo, trong lòng không khỏi thất kinh. Thanh Phong thành tưởng thành cũng không phải là đại ngu thành trì đắp đất kết cấu, mà là từ cả khối màu xanh linh nham xây thành, cao đến hơn 50 trượng, trên mặt tường khắp đầy lưu chuyển phù văn, khi thì có kim sắc quang văn hiện lên, hiển nhiên là lâu dài có người duy trì phòng ngự đại trận. Trên cửa thành phương treo một khối to lớn tấm biển, Thanh Phong thành ba chữ to từ không biết tên kim loại đúc thành. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh thấu xương kiếm khí, lại làm cho lòng người sinh kính sợ. Cùng đại ngu thành trì khác biệt, Thanh Phong thành không có sông hộ thành, thay vào đó là một vòng vờn quanh tường thành linh văn trận pháp, linh khí nồng nặc tại thành tuần hình thành nhàn nhạt sương mù. Phàm nhân tiếp cận sẽ vô ý thức đi vòng, chỉ có tu sĩ có thể ở linh khí bên trong tự do ghé qua. Cửa thành không có phàm nhân thủ vệ, thay vào đó là bốn tên thân mang thanh sam tu sĩ, bên hông ngọc bội tản ra chút cơ cảnh khí tức, ánh mắt sắc bén quét mắt người già vào nhóm. Quả nhiên khác nhau. Vân Hạo thấp giọng nói, đại ngu thành trì giảng cứu tôn ti có thứ tự. Tường thành bên trong là quan lại quyền quý, tường thành bên ngoài là bình dân bách tính, mà Thanh Phong thành chỗ cửa thành, cưới linh hiệu tu sĩ cùng đẩy xe hàng phạm nhân gặp thoáng qua, giữa lẫn nhau cũng không ngăn cách, dường như sớm thành thói quen loại này cùng tồn tại. Tiểu ứng Long ở ngoài thành trăm trượng trô rơi xuống, thân thể cấp tốc thu nhỏ quấn quanh ở Vân Hạo trên cổ tay. Lao Kim cũng ngồi xổm ở cổ áo đằng sau. Nếu như không đi tận lực nhìn, rất khó phát hiện hai cái linh sủng cường đại. Lúc này nhìn qua, chính là tiểu sủng vật đồng dạng, rất không đáng chú ý Vân Hạo đi hướng cửa thành. Xin dừng bước. Một tên thanh sam tu sĩ tiến lên chào. Ánh mắt tại Vân Hạo trên thân dừng lại chốc lát, theo quy củ nói rằng, vào thành cần giao nạp 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tình huống nơi này từ TT trong miệng đã biết, cái này Thanh Phong thành là Thanh Phong kiếm phái quản hạt, những tu sĩ này rõ ràng là Thanh Phong kiếm phái người. Thanh trì đều là Thanh Phong kiếm phái tu kiến, cũng coi là cho tu sĩ cùng phạm nhân một cái chống cự tránh né yêu thú địa phương, thu lấy linh thạch cũng là bình thường, chỉ là một cái tu sĩ vào thành 100 linh thạch có chút quý, nhưng không có cách nào. Muốn vào thành mỗi cái tu sĩ đều muốn giao linh thạch, phàm nhân nói là nộp lên trên đồng tiền, cũng là hợp lý. Vân Hạo không có ngoài ý muốn. Từ trong túi chứa vật lấy ra 100 khối linh thạch đưa tới. Huyền linh thế giới tài nguyên lưu thông vốn là lấy linh thạch làm cơ sở, không giống đại ngu còn tại sử dụng bằng bạc. Tu sĩ tiếp nhận linh thạch, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, đông thành là tu sĩ phường thị, thành tây là phạm nhân khu quần cư, đạo hữu nếu là tham gia đấu giá hội, có thể trực tiếp tiến về đông thành tụ bảo các. Hắn nói, nghiêng người tránh ra con đường, vào thành sau còn mời tuân thủ thành quy, không được tại thành nội đánh nhau, người vi phạm sẽ bị Thanh Phong kiếm phái trục xuất thành. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, đi vào cửa thành. Vừa bước vào thành nội, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, so ngoài thành linh mạch còn tinh khiết hơn mấy phần, nhường hắn trong đan điển kim đan có chút rung động. Hiển nhiên tòa thành trì này có tụ linh trận tồn tại, cũng không uổng phí nộp 100 linh thạch. Cùng đại ngu thành trì bàn cờ thức bố cục khác biệt, Thanh Phong thành đường đi bốn lượn khúc chiết, hai bên kiến trúc cao thấp xen vào nhau, có là tu sĩ ở lại lầu cát, mái quang bên trên điều khắc linh văn, có là phàm nhân mở cửa hàng, cửa ra vào treo lấp lóe linh quang chưa bài. Trong không khí tràn ngập đan dược thanh hương, khoáng thạch mùi tanh cùng đồ ăn hương khí, hô tạp cùng một chỗ lại không lộ vẻ lộn xộn. Người đi trên đường phố càng là đủ loại, có thân mang pháp bảo, ngự kiếm mà đi tu sĩ, có đẩy xe cút kít, giao hàng linh quả tiểu phiến, có con gửi thuốc, đi sát thông thông đan sư. Còn có mấy người mặc vải thô quần áo phàm nhân hài đồng, đang vây quanh một cái bán đồ chơi làm bằng đường lão giả vui đùa ở mỹ, hài đồng trong tay đồ chơi làm bằng đường lại cũng là dùng linh đường chế tác, hiện ra nhàn nhạt linh quang. Chậc chậc, đây mới gọi là thành trì a. Lão Kim nhìn hoa cả mắt, móng vuốt nhỏ chỉ vào ven đường một cái quầy hàng bên trên yêu thú nội đan, chủ nhân ngươi nhìn, trúc cơ kỳ nội đan cứ như vậy bày ở bên ngoài bán. Tại đại ngu thế nhưng là có thể gây nên tinh phong huyết vũ bà bối. Vân Hạo không để ý đến Lao Kim trách trách hô hô, ánh mắt rơi vào hai bên đường phố cửa hàng trên biển hiệu. Thanh Phong thành cửa hàng phần lớn không có rườm rà danh hiệu, mà là trực tiếp lấy kinh doanh vật phẩm mệnh danh, chứ nhớ pháp khí trải lý phủ đan dược đi vương ký linh thực cửa hàng đơn giản trực tiếp, lại lộ ra một cỗ thiết thực khí tức. Hắn chú ý tới, trong thành tu sĩ cùng phạm nhân ở giữa dường như có ăn ý nào đó. Tu sĩ qua phố nói lúc thu liễm khí tức, tránh cho linh khí xung kích tới phàm nhân. Phàm nhân nhìn thấy tốc độ nhanh biết phi hành tu sĩ cũng sẽ không kinh hoàng tránh né, chỉ là bình tĩnh nghiêng người nhường đường, ngẫu nhiên sẽ còn cùng quen biết tu sĩ chào hỏi. Tu sĩ phàm nhân, nơi này có thể chung sống một chỗ. Vân Hạo trong lòng như có điều suy nghĩ. Huyền linh thế giới tu hành hệ thống hiển nhiên càng thêm thành thục, các tu sĩ đã sớm qua cần dựa vào ước hiếp người thường đến hiện lộ rõ ràng thân phận giai đoạn, mà phàm nhân cũng đối tu sĩ tồn tại tập mãi thành thói quen, sự cân bằng này có lẽ chính là Thanh Phong thành có thể phồn vinh phát triển nguyên nhân. Đang đi tới, phía trước truyền đến một hồi ồn ào. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tu sĩ vây quanh ở một mặt to lớn trước tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy lít nha lít nhít chữ viết, chính là Thanh Phong Thành nhiệm vụ bảng. Từ trong đám người nghị luận bên trong, Vân Hạo hiểu rõ tới, Thanh Phong Thành nhiệm vụ bảng là Thanh Phong kiếm phái ban bố, lâu dài tồn tại. Nơi này nhiệm vụ không chỉ có chém giết yêu thú, thu thập linh thảo, còn có hộ tống phạm nhân tương đối, tìm kiếm lạc đường linh sủng chờ, ban thưởng từ mấy khối tới hơn ngàn khối hơn vạn linh thạch không chờ, thậm chí có cao giai công pháp tàn quyền. Chủ nhân ngươi nhìn, có Hắc Phong Nguyên nhiệm vụ. Lao Kim bỗng nhiên chỉ vào trong đó một hàng chữ. Vân Hạo theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết, tìm Hắc Phong Nguyên ngoại vi đi kèm linh dược Cú Phong Thảo một gốc ban thưởng 500 khối hạ phẩm linh thạch, nếu có thể mang về cơ thể sống, ban thưởng gấp bội. Cú Phong Thảo. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Danh tự này nghe cùng Hắc Phong Nguyên Hắc Phong có quan hệ, có lẽ có thể từ tuyên bố nhiệm vụ người nơi đó tìm hiểu một chút tin tức. Hắn đang muốn tiến lên xem xét nhiệm vụ tường tình, lại bị một thanh âm ngăn lại, vị đạo hữu này, thế nhưng là muốn tiếp Hắc Phong Nguyên nhiệm vụ. Vân Hạo quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào xám trung niên tu sĩ đứng ở phía sau, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Hắc Phong Nguyên gần nhất không yên ổn, nghe nói bên trong Hắc Phong so những năm qua càng dữ dội hơn, đã có mấy đội tu sĩ gây ở bên trong. A, đạo hữu biết được tường tình? Vân Hạo bất động thanh sắc hỏi. Trung niên tu sĩ cười hắc hắc, chưa nói tới biết được, chỉ là tin tức linh thông chút. Nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ta biết chút liên quan tới Hắc Phong Nguyên bí văn, có lẽ đối đạo hữu hữu dụng. Vân Hạo nhìn một chút đối phương trúc cơ trung kỳ tu vi, lại quét mắt chung quanh nhìn như vô ý kỳ thực chú ý bên này tu sĩ, trong lòng hiểu rõ. Chính mình chỉ là nhìn thoáng qua có quan hệ Hắc Phong Nguyên nhiệm vụ, tên tu sĩ này liền lại gần bắt chuyện, thật đúng là nhạy cảm. Bất quá, đối phương chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn cũng là không thèm để ý, vừa vặn muốn hiểu có quan hệ Hắc Phong Nguyên, dứt khoát liền thuận thế mà làm. Cũng tốt. Vân Hạo gật đầu nói, vậy thì xin đạo hữu dẫn đường. Đi theo trung niên tu sĩ đi hướng cách đó không xa quan trà. Liên quan tới Hắc Phong Nguyên tin tức, có lẽ từ những này nhìn như bình thường tu sĩ trong miệng, có thể được tới so đấu giá hội hữu dụng hơn nội dung. Chương 417, Hoàng Hóa Điền mời Tầm Bảo Kim Hà Quả, 1, chương 417, Hoàng Hóa Điền mời Tầm Bảo Kim Hà Quả, 1, trong quán trà tràn ngập linh trà thanh hương, chất gỗ cái bàn hiện ra ôn nhuận quang trạch, hiển nhiên là lâu dài bị linh khí tầm bổ nguyên nhân. Vân Hạo cùng kia áo bào xám tu sĩ ngồi đối diện nhau, đầu ngón tay vuốt ve ấm áp chén trà, ánh mắt rơi vào trên người đối phương có chút dò xét. Đạo hữu họ gì? Áo bào xám tu sĩ mở miệng trước, cho mình rót chén trà, cháo bột bên trong nổi phiến xanh nhạt lá cây, ở trong nước xoay chậm chậm. Vân Hạo. Vân Hạo nhàn nhạt đáp lại, không có nhiều lời. Tại Lạ Lâm thành trì, bại lộ quá nhiều tin tức cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Áo bào xám tu sĩ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp nói, tại hạ gọi Hoàng Hóa Điền, chính là cái này mây xanh thành sinh trưởng ở địa phương tán tu, Vân đạo hữu đã đối Hắc Phong Nguyên cảm thấy hứng thú, chắc là nghe nói đấu giá hội Tị Phong Châu. Thứ không dám dâu dếm, hạt châu kia quả thật có thể cản Hắc Phong, lại cũng chỉ đủ tại bên bên ngoài đảo quanh. A. Vân Hạo nhíu mày, đạo hữu có ý tứ là, Tị Thủy Châu cũng không phải là theo như đồn đại như vậy thần kỳ. Thần kỳ là thần kỳ, lại muốn nhìn cùng cái gì so? Hoàng Hóa Điền hạ giọng, Hắc Phong Nguyên gió phân ba tầng, ngoại tầng là bình thường Hắc Phong, Tị Phong Châu lại có thể ứng phó. Trung tầng là phệ hồn gió chuyên hao tổn tinh thần hồn, cho dù có hạt châu che chở, thần hồn yếu chút tu sĩ cũng sống không qua nửa canh giờ, đến mức tầng trong nhất thiên cương gió. Hắn dừng một chút, bưng trà chén tay có chút nắm chặt, nghe nói có thể xé nát kim đan, liền Nguyên Anh lão quái đều không dám tùy tiện đặt chân. Vân Hạo đầu ngón tay hơi ngừng lại. TT chỉ nói Hắc Phong Nguyên hung hiểm, lại không đề cập qua gió có cấp độ, xem ra cái này áo bảo xám tu sĩ tin tức xác thực so yêu thú linh thông. Kia U Phong Thảo, sinh trưởng tại tầng thứ mấy? Hắn nhớ tới nhiệm vụ trên bảng treo thưởng. Ngoại tầng biên giới. Áo bào xám tu sĩ cười cười, liền xem như ngoại tầng, cũng không phải tốt như vậy đi. Tháng trước có cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tổ đội đi hái U Phong Thảo, kết quả chỉ trở về một cái, còn điên điên cùng cùng, gặp người liền hô có bóng dáng trong gió. Cái bóng? Ai biết được? Hoàng Hóa Điền nhíu môi, Hắc Phong Nguyên bên trong nhiều quái sự đi. Có người nói trong gió cất dấu thượng cổ yêu thú tàn hồn, còn có người nói hắn đông nhiên xích lại gần, thanh âm ép tới thấp hơn, bên trong có kim hà quả kim hà quả. Đó là cái gì? Vân Hạo lần đầu tiên nghe nói, hơi nhíu mày, bưng chén trà tay bỗng nhiên giữa không trung. Hoàng Hóa Điền nhấp miệng linh trà, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý vẻ mặt, dường như có thể nói ra loại này bí văn là kiện đáng giá phô trương sự tình. Vân đạo hữu có chỗ không biết, cái này kim hà quả thế nhưng là đông được Hắc Phong Nguyên bên trong đặc hữu linh quả, tu sĩ tầm thường đừng nói gặp qua, sợ là liền danh tự chưa từng nghe qua. Dừng một chút, hắn cố ý thừa nước đục thả câu, thấy Vân Hạo trong mắt thật có hiếu kỳ, mới tiếp tục nói, quả này sinh trưởng tại hướng mặt trời vách núi treo leo bên trên, cần hấp thu thiên địa linh khí cùng ánh bình minh cam lộ mới có thể kết quả, từ nở hoa tới thành thụ, dòng dã cần 1500 năm, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, lại 500 năm mới có thể chín mọc. 1500 năm. Vân Hạo trong lòng thất kinh. Hắn tại đại ngu gặp qua chân quý nhất linh dược cũng bất quá ngàn năm năm cho an bệ bụng, cái này kim hà quả sinh trưởng chu kỳ càng như thế dài dằng dặc, khó trách như thế hiếm thấy. Chính là Hoàng Hóa Điền gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, cũng nguyên nhân chính là như thế, nó công hiệu mới phá lệ bá đạo. Kim hà quả chủ yếu công hiệu chính là vững chắc cảnh giới, đương nhiên được chỗ không chỉ như thế, bình thường vững chắc cảnh giới linh quả, như ngưng thần thảo, định hồn hoa, nhiều nhất chỉ có thể nhường tu sĩ tại đột phá sau ổn định cảnh giới không rơi xuống. Cái này kim hà quả lại có thể đem cảnh giới căn cơ rèn luyện được như là bản thạch kiên cố, thậm chí có thể chữa trị lúc tu luyện lưu lại nhỏ bé ám thương. Kim hà quả đối nhất là đối tu sĩ kim đan diệu dụng, cũng không phải bình thường linh quả có thể so sánh. Hoàng Hóa Điền thấy Vân Hạo đối Kim Hà quả hào hứng có phần động, dứt khoát đặt chén trà xuống, bẻ ngón tay tinh tế nói tới, đạo hữu chắc hẳn vừa đột phá kim đan cảnh không lâu à? Vân Hạo hơi meo mắt lại nói, Hoàng đạo hữu làm thế nào nhìn ra được Vân Mỗ vừa đột phá kim đan không lâu? Hắn tận lực nội liễm khí tức, chính là muốn điệu thấp một chút, không có nghĩ đến cái này Hoàng Hóa Điền, thế mà nhìn ra chính mình vừa đột phá kim đan không lâu, cũng không biết đối phương rốt cuộc có gì ý đồ, thanh âm cũng lanh đạm mấy phần, tràn ngập cảnh giác nhìn về phía Hoàng Hóa Điền. Hoàng Hóa Điền vội vàng nói, Vân đạo hữu không cần thận trọng, càng không nên hiểu lầm. Hoàng Mỗ sở dĩ như vậy hỏi một chút, là bởi vì Hoàng Mỗ có cái ca ca cũng là vừa đột phá kim đan cảnh, khí tức trên thân cùng Vân đạo hữu rất tương tự, vì vậy hỏi một chút. Hoàng Mỗ tu luyện nội dung đối khí tức tương đối nhạy cảm, cảm nhận được Vân đạo hữu trên người kim đan khí tức, cũng không phải là có ý đồ gì, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Nghe được Hoàng Hóa Điền như thế một giải thích, Vân Hạo nhìn ánh mắt của hắn, cũng là không giống như là đang nói láo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thán, quả nhiên không hổ là huyền linh thế giới, tùy tiện đụng phải một cái tu sĩ đều có như thế cảm giác bén nhạy, coi là thật không nên xem nhẹ thiên hạ tu sĩ. Hoàng Hóa Điền thấy Vân Hạo lông mày giãn ra, lúc này mới tiếp tục nói, nói tu sĩ tầm thường sau khi đột phá, kim đan nhiều như lưu ly dễ nát, vận chuyển pháp lực lúc hơi không lưu ý liền sẽ chấn động, đây chính là cảnh giới phủ phiếm dấu hiệu. Vân Hạo đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, yên lặng gật đầu. Hán kim đan mặc dù kinh thiên cấp rèn luyện, lại bởi vì dung hợp 9 loại pháp tắc chi lực, nội bộ linh lực thường xuyên sao động, chính như Hoàng Hóa Điền nói tới, xác thực cần vững chắc chi pháp. Kim Hà quả nhất chỗ thần kỳ, ở chỗ nó có thể khiến cho kim đan cùng tu sĩ nhục thân, thần hồn hình thành tam trọng cộng minh. Hoàng Hóa Điền trong mắt lóe lên vẻ hướng tới, ngươi nghĩ à, kim đan trong đan điền xoay tròn, mỗi một lần chuyển động đều có thể cùng toàn thân khí huyết kêu gọi lẫn nhau, cùng thức hải bên trong thần hồn cùng nhiều lần, ba người như bánh răng giống như kín kẽ, pháp lực lưu chuyển lúc tự nhiên không có chút nào vương hữu. Hắn cầm lấy ấm trà, hướng Vân Hạo trong chén tụt chút linh trà, tiếp tục nói, liền lấy Thanh Phong kiếm phái Ngụy trưởng lao tới nói, nghe đồn hắn không được kim hà quả trước, kim đan mặc dù tại hậu kỳ, nhưng luôn luôn bởi vì trước kia tu luyện lưu lại ám thương, thi triển Thanh Phong kiếm khí lúc uy lực hao tổn bà thành. Về sau dùng nửa viên kim hà quả, nghe nói có thể khiến cho kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ không tan, xuất kiếm tốc độ so lúc trước nhanh hơn gần gấp đôi, đây chính là nhục thân cùng kim đan quán thông sau kỳ hiệu. Vân Hạo trong lòng hơi động. Hắn trật tự dây chuyền cùng cấm phong truy tuy mạnh, lại thường bởi vì pháp lực vận chuyển không đủ trôi chảy, dẫn đến hai vật phối hợp thường có trì trệ. Nếu là thật sự có thể như Hoàng Hóa Điền nói tới, nhường kim đan, nhục thân, thần hồn ba người quán thông, sợ là liền cửu thiên kiếp rèn luyện ra lôi văn linh lực, đều có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hay hơn chính là, nó có thể khiến cho kim đan tại ngưng thực lúc, tự nhiên hấp thụ giữa thiên địa tinh thuần linh khí. Hoàng Hóa Điền hạ giọng, tu sĩ kim đan thu nạp linh khí, cần trải qua kinh mạch loại bỏ mới có thể nhập đan, kim hà quả lại có thể khiến cho kim đan sinh ra linh khiếu trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí, vận chuyển không ngừng. Đạo hữu thử nghĩ, lúc đối chiến người khác còn tại hao tâm tổn trí luyện hóa linh khí, nhưng ngươi có thể một ý niệm điều động mấy lần pháp lực, thắng bại chẳng phải là liếc qua thấy ngay. Lời nói này đang nói đến Vân Hạo trong tấm khảm. Cửu thiên kiếp sau, hắn kim đan dung lượng viễn siêu cùng giai, nhưng cũng bởi vậy cần càng nhiều linh khí trèo chống, nếu là thật sự có linh khiếu cũng là có thể giải quyết linh khí bổ cấp nan đề. Đến mức thần hồn phương diện, Hoàng Hóa Điền nâng chung trà lên thấm thấm giọng, tu sĩ kim đan tối kỵ thần hồn cùng kim đan bốc ra, thi pháp lúc có chút phân thần, liền có thể bị pháp lực phản vệ. Chương 417, Hoàng Hóa Điền mời tầm bảo kim hạ quả, 2, chương 417, Hoàng Hóa Điền mời tầm bảo kim hạ quả, 2, kim hạ quả ẩn chứa ánh bình minh tinh hỏa, có thể ôn dưỡng thần hồn, nhường cùng kim đan chặt chẽ tương liên, thi triển thần thông lúc điều khiển như cánh tay. Nghe nói Ngụy trưởng lão hiện đang nhắm mắt, cũng có thể làm cho kiếm khí tại trong vòng 10 trượng tự do xuyên thẳng qua, đây chính là thần hồn cùng kim đan quán thông thần thông. Vân Hạo nhớ tới chính mình điều khiển cấm phong truy lúc, còn cần ngưng thần chuyên chú, nếu là có thể đạt tới nhất niệm động mà vạn pháp theo cảnh giới, ứng đối hung hiểm lúc, không nghi ngờ gì nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Thật là có chút động tâm. Kim Hà quả đối vững chắc kim đan thần hiệu, đối với mình tới nói là chuyện tốt, mau chóng vững chắc cảnh giới tu vi, thuận tiện tại huyền linh thế giới đặt chân. Nhất là Hoàng Hóa Điền nâng lên Hắc Phong Nguyên 3 tầng liền có quả này, càng làm cho hắn tâm tư hoạt lạc. Bất quá Vân Hạo bây giờ nghĩ chính là, cái này Hoàng Hóa Điền, tìm tới mình mục đích tuyệt không đơn giản. Đối phương nhìn như tùy ý chuyện phiếm, kỳ thực câu câu đều tại hướng Hắc Phong Nguyên cùng Kim Hà quả bên trên dẫn, như vậy tận lực, phía sau tất nhiên cất giấu tính toán. Liên trực tiếp hỏi, Hoàng đạo hữu có chuyện gì nói thẳng a, cũng đừng nói cho ta, ngươi tìm ta chỉ là kể chuyện xưa. Đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo nhẹ nhàng gõ, ánh mắt bình tĩnh rơi vào đối phương trên mặt, mang theo xem kỹ ý vị. Hoàng Hóa Điền bị đâm thủng tâm tư, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức ngượng ngùng cười nói, nếu như thế, Hoàng Mô cũng đi thẳng vào vấn đề. Thứ không dám giấu giếm, Hoàng Mô những ngày này một mực tại tìm tiến về Hắc Phong Nguyên đồng đạo đồng bạn, đáng tiếc hoặc là tu vi không đủ, hoặc là tâm thuật bất chính, từ đầu đến cuối không có đụng phải thích hợp. Vân Hạo không có lên tiếng, chỉ là nâng chung trà lên cạn suýt một ngụm, chờ đợi hắn nói tiếp. Hắn biết, đối phương trọng đầu hí còn tại đằng sau. Hoàng Hóa Điền thấy thế, cũng không còn vòng vo, hướng phía trước đụng thân thể, hạ giọng nói, hôm nay Vân đạo hữu xuất hiện, Hoàng Mỗ đầu tiên cảm nhận được trên người đạo hữu có cố vừa đột phá dữ dội khí tức, cùng ta đại ca năm đó vượt qua tiểu thiên kiếp lúc không khác nhau chút nào, liền phán đoán là mới vừa vào kim đan cảnh tu vi, vừa vặn phù hợp chúng ta tìm kiếm đồng bạn điều kiện. Dừng một chút, hắn trong mắt lóe lên một tia khẩn thiết, thế là mới mạo muội đáp lời, nhưng Vân đạo hữu yên tâm, Hoàng Mỗ câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Đại ca nhà ta cũng là vừa vượt qua tiểu thiên kiếp không lâu, chỉ là khi độ kiếp xảy ra chút đừng rẽ, lôi đỉnh chi lực đả thương kim đan căn cơ, dẫn đến cảnh giới một mực bất ổn, nhu cầu cấp bách kim hà quả tới chữa trị. Vừa lúc ta đại ca dưới cơ duyên xảo hợp, biết được Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3 bên trong có một gốc kim hà quả sắp thành thục, đây là thiên định cơ duyên. Nếu là Vân đạo hữu có thể gia nhập vào, chuyến này chúng ta liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc, chỉ cần có thể được đến kim hà quả, tất nhiên có Vân đạo hữu một quả, nhưng lại không biết Vân đạo hữu ý như thế nào. Vân Hạo nhìn xem Hoàng Hóa Điện, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, trước ngươi còn nói, Hắc Phong Nguyên bên trong tầng thứ 3 thiên cương gió, bá đạo vô cùng, ngay cả kim đan cảnh tu sĩ hơi không cẩn thận, kim đan đều có thể bị quấy đến vỡ vụn, nguyên anh lão quái đều không dám tùy tiện đặt chân. Lúc này lại mời ta tiến về, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Hoàng Hóa Điện lại có vẻ dị thường bình tĩnh, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, thông dong nói rằng, Vân đạo hữu không cần lo lắng, mọi thứ đều có cách đối phó. Hoàn toàn chính xác, tầng thứ 3 thiên cương gió rất nguy hiểm, kia trong gió lôi cuốn lấy thiên địa sát khí, có thể trực tiếp ăn mòn tu sĩ kim đan cùng thần hồn, nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, cũng là không phải cái gì vô giải tử cục. Hắn trong mắt lóe lên một tia tự tin, nói thật à, đại ca nhà ta trong tay có một phần tổ truyền Hắc Phong Nguyên địa đồ, phía trên kỹ càng tiêu chú 3 tầng bên trong thiên cương phong nhãn phân bố cùng con đường an toàn. Mặt khác, lần này đấu giá hội bên trên Tị Phong Châu, chúng ta cũng tình thế bắt buộc. Có Tị Phong Châu bảo vệ quanh thân linh lực, lại thêm ta đại ca bản đồ trong tay chỉ dẫn, liền có thể tránh đi 8-9 thành phong hiểm, thuận lợi tiến vào Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3, được đến kim hạt quả. Hoàng Mỗ cùng Vân đạo hữu hôm nay gặp nhau, cũng là duyên phận. Đối đạo hữu ngươi tới nói, đã có thể được tới kim hà quả vững chắc cảnh giới, lại có thể kết bạn đồng hành giảm xuống phong hiểm, đồng dạng là cơ duyên to lớn, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta, cùng một chỗ tiến vào Hắc Phong Nguyên tầm bảo. Đây đã là lần thứ 2 phát ra mời, Hoàng Hóa Điển trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Vân Hạo trong lòng tính toán rất nhanh bề. Nếu là đối phương nói là sự thật, cái này ngược lại cũng đúng chính hợp tâm ý của hắn. Ngược lại hắn muốn sẽ phải tiến về Hắc Phong Nguyên, tìm kiếm chỗ kia truyền tống trận di tích, kết bạn đồng hành quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái, huống chi còn có kim hà quả bực này dụ hoặc. Nhưng hắn muốn nhất làm rõ ràng chính là, Hắc Phong Nguyên bên trong tòa kia thượng cổ truyền tống trận di tích, đến tuột cùng ở nơi nào? Hoàng Hóa Điện địa đồ có thể hay không đánh dấu đến kỹ lương hơn? Không có gấp bằng lòng Hoàng Hóa Điện, Vân Hạo nâng chung trà lên uống ngụm nước trà, ánh mắt tại đối phương trên mặt dừng lại một lát, chậm rãi mở miệng, "Hoàng đạo hữu, nghe hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng Vân Mộ còn có một vấn đề, muốn thỉnh giáo, mong rằng đạo hữu có thể giải nghi ngờ." Hoàng Hóa Điện gặp hắn không có trực tiếp cự tuyệt, trong lòng vui mừng, lập tức nghiêm mặt nói, "Vân đạo hữu cứ hỏi, chỉ cần Hoàng Mộ biết, định biết gì nói nấy." Vân Hạo trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới chậm rãi mở miệng, "Không biết, Hoàng đạo hữu, nhưng biết Hắc Phong Nguyên bên trong có cái gì thượng cổ truyền tống trận di tích?" Lời này vừa ra, Hoàng Hóa Điện hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Hắn vô ý thức nâng chung trà lên, ngón tay có chút bối rối vướt ve trên bích, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khô khốc, "Thượng cổ truyền tống trận di tích." Vân đạo hữu hỏi cái này làm cái gì? Vân Hạo bất động thanh sắc quan sát đến phản ứng của hắn, thản nhiên nói, "Chỉ là trước đó ở trong sách cổ gặp qua chút lẻ tẻ ghi chép, nói Hắc Phong Nguyên từng là thượng cổ tu sĩ qua lại yếu đạo, có lẽ còn lại truyền tống trận di tích. Ta đối với mấy cái này cổ vật từ trước đến nay cảm thấy hứng thú, nếu là có thể may mắn nhìn thấy, cũng coi là một cọc chuyện tốt." Hoàng Hóa Điện ánh mắt lấp loé không yên, dường như tại cân nhắc lấy cái gì, qua nửa ngày mới chậm rãi nói, "Thực không dám giấu giếm, ta đại ca tấm bản đồ kia bên trên, xác thực ghi chú một chỗ cấm bay chi địa, nghe nói nơi đó linh lực hỗn loạn, liền chim bay đều không thể tới gần, cùng địa phương khác hình dạng mặt đất hoàn toàn khác biệt. Chỉ là chúng ta vẫn cho là thượng cổ tu sĩ đấu pháp lưu lại chiến trường di tích, chưa hề hướng trên truyền tống trận nghĩ tới." Hắn dương mắt nhìn về phía Vân Hạo, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, chẳng lẽ Vân đạo hữu cảm thấy chỗ kia có thể là truyền tống trận di tích? Vân Hạo trong lòng hơi động, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nói không chừng là ta nghĩ nhiều rồi. Không có tiếp tục truy vấn, mà là đem chủ đề kéo lại, liên quan tới tổ đội sự tình, ta còn cần suy nghĩ một chút. Không bằng chúng ta đi trước nhìn xem đấu giá hội, chờ đấu giá hội kết thúc, ta lại cho đạo hữu trả lời chắc chắn như thế nào. Hoàng Hóa Điền thấy thế, biết chắc là lại bức, chỉ có thể gật đầu nói, cũng tốt. Đấu giá hội còn có một ngày bắt đầu, ngày mai chúng ta không ngại cùng nhau đi tới tụ bảo cát, vừa vặn nhường Vân đạo hữu kiến thức một chút Thanh Phong Thành bảo vật. Vân Hạo gật đầu đáp ứng. Hoàng Hóa Điền đứng dậy tính tiền, hẹn xong ngày mai tụ bảo cát gặp nhau. Chờ Hoàng Hóa Điền sau khi rời đi, Thử Vương lão Kim nói rằng, "Chủ nhân, cái này Hoàng Hóa Điền khẳng định có vấn đề." Lão Kim tiến đến Vân Hạo bên hai, nhỏ giọng thầm thì, hắn nâng lên truyền tống trận thời điểm, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Vân Hạo liếc qua Hoàng Hóa Điền bóng lưng, đối phương đang cùng một cái đi ngang qua tu sĩ chào hỏi, nhìn như thản nhiên, bước chân lại so vừa rồi nhanh thêm mấy phần. "Chờ xem." Vân Hạo thấp giọng nói, mặc kệ hắn có cái gì tính toán, chỉ cần có thể tìm tới truyền tống trận, hết thảy đều đáng giá. Chương 418, phụ lục mua bán, 1, chương 418, phụ lục mua bán, 1, đi ra quán trà, sau giờ ngọ dương quang vừa vặn. Thanh Phong Thành Đông Thành so vừa rồi càng thêm náo nhiệt, các tu sĩ qua lại xuyên thẳng qua, linh sủng tê minh cùng pháp khí vụ vụ sen lẫn thành đặc biệt ồn ào náo động. Vân Hạo theo dòng người dạo bước, ánh mắt đảo qua hai bên thương hội cửa hàng, rất nhanh liền bị một nhà treo đầy phụ lục cửa hàng hấp dẫn. Vạn phù trai dưới tấm bảng, các loại phụ lục dùng dây đỏ treo, hoàng cấp, huyền cấp nhãn hiệu có thể thấy rõ ràng. Trưởng quỹ là cái giữ lại tròm râu dê lão giả, đang mảnh kiểm tra một chương vừa thu lại phụ lục, thấy Vân Hạo vào cửa hàng, vội vàng chắp tay cười nói, "Vị đạo hữu này tùy tiện nhìn, tiểu điểm phụ lục đủ các loại, hoàng cấp hạ phẩm tới huyền cấp trung phẩm, cái gì cần có đều có." Vân Hạo ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh pháp y kệ hàng bên trên, nơi đó treo mấy món màu lam xám pháp y, vải vóc bên trên thêu lên đơn giản phòng ngự phù văn. Hắn đưa tay đụng vào, đầu ngón tay truyền đến nhàn nhạt linh lực ba động, "Trưởng quỹ, cái này pháp y bán thế nào?" Trưởng quỹ xoa xoa tay cười nói, "Đạo hữu tốt ánh mắt. Đây là hạ phẩm pháp y thanh lân giáp có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chỉ cần 1200 khối hạ phẩm linh thạch." Vân Hạo hơi nhíu mày, "1200? Trên người hắn chỉ còn 900 khối linh thạch, liền cái này dưới nhất thành phẩm pháp y cũng mua không nổi. Hơn nữa hắn hiện tại là kim đan sơ kỳ, căn bản cũng không cần đến ngăn cản trúc cơ tu sĩ phụ lục." Trưởng quỹ nhìn ra hắn quất bách, cười hắc hắc, "Đạo hữu nếu là cảm thấy quý, cũng có thể nhìn xem bên kia sĩ cột hẹn pháp y đi, 800 khối liền có thể cầm xuống. Bất quá đi, phòng ngự hiệu quả liền phải chênh lệch chút ít." Vân Hạo lắc đầu, quay người nhìn về phía phù lục khu. Trên tường dán giới mục biểu, hoàng cấp hạ phẩm hỏa cầu phù 10 khối linh thạch, khống thủy phù 10 khối, phong hành phù 15 khối. So với hắn dự đoán cao hơn được nhiều. Trong lòng hơi động, tay lấy ra tự mình chế tác hỏa cầu phù, đưa tới, trưởng quỹ nhìn xem cái này. Hỏa cầu phù trên lá bùa, tụ linh minh văn đường vân như ẩn như hiện, phù văn trung ương hỏa diễm đồ án phảng phất tại nhảy lên. Trưởng quỹ tiếp nhận phù lục, mới đầu hứng hở, nhưng khi linh lực rót vào nháy mắt, hắn đột nhiên a một tiếng, đội vàng xích lại gần nhìn kỹ, chòm râu dê đều kích động đến bệnh lên lên, cái này, đây là hoàng cấp cực phẩm hỏa cầu phù. Phù văn trôi chảy, linh lực tràn đầy, thế mà còn mang theo tụ linh hiệu quả. Đạo hữu là phù lục sư. Trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đến kinh người, bực này thủ pháp, ít nhất là trung cấp phù lục sư tiêu chuẩn a. Vân Hạo sững sờ, phù lục sư còn có đẳng cấp phân chia. Đương nhiên. Trưởng quỹ dẫn hắn tới sau quầy ngồi xuống, rót chén linh trà nói, tại huyền linh thế giới, tu sĩ chức nghiệp được chia mảnh đây. Phù lục sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư, linh dược sư. Mỗi loại chức nghiệp đều có nghiêm khắc đẳng cấp, từ sơ cấp tới thánh cấp, mỗi lần thăng một cấp cũng có thể làm cho các thế lực lớn cấp mời chào. Hắn chỉ vào Vân Hạo hỏa cầu phù nói, như loại này hoàng cấp cực phẩm phù lục, sơ cấp phù lục sư căn bản làm không được, ít nhất phải trung cấp khả năng ổn định xuất phẩm. Đạo hữu tuổi còn trẻ liền có bực này bản sự, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Vân Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai mình dựa vào tụ linh minh văn tăng lên phù lục phẩm chất bản sự, tại huyền linh thế giới đúng là khan hiếm kỹ năng. Cười cười, chỉ là hiểu sơ gia lông, trưởng quỹ nếu là ưa thích, đùa này ta có thể ra tay. Trưởng quỹ vội vàng nói, ra tay. Đó là đương nhiên tốt. Hoàng cấp cực phẩm hỏa cầu phù, một chương ta cho 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu có bao nhiêu tà thu nhiều ít? Vân Hạo trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng có thể bán 50 khối cũng không tệ, không nghĩ tới có thể gấp bội. Ngay lúc này không do dự nữa, từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái hỏa cầu phù, 10 cái khống thủy phù, 10 cái phong hành phù, đều là dung hợp tụ linh minh văn hoàng cấp cực phẩm. Trưởng quỹ từng chương cẩn thận kiểm tra, càng xem càng kích động, cuối cùng dứt khoát phất tay xuất ra linh thạch, 30 tấm phù lục, 3000 khối hạ phẩm linh thạch, đạo hữu điểm điểm. Vân Hạo trong lòng hơi ấm. Có khoản này linh thạch, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Đúng rồi, trưởng quỹ nơi này có tốt nhất lá bùa sao? Vân Hạo hỏi, tốt nhất là có thể gánh chịu càng mạnh linh lực. Trưởng quỹ vội vàng từ dưới quầy lấy ra giường hai tầng lá bùa, đạo hưu đến đúng lúc, vừa thu một nhóm thượng phẩm phù vàng, mỗi tấm 5 khối linh thạch, có thể tăng lên cực phẩm phù lục sát xuất thành công. Còn có cái này huyền cấp lá bùa, mỗi tấm 50 khối, đạo hưu nếu là muốn nếm thử chế tác huyền cấp phù lục, dùng cái này vừa vặn. Vân Hạo cầm lấy một chương huyền cấp lá bùa, đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, trang giấy bên trong ẩn chứa linh lực quả nhiên so phù vàng tinh thuần được nhiều. Cho dù là hoàng cấp chống không lá bùa cũng so tự mình chế tác muôn phẩm chất tốt. Hán quả quyết nói, thượng phẩm phù vàng đến 100 tấm, huyền cấp lá bùa đến 10 cái. Được rồi. Trưởng quỹ nhanh nhẹn đóng gói, thượng phẩm phù vàng 500 khối, huyền cấp lá bùa 500 khối, hết thảy 1000 khối. Giao qua linh thạch, Vân Hạo lại tại trong tiệm đi dạo, mua chút chu sa cùng phù bút, lúc này mới hài lòng rời đi. Lúc này hắn linh thạch trong túi còn có 2900 khối, so lúc đến dư dạ không ít. Thời gian kế tiếp, Vân Hạo lại đi dạo đan dược phô cùng pháp khí phường. Đan dược phô bên trong, bình thường nhất chữa thương đan cũng muốn 50 khối linh thạch một khỏa, trúc cơ đan càng là xào tới hơn 3 khối. Pháp khí phường hạ phẩm pháp khí giá cả cùng pháp y tương đối, trung phẩm pháp khí động một tí mấy bạn, thấy hắn líu lười không thôi. Tại một nhà linh thảo trại, hắn thấy được hoàng hóa điển nâng lên ngưng thần thảo, chỉ là chưa thành thục, chủ cửa hàng nói ít ra còn phải đợi 3 tháng khả năng ngắt lấy. Vân Hạo ghi lại cửa hàng vị trí, nghĩ đến có lẽ ngày sau có thể cần dùng đến. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Vân Hạo tìm nhà tên là đón khách lâu khách sạn. Điếm tiểu nhị 10 cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, phát giác được Vân Hạo khí chất bất phàm. Vội vàng dẫn tới lầu 2 nhã gian, tiền bối, chúng ta nơi này phòng trên một đêm 300 khối hạ phẩm linh thạch, chứa 3 bữa cơm linh thực, còn có thể miễn phí sử dụng tầng cao nhất tu luyện thất. Vân Hạo gật đầu đáp ứng. Trong phòng tu luyện có giản dị tụ linh trận, mặc dù so ra kém tiên triều ti đại trận, nhưng cũng so ngoài khách sạn nồng đậm gấp 3. 300 khối linh thạch phí tổn cũng là đáng giá. Đồng thời thầm than, cái này huyền linh thế giới khắp nơi phải dùng linh thạch, mong muốn sinh tồn thật đúng là không dễ. Hắn kế hoạch đêm nay tại tu luyện thất nếm thử chế tác huyền cấp phụ lục, nếu là có thể thành, ngày sau linh thạch liền không lo. Màn đêm buông xuống lúc, Vân Hạo ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem thanh phong thành nhà nhà đốt đèn. Cùng đại ngu thành trì ánh nến khác biệt, nơi này đèn lồng phần lớn khắc lấy phát sáng phù văn, đem đường đi chiếu lên giống như ban ngày. Xuất ra huyền cấp lá bùa, đầu ngón tay ngưng tụ lại kim đan linh lực. Tụ linh minh văn ở trên lá bùa chậm rãi lưu chuyển, cùng huyền cấp lá bùa linh lực hô ứng lẫn nhau. Vân Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu vẽ huyền cấp hỏa cầu phù văn. Bóng đêm dần dần dày, đón khách mái nhà lâu trong phòng tu luyện tĩnh mịch tí mắng. Gian phòng bên trong tiểu tụ linh trận tại mặt đất hiện ra kim quang nhàn nhạt, đem linh khí chúng quanh chậm rãi hút vào. hình thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước mặt trên bàn đá phủ lên một trương huyền cấp lá bùa, bên cạnh trưng bày hắn tại đại ngu thời điểm chế tác chu sa những vật này điều hòa mực nước cùng phú bút. Hắn hít sâu một hơi, đem kim đan linh lực chậm rãi rót vào ngòi bút. Cùng hoàng cấp lá bùa khác biệt, huyền cấp lá bùa đối linh lực trưởng không yêu cầu cực cao, ngòi bút hơi chọc liền sẽ xé rách trang giấy, nhẹ hơn lại không cách nào lưu lại rõ ràng phù văn. Vân Hạo ngưng thần tinh khí, tụ linh minh văn đường vần trong đầu lưu chuyển, đây là hắn có thể chế tạo ra hoàng cấp cực phẩm phù lục mấu chốt. Liên từ huyền cấp hỏa cầu phù bắt đầu thử một chút. Vân Hạo tự lẩm bẩm, ngòi bút chấm lấy chu sa, ở trên lá bùa rơi xuống thứ nhất bút. Màu đỏ chu sa nước tại linh lực dẫn dắt hạ, hóa thành một đạo trôi chảy đường vòng cung, lá bùa lập tức nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, trong không khí hỏa thuộc tính linh khí bắt đầu hội tụ. Chương 418, phù lục mua bán 2, chương 418, phù lục mua bán 2, nhưng mà, khi hắn vẽ tới phù mắt chỗ lúc, ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Huyền cấp lá bùa ẩn chứa linh lực đống nhiên một phát, cùng ngòi bút linh lực sinh ra xung đột kịch liệt, trên lá bùa ánh sáng màu đỏ đột nhiên tăng vọt, càng đem chu sa vết tích đốt thành cháy đen ấn ký. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Vân Hạo nhìn xem bao phê lá bùa, cũng không ngoài ý muốn. Huyền cấp phù lục không chỉ có yêu cầu phù văn tinh chuẩn, càng cần hơn tại vẽ quá trình bên trong dung nhập tương ứng pháp tắc chi lực, đây chính là sơ cấp phù lục sư khó mà vượt qua hừng câu. Không có nhục chí, đổi một chương huyền cấp lá bùa lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, hắn tận lực chậm dần tốc độ, đem tụ linh minh văn đường vần cùng hỏa cầu phù phù văn kết hợp, ý đồ dùng tụ linh chi lực điều hòa lá bùa linh lực xung đột. Ngòi bút rơi xuống lúc, chu sa ở trên lá bùa lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, kia là tụ linh minh văn cùng phù văn dung hợp dấu hiệu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng tu luyện chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua lá bùa tiếng xào xạc. Tờ thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba, thẳng đến thứ năm chương huyền cấp lá bùa báo hỏng lúc, Vân Hạo rốt cuộc tìm được một chút bí quyết. Hắn phát hiện, tại phù văn chuyển hướng chỗ rót vào một tia lôi đỉnh chi lực, có thể hữu hiệu áp chế huyền cấp lá bùa linh lực phản vệ. Đây là hắn tại lôi đỉnh trong gió lốc lĩnh ngộ đặc biệt kỹ xảo. Tờ thứ 6 lá bùa vẽ tới cuối cùng một khoảng lúc, Vân Hạo cái chán đã chảy ra mồ hôi mịn. Hắn nín hơi ngưng thần, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào phù mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngừng. Lá bùa đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, một đạo dài hơn thước hỏa diễm ở trên lá bùa nhảy vọt, trong không khí hỏa thuộc tính linh khí giống như thủy triều tràn vào, lá bùa biên giới nổi lên kim sắc quang văn. Một lát sau, quang mang dần dần thu liễm, một chương hoàn chỉnh huyền cấp hỏa cầu phù lặng lặng nằm tại trên bàn đá, phù văn trôi chảy, linh khí tràn đầy, hiển nhiên đã là thành công chi tác. Thành. Vân Hạo trong lòng vui mừng, cầm lấy phù lục cẩn thận quan sát. Chương này huyền cấp hỏa cầu phù uy lực, ít nhất là hoàng cấp cực phẩm hỏa cầu phù cấp 3, nếu là dẫn nổ, đủ để đối kim đan sơ kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Hắn không có ngừng, thừa dịp trạng thái vừa vặn, lại liên tiếp vẽ hai tấm huyền cấp hỏa cầu phù cùng một chương huyền cấp phong hành phù. Làm tấm thứ 9 huyền cấp lá bùa báo hỏng lúc, trên bàn đá đã thành công chế tạo ra 3 tấm phù lục, mặc dù xác suất thành công không cao, lại để cho hắn đối huyền cấp phù lục chế tác có rõ ràng nhận biết. Còn có một chút hắn tin tưởng, là chế tác phù lục chu sa mực nước cùng linh bút không được, đều là vật bình thường, nếu là chu sa mực nước cùng linh bút chất lượng tăng lên lời nói, có thể đề cao chế tác huyền cấp phù lục xác suất thành công cùng phân cấp. Trong lòng suy nghĩ ngày mai đi vạn phù trai hỏi một chút có hay không chuyên nghiệp chế tác phù lục chu sa mực nước cùng linh bút. Dựa theo vạn phù trai giá cả, một chương huyền cấp hạ phẩm phù lục ít ra có thể bán 500 khối linh thạch. Vân Hạo đem phù lục cất kỹ, trong lòng tính toán, nếu là có thể ổn định chế tác, vấn đề linh thạch liền giải quyết triệt để. Tiếp tục, 50 tấm huyền cấp chống không lá bùa hao phí không còn, thành công 9 cái huyền cấp hỏa cầu phù lục. Lại chế tác các loại hoàng cấp cực phẩm phù lục, cộng lại 100 tấm, lúc này mới dừng lại. Lúc này đêm đã khuya, ngoài phòng tu luyện truyền đến gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh. Vân Hạo thu hồi lá bùa, đứng dậy hoạt động một chút người cứng ngắc. Tụ linh trận vẫn tại vận chuyển, trong đan điền kim đan hấp thu cả đêm linh khí. Trước đó bởi vì chế tác phù lục tiêu hao linh lực đã bổ sung hơn phân nửa, thậm chí so chạm vạng tối lúc càng thêm lương thực. Cái này tụ linh trận mặc dù đơn sơ, lại so đại ngu linh mạch thực dụng nhiều, đến cùng là thiên địa linh khí tràn đầy thế giới a. Vân Hạo cảm khái nói, tại đại ngu, chỉ có tiên triều ti khu vực hạch tâm mới có tương tự tụ linh trận, tu sĩ tầm thường căn bản vô duyên sử dụng, mà tại Thanh Phong thành, chỉ cần 300 khối linh thạch liền có thể hưởng thụ một đêm, đây chính là tu tiên giới tài nguyên chính lệnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm Thanh Phong thành. Trên đường phố chợt có tuần tra Thanh Phong kiếm phái đệ tử đi qua. Kiếm quang ở trong màn đêm vạch ra lạnh lẽo đường vòng cung, để bảo toàn thành trì trật tự. Nhớ tới ngày mai ban ngày cùng Hoàng Hóa Điền ước định, lông mày cau lại. Cái kia tự xưng tìm kiếm đồng bạn tu sĩ, nhìn như bằng phẳng, nhưng luôn luôn cho người ta một loại tận lực tới gần cảm giác, nhất là nâng lên truyền tống trận di tích lúc phản ứng, càng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Mặc kệ hắn có mục đích gì, Hắc Phong Nguyên phải đi. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay hiện lên một tia lôi quang, chỉ cần có thể tìm tới truyền tống trận, nhường tiên triều ti người thuận lợi tới, cho dù có chút khó khăn chắc trở cũng đáng được. Trở lại bồ đoàn bên trên, Vân Hạo không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là vận chuyển công pháp củng cố tu vi. Trời mau sáng, Vân Hạo cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Đẩy ra cửa phòng tu luyện, không khí thanh tân sen lẫn linh khí đập vào mặt, nhường hắn mừng rỡ. Dưới lầu truyền đến hỏa kế bận rộn thanh âm, một ngày mới bắt đầu. Rửa mặt hoàn tất, xuống lầu ăn qua linh thực, một bát ẩn chứa linh khí cháo, phối hợp hai đĩa linh sơ, hương vị mặc dù thanh đạm, lại so đại ngu sơn chân hải vị càng có thể tẩm bổ thân thể. Đi ra đón khách lâu, hướng phía vạn phù trai phương hướng đi đến. Sáng sớm Thanh Phong thành có một phen đặc biệt cảnh tượng. Các tu sĩ thừa dịp linh khí nồng nặc nhất giờ luyện, có tại đường đi bên cạnh đả tọa, có tại trên đất chống diễn luyện công pháp, phàm nhân thì đẩy xe hàng vận chuyển linh tài, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tới bạn phù trai lúc, Trưởng quỹ đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, nhìn thấy Vân Hạo lập tức nhiệt tình chào đón, "Vân đạo hữu, là lại đến nhìn xem phù lục. Ta vừa thu phê tốt nhất phù mặc, đối chế tác huyền cấp phù lục rất có ích lợi." Vân Hạo cười lắc đầu, "Hôm nay muốn đi tham gia đấu giá hội, ngày khác lại nói." Nói xong hắn lấy ra một tờ huyền cấp hỏa cầu phù, trưởng quỹ nhìn xem cái này có thể đáng nhiều ít. Trưởng quỹ tiếp nhận phù lục, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lá bùa bên dưới, làm linh lực thăm dò vào cảm nhận được kia trôi chảy phù văn cùng tràn đầy linh khí lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, huyền cấp hạ phẩm hỏa cầu phù, mà lại là phẩm chất không tệ. Đạo hữu thật sự là thật bản lãnh. Dạng này phù lục, một chương ta cho 800 khối hạ phẩm linh thạch. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới có thể bán đến cái giá tiền này. Hắn biết rõ, đây đều là dung nhập tụ linh minh văn hiệu quả, kia đặc biệt đường vân có thể khiến cho phù lục linh khí lưu chuyển càng thông thuận, uy lực tự nhiên viễn siêu bình thường huyền cấp phù lục. Cái này tụ linh minh văn là hắn đặc lưu bí mật, cũng là tại huyền linh thế giới đặt chân trọng yếu lực lượng. Vậy thì đa tạ trưởng quỹ. Vân Hạo đem phù lục đưa cho trưởng quỹ, chương này liền bán cho trưởng quỹ. Hắn không dám thêm ra tay. Huyền cấp cực phẩm phù lục tại Thanh Phong Thành cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, duy nhất một lần xuất ra quá nhiều khó tránh khỏi làm cho người ngấp nghé, cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hôm nay đến chủ yếu là muốn nhìn một chút chính mình luyện chế huyền cấp phù lục giá trị nhiều ít linh thạch, có thể có 800 linh thạch nhập trướng, đã viễn siêu mong muốn, hắn rất là hài lòng. Trưởng quỹ nhanh nhẹn địa điểm đếm ra 800 khối hạ phẩm linh thạch, trên mặt chất đầy đủ cười, đạo hữu yên tâm, ta vạn phù trai tại Thanh Phong Thành giá cả vừa phải, về sau lại có đồ tốt, cứ việc đến đây, cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Vân Hạo tiếp nhận linh thạch túi, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trong lòng an tâm không ít, vừa vặn muốn hỏi trưởng quỹ, trong tiệm nhưng có tốt nhất chu sa mực nước cùng phù lục linh mút. Trước đó công cụ dùng đến có chút không thuận tay. Trưởng quỹ chớp mắt, lập tức nhiệt tình nói rằng, chu sa mực nước cũng là dễ nói. Chúng ta vạn phù chai mực nước đều là dùng yêu thú máu cùng các loại lịch ở thực điều phối mà thành, thích hợp nhất vẽ phù lục, bất quá giá cả đi, liền phải nhìn đạo hữu muốn dặn gì. Chương 419, xuất ra bản nguyên chi tinh trấn kinh hoàng hóa điển chương 419, xuất ra bản nguyên chi tinh trấn kinh hoàng hóa điển trưởng quỹ dẫn Vân Hạo đi đến một bên khác sau quầy. Chỉ vào một loạt bày ra chỉnh tề mặc bình giới thiệu nói, ngươi nhìn, bình này là món hàng tầm thường, dùng 100 năm yêu thú máu cùng cơ sở linh thảo điều phối, một bình 100 linh thạch, đầy đủ vẽ 10 cái huyền cấp phù lục. Tiếp lấy hắn cầm lấy bên cạnh một bình màu sắc càng sâu mực nước, bình này là thượng hạng, dùng 500 năm yêu thú máu cùng ngưng thần thảo mấy loại trung giai linh thảo điều phối, mực nước bên trong ẩn chứa một tia linh vận, có thể tăng lên phù lục sát suất thành công, một bình 300 linh thạch. Cuối cùng, trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái bình ngọc tinh xảo, thân bình trên có khắc phức tạp hoa văn, bình này là đỉnh tiêm. Bên trong dung hợp kim đan cấp bậc yêu tu tinh huyết, còn tăng thêm ngàn năm linh dược, từ tâm thảo chờ mấy loại ngàn năm linh dược điều phối mà thành. Mực nước bản thân liền mang theo nhàn nhạt linh vận, dùng để vẽ huyền cấp phù lục có thể tăng lên cực lớn phẩm chất, thậm chí có cơ hội vẽ ra cao cấp hơn phù lục, bình này 1000 linh thạch, chắc giá. Vân Hạo nhìn xem kia trong bình ngọc mực nước, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, trong lòng quả thật có chút ý động. Tốt mực nước đối phù lục phẩm chất ảnh hưởng cực lớn, nếu là có thể dùng tới cái này đỉnh tiêm mực nước, hắn có lòng tin nhường huyền cấp phù lục sát suất thành công lại để thăng mấy phần. Kia linh bắt đầu. Vân Hạo kềm chế đối đỉnh tiêm mực nước khát vọng, ngược lại hỏi. Trưởng quỹ cười phủi tay, hỏa kế lập tức bưng tới ba cái tinh xảo gỗ, mở ra thứ một cái hộp, bên trong là một chi bút lông sói, cán bút từ bình thường linh mục chế thành, ngòi bút lóe ra nhàn nhạt linh quang, chi này là hạ phẩm pháp khí linh bút, bút chút nào dùng chính là phong lang lông đôi, có thể tốt hơn dẫn đạo linh lực, 1200 linh thạch. Cái thứ hai trong hộp linh bút cán bút màu đỏ sậm, mơ hồ có hỏa diễm đường vân lưu chuyển, chi này là trung phẩm pháp khí linh bút, cán bút dùng chính là ngàn năm lửa cây trầu, bút chút nào là xích luyện giáng cần, đối lửa thuộc tính phụ lục có bổ trợ, 2000 linh thạch. Làm cái thứ ba hộp mở ra lúc, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt, cán bút từ toàn thân trắng muốt ngọc thạch chế thành, phía trên khảm nạm lấy một khỏa nhỏ bé linh thạch, bút chút nào bảy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, chi này là thượng phẩm pháp khí linh bút, cán bút là đoan ngọc thủy, có thể nhiệt độ ổn định bảo tồn linh lực, bút chút nào là kim mao sư vương tóc mai, ẩn chứa một tia kim hệ bản nguyên chi lực, bất luận là vẽ loại nào thuộc tính phụ lục đều có thể đắc tâm ứng thủ, hơn nữa có thể cực lớn giảm bớt linh lực phản vệ, 3000 linh thạch. Vân Hạo cầm lấy chi kia thượng phẩm pháp khí linh bút, vào tay ôn nhuận, ngòi bút mềm mại nhưng không mất tính bền dẻo. Linh khí theo đầu ngón tay chuyển đến, cùng hắn kim đan linh lực mơ hồ cộng minh. Hắn sắp thực động tâm rồi, có chi này linh bút, vẽ huyền cấp phù lục lúc linh lực trưởng khống sẽ càng thêm tinh chuẩn, xác suất thành công tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn sờ lên bên hông linh thạch túi, tính cả vừa bán phù lục 800 linh thạch, trên người bây giờ cũng chỉ có không đủ 4000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là mua xuống chi này thượng phẩm linh bút cùng linh mặc, còn chưa đủ. Huống hồ còn muốn đi tham gia đấu giá hội, liền cơ bản chi tiêu cũng thành vấn đề. Vẫn là nghèo rất mồng tới a. Vân Hạo nội tâm kêu lên một tiếng. Trưởng quỹ, những này linh bút cùng linh mặc ta đều nhớ kỹ. Vân Hạo đem linh bút thả lại hộp, hít sâu một hơi nói rằng, hôm nay ta còn muốn đi tham gia đấu giá hội, chờ đấu giá hội kết thúc sau lại đến xem. Hắn có thể dùng còn lại phù lục hối đoái, nhưng này dạng trên thân liền hoàn toàn không có hàng tồn, đấu giá hội ẩn giấu kỳ ngộ, không có linh thạch bản thân thực sự không ổn. Trưởng quỹ nhìn ra hắn lo lắng, cũng không miễn cưỡng, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đạo hữu cứ việc đi làm việc. Những này linh bút cùng linh mặc ta giữ lại cho ngươi, lúc nào đến đều chắc chắn. Hắn biết rõ, giống Vân Hạo dạng này có thực lực phù lục sư, sớm muộn sẽ trở lại mua sắm những này đỉnh cấp công cụ, không quan tâm cái này một lát. Vân Hạo gật gật đầu, lần nữa cảm ơn trưởng quỹ, quay người rời đi vạn phủ trai. Dương quang đã lên cao, trên đường phố tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều hướng phía tụ bảo các phương hướng hội tụ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, linh bút cùng linh mặc hắn nhất định phải được đến. Có tiện tay công cụ, khả năng chế tạo ra tốt hơn phù lục, kiếm lấy càng nhiều linh thạch, tại cái này huyền linh thế giới tốt hơn đặt chân. Rất nhanh, tu bảo các đại môn đang ở trước mắt. Hoàng Hóa Điền đã đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Vân Hạo vội vàng chào đón, "Vân đạo hữu, ngươi có thể tính tới, liền cho ngươi, đấu giá hội đã bắt đầu." Vân Hạo lên tiếng, cùng Hoàng Hóa Điền cùng nhau đi vào tụ bảo các, lầu 2 là phòng riêng, có thể nhìn thấy đại sảnh bàn đấu giá. Đấu giá sư đang cao giọng giới thiệu một cái vật đấu giá, dưới đài đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, bầu không khí nhiệt liệt. Vân Hạo tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua dưới đài, nhưng trong lòng đang tính toán lấy, chờ đấu giá hội kết thúc, vô luận như thế nào đều muốn đem chi kia thượng phẩm linh bút cùng đỉnh tiêm mực nước cầm xuống, đây là tăng lên thực lực mình mấu chốt. Tụ bảo các lầu 2 nhã gian bố trí được có chút lịch sự tao nhã, gỗ tử đàn cái bàn hiện ra ôn nhuận quang trạch, bên cửa sổ bày biện một chậu tản ra thanh hương linh lan, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ có thể rõ ràng nhìn thấy lầu 1 bàn đấu giá cảnh tượng. Trong phòng riêng chỉ có Hoàng Hóa Điền cùng Vân Hạo hai người, lầu dưới đấu giá âm thanh theo cửa sổ khe hở bay vào đến, mang theo vài phần ồn ào náo động, lại không chút nào ảnh hưởng nhã gian bên trong tĩnh mịch. Hoàng Hóa Điền bưng chén trà, ánh mắt tại trên đài đấu giá đảo qua, thấy Vân Hạo chỉ là ngồi an tĩnh, liền cười hỏi, "Vân đạo hữu, nhưng có cái gì nhìn chúng?" Vừa rồi trôi kia huyền thiết trọng kiếm phẩm chất không tệ, thích hợp luyện thể tu sĩ, không biết Vân đạo hữu chủ tu cái gì. Vân Hạo cười cười, không có trực diện trả lời vấn đề này, hắn tin tưởng Hoàng Hóa Điền là đang thử thăm dò chính mình, hoặc là nói sở lai lịch của mình, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mà là cười nhạt, ta xem một chút liền tốt, chủ yếu đến được thêm kiến thức. Đối đấu giá hội quá trình còn không phải rất quen thuộc, Vân Mộ trước đây một mực tại trong núi tu hành, cũng không có gặp qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Hoàng Hóa Điền đặt chén trà xuống, đối Vân Hạo không có trả lời mình, thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, mặt ngoài thì là một bộ kiên nhẫn giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản, chọn chúng bảo vật gì, trực tiếp nhấc tay đấu giá là được, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn giá quy định, cuối cùng người trả giá cao được chi. Hắn dừng một chút, giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại bổ sung, "À đúng rồi, tụ bảo các không chỉ là bán đồ, nếu là có bảo vật gì nghĩ ra bán, cũng có thể gọi tới tụ bảo các người, để bọn hắn hỗ trợ bên trên đập. Chỉ có điều tụ bảo các muốn rút ra 2 thành tiền thuê, xem như rút thành phí tổn, đây cũng là quy củ. Hiện tại cũng được." Vân Hạo trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn sờ lên bên hông túi chứa vật túi, bên trong cũng liền không đủ 4000 khối hạ phẩm linh thạch, tại đấu giá hội loại trường hợp này thực sự không đáng chú ý, coi như nhìn chúng cái gì, tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị người khác đập đi. Nếu là có thể dùng bảo vật của mình nhường tụ bảo các đấu giá đổi chút linh thạch, cũng không tệ. Đương nhiên có thể. Hoàng Hóa Điền gật đầu, ngữ khí lại mang theo vài phần tùy ý, điều kiện tiên quyết là Vân đạo hữu bảo vật phải có điểm giá trị, nếu là bình thường chi vật, sợ là không vào được tụ bảo các mắt, nói không chừng sẽ còn lưu phách, uổng phí công phu, còn muốn giao nạp nhất định phí tổn. Hắn thấy, Vân Hạo ăn mặc đều bình thường, trên thân có tối đa nhất chút bình thường linh vật, chưa hẳn có thể xuất ra cái gì ra dáng bảo vật. Vân Hạo tâm tư thay đổi thật nhanh, trên người hắn vật có giá trị không nhiều, 9 trôi thiên địa cấm phong truy là bảo mệnh pháp khí không thể động, ngự hồn trung liên quan đến thần hồn an nguy cũng không thể bán, đến mức phụ lục loại hình đồ vật, tại huyền linh thế giới phổ biến, không tính là vật gì tốt, còn lại chỉ có bản nguyên chi tinh. Bảo bình không gian con suối ngưng kết tinh hoa, ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, không biết rõ tại huyền linh thế giới giá trị như thế nào. Hoàng đạo hữu, ta còn thực sự có một dạng bảo vật muốn ra tay. Vân Hạo dương mắt nhìn về phía Hoàng Hóa Điện, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia chắc chắn, muốn như thế nào mới có thể nhượng tụ bảo các giúp ta đấu giá. Hoàng Hóa Điện nhíu mày, mang trên mặt mấy phần xem thường, ngoài miệng lại khách khí nói, "A, không biết Vân đạo hữu có bảo vật gì, có thể hay không cho Hoàng Mỗ nhìn một cái? Nếu là thật đủ tư cách, ta giúp ngươi hô tụ bảo các chấp sự tới giám định, nếu là có thể bên trên đập, đạo hữu hôm nay nói không chừng còn có thể nhiều thêm chút linh thạch." Trong lòng lại âm thầm cục, nhìn Vân Hạo cái này một thân trang phục, không giống như là cái gì phú quý tu sĩ. Có thể xuất ra bảo vật sợ là cao nữa là cũng liền huyền cấp pháp khí 100 năm linh dược chi vật. Vân Hạo không có giải thích, chỉ là trong lòng hơi động, từ bảo bình trong không gian lấy ra một vật. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, một giọt như nước không phải nước, dường như tinh không phải tinh chất lỏng chậm rãi lơ lửng mà lên, quanh thân quanh quẩn lấy ngũ thải hạ quang, rõ ràng chỉ có to bằng ngón tay, lại dường như ẩn chứa cả phiến thiên địa sinh cơ, liền trong gian phòng trang nhã linh lan đều đột nhiên giãn ra phi lá, tản mát ra càng mùi thơm nồng nặc. Nguyên bản còn nhìn chằm chằm bàn đấu giá Hoàng Hóa Điện, mạnh cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ đập vào mặt, cỗ lực lượng kia ôn nhuận lại rất có lực xuyên thấu, trong nháy mắt nhường trong cơ thể hắn bởi vì tu luyện lưu lại ám thương đều mơ hồ làm đau, phản phất muốn bị cái này sinh cơ cưỡng ép chữa trị. Hắn cả kinh đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa tại Vân Hạo lòng bàn tay. Khi thấy rõ giọt kia tản ra ngũ thải hà quang thể lòng tinh thể lúc, Hoàng Hóa Điện con ngươi bỗng nhiên co vào, bưng chén trà tay đều khẽ run lên, nước trà tràn ra mấy giọt tại trên vạt áo đều không hề hay biết. Vân đạo hữu đây là? Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin khúc khốc. Hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm dọn kia bản nguyên chi tinh, phảng phất muốn đem nó xem thấu. Hoàng Hóa Điền từ nhỏ đi theo gia tộc từng trải qua không ít bảo vật, từ ngàn năm linh thực tới thượng cổ linh dược đều gặp, nhưng chưa từng thấy qua ẩn chứa như thế bảng bạc sinh cơ đồ vật. Kia hào quang bên trong chạy xuôi không phải linh khí, mà là thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, là có thể khiến cho sắp chết tu sĩ trong nháy mắt hồi xuân, nhược khô héo linh thực trọng hoán sinh cơ chí bảo. Mặc dù không nhận ra cái này đến cùng là cái gì bảo vật, nhưng hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là sinh cơ loại bảo vật bên trong nhất đẳng tồn tại, giá trị sợ là so trên đài đấu giá ngay tại đấu giá ngàn năm tuyết liên còn cao hơn được nhiều. Vân Hạo nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, trong lòng đối bản nguyên chi tinh giá trị càng nắm chắc hơn. Hắn tự nhiên không thể nói đây là bảo bình không gian con suối sản phẩm, liền thuận miệng điệu nói, vật này là ta ngẫu nhiên tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong đoạt được, cũng không biết cụ thể tên gọi là gì, tạm thời xưng là sinh mệnh thần thủy. A Hoàng đạo hữu nhìn xem, thứ này có thể hay không tham gia tụ bảo các đấu giá. Vừa dứt lời, giọt kia bản nguyên chi tinh dường như cảm ứng được ý niệm của hắn, hào quang đột nhiên được mấy phần, ngũ thải lưu quang tại nhã gian bên trong lưu chuyển, đem hai người gương mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, liền trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, dường như đưa thân vào sinh cơ giạt rào bí cảnh. Hoàng Hóa Điền mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô thanh âm tại an tĩnh trong gian phòng trang nhã phá lệ rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, thanh âm đều mang thanh âm rung động, có thể, rất có thể. Đứng người lên, hai tay tại trên bàn áo lung tung xoa xoa, như thế bảo vật, vẻn vẹn cái này sinh cơ độ dày đặc, hoàng mộ sống lớn như thế chưa bao giờ thấy qua. Tất nhiên có thể lên đấu giá, hơn nữa tuyệt đối là áp chụp cấp bậc. Đạo hữu chờ chút, ta bây giờ liền đi tìm tụ bảo các trưởng lao tới, loại cấp bậc này bảo vật, bình thường chấp sự nhưng làm không được chủ. Nói xong hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, vừa tới nhã gian cửa ra vào lại đột nhiên dừng lại, quay đầu đội vàng dặn dò, "Vân đạo hữu, bảo vật này quá mức chân quý, mau tìm đồ vật chứa bảo. Chớ có nhường hào quang tiết ra đi dẫn tới người khác ngấp nghé. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, chúng ta tu sĩ càng hiểu." Vân Hạo nghe được Hoàng Hóa Điền lời nói này, nội tâm cũng là khẽ nhúc đích. Cái này Hoàng Hóa Điền nghe có thể mời đến tụ bảo các trưởng lão, muốn tới cùng tụ bảo các quan hệ cũng không cạn, phía sau cất giấu chính là nhân mạch cùng bối cảnh. "Ừm, cũng là ta sơ sót." Vân Hạo cười gật đầu, trở tay từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem bản nguyên chi tinh thu vào. Ngũ thải hà quang trong nháy mắt thu liễm, nhã gian bên trong sinh cơ khí tức cũng phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có linh lan còn tại có chút rung động, dường như tại dư vị vừa rồi tầm bổ. Nhìn xem Hoàng Hóa Điền đội vàng bóng lưng rời đi, Vân Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng bắt đầu tính toán. Trên người hắn bản nguyên chi tinh còn có 53 dọn, vốn là dự định lưu cho tiên triều ti thân tín cùng nhi tử mây độc, dù sao thứ này có thể tái tạo lại toàn thân, là bảo mệnh át chủ bài. Nhưng dưới mắt muốn đi Hắc Phong Nguyên, muốn đập Tị Thủy Châu, thanh tâm kính, còn muốn mua linh bút linh mặc, khắp nơi đều cần linh thạch, xác thực đến xuất ra chút đem đổi lấy tài nguyên. Xuất ra ba giọt cũng đủ rồi a. Vân Hạo âm thầm suy nghĩ. Một giọt bản nguyên chi tinh sinh cơ liền kinh người như thế, ba giọt cùng một chỗ đấu giá, hẳn là có thể đánh ra không ít linh thạch, đầy đủ trèo chống kế hoạch tiếp theo. Đến mức có thể hay không bại lộ bảo bình không gian bí mật. Chỉ cần không nói ra bản nguyên chi tinh lai lịch, ai cũng tra không được bảo bình không gian trên đầu. Lầu dưới đấu giá âm thanh vẫn còn tiếp tục, đấu giá sư đang cao giọng giới thiệu một cái hạt châu. Giá khởi đầu liền cao đến 5000 hạ phẩm linh thạch, dẫn tới dưới đài tu sĩ liên tiếp giơ bảng. Vân Hạo nhìn xem viên kia tại trên sân khấu tản ra lam quang hạt châu, nhếch miệng lên một vệt ý cười, chờ bản nguyên chi tinh đánh ra đi, chính mình liền có lực lượng tham dự một chút đấu giá. Nhã gian bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Hoàng Hóa Điền mang theo một vị thân mang cầm bảo, khí độ trầm ổn lão giả bước nhanh đi tới, lão giả bên hông treo tụ bảo các trưởng lão ngọc bài, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là vị kim đan cảnh tu sĩ. "Vân đạo hữu, vị này là tụ bảo các Lưu trưởng lão, chuyên môn phụ trách giám định giá trị cao bảo vật." Hoàng Hóa Điền nghiêng người giới thiệu nói, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần kính sợ. Lưu trưởng lão đối với Vân Hạo chắp tay hành lễ, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, nói ngay vào điểm chính, nghe nói đạo hữu có chân quý bảo vật muốn lên lầu, không biết có thể nhường lão phu nhìn qua. Vân Hạo gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Trong chốc lát, nhàn nhạt ngũ thải hà quang lần nữa tràn ra, kia cỗ tinh thuần sinh cơ nhường Lưu trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh. Xem ra, cái này bản nguyên chi tinh tại huyền linh thế giới giá trị so với hắn dự đoán còn cao hơn được nhiều. Cái này khiến Vân Hạo mừng thầm trong lòng. Chương 420, áp chụp giá trên trời. Chương 420, áp chụp giá trên trời. Vân Hạo đem bình ngọc nhỏ đưa tới. Lưu Huyên tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra miệng bình, một cỗ tinh thuần sinh cơ chi lực lập tức phun ra ngoài, so vừa rồi tại nhã gian bên trong càng thêm nồng đậm. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, liền tranh thủ linh lực thăm dò vào trong bình, một lát sau thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Tốt. Tinh thuần như thế sinh cơ bảo vật, lão phu từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế thần vật, đủ để xem như lần này đấu giá hội áp chụp chi bảo. Không biết Vân đạo hữu dự định đấu giá mấy dọn. Lưu Huyên nhìn về phía Vân Hạo, lực khí biến vô cùng trịnh trọng, lão phu có thể cam đoan, mỗi một dọn đều có thể đánh ra giá cao. Nếu là đạo hữu bằng lòng bỏ những thư yêu thích 10 dọn trở lên, tụ bảo các có thể chỉ rút ra 1/10 tiền thuê, đồng thời vì đạo hữu cung cấp cấp bậc cao nhất bảo hộ phục vụ. Vân Hạo trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Lưu Huyên coi trọng như thế bản nguyên chi tinh. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, vật này cũng là ta cựu tử nhất sinh được đến, chỉ có 3 dọn, không biết Lưu chấp sự có thể đưa ra nhiều ít giá khởi đầu. Nhiều một giọt hắn cũng sẽ không lấy ra, nếu không sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Lưu Huyên vuốt râu cười nói, mỗi giọt giá khởi đầu 5000 hạ phẩm linh thạch. Lấy cái này thần thủy giá trị, cuối cùng giá sau cùng tất nhiên có thể phá vạn. Cái giá tiền này viễn siêu Vân Hạo mong muốn, hắn lúc này gật đầu, có thể, vậy thì phiền phái Lưu chấp sự an bài. Nói xong lại lấy ra hai giọt bản nguyên chi tinh, bỏ vào bình sứ nhỏ bên trong. Đạo hữu yên tâm. Lưu Huyên cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc cất kỹ, lão phu bây giờ liền đi an bài, cam đoan làm cho đạo hữu hài lòng. Đấu giá kết thúc sau, khấu trừ tiền thuê linh thạch sẽ lập tức đưa đến đạo hữu trong tay. Đưa tiễn Lưu Huyên, Vân Hạo một lần nữa ngồi trở lại bên cửa sổ, nhìn xem trên đài đấu giá kịch liệt đấu giá cảnh tượng, trong lòng an tâm không ít. Có bản nguyên chi tinh mang tới linh thạch, ngưỡng mộ trong lòng linh bút linh mặc đều sẽ có. Mà lúc này tụ bảo các hậu trường, Lưu Huyên đang cầm lấy bình ngọc, đối mấy vị trưởng lão kích động nói rằng, chư vị mời nhìn. Cái này sinh mệnh thần thủy ẩn chứa sinh cơ chi lực, sợ là nguyên anh lão quái đều muốn điên cuồng. Có loại bảo vật này áp trục, lần này đấu giá hội ích lợi tất nhiên có thể sáng tạo kỷ lục. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tầng mây rải vào tụ bảo cát, chiếu sáng trong không khí bay múa linh vụ. Hoàng hóa điển thì là biết, theo bản nguyên chi tinh xuất hiện, cuộc bán đấu giá này đã định trước sẽ thay đổi càng thêm kịch liệt. Trên đài đấu giá thủy tinh che đậy chậm rãi dâng lên, lộ ra một khỏa to bằng trứng bồ câu hạt châu màu xanh lam, châu thể nội phảng phất có dòng nước xoay tròn, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Chủ trì bán đấu giá trung niên nhân cầm trong tay kinh đường mục, thanh âm to, tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là Hắc Phong Nguyên thám hiểm thiết yếu Tị Phong Châu. Này châu có thể ở trong vòng trăm trượng xua tan cương phòng, bảo vệ linh lực không thiết, giá khởi đầu 5000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 500 linh thạch, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên đấu giá âm thanh, 5500, 6000, 7000. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh đã đột phá 8000 hạ phẩm linh thạch. Vân Hạo nhìn xem viên kia Tị Phong Châu, ngón tay tại trên chén trà nhẹ nhàng gõ. Tị Phong Châu chính là Hoàng Hóa Điền đề cập tới bảo vật, có nó Hắc Phong Nguyên cương phong uy hiếp liền có thể giảm mạnh. Đúng lúc này, Hoàng Hóa Điền thanh âm trầm ổn, 9000 hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này nhường không ít đấu giá người do dự, dù sao Tị Phong Châu mặc dù thực dụng, lại không phải không thể thay thế. Một vị tu sĩ áo bào xanh cắn răng, tăng giá nói, 9000 năm. Hoàng Hóa Điền cơ hồ không có dừng lại, 10000. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. 10000 hạ phẩm linh thạch mua một khóa phụ trợ loại pháp khí, đã là tràn giá không ít. Chủ trì lão giả liền hỏi ba tiếng, thấy không có người ra lại giá, trung điệp gõ vang kinh đường một, 10000 hạ phẩm linh thạch. Thành giao. Vân Hạo nhìn về phía bên cạnh Hoàng Hóa Điền, đối phương trên mặt mang theo ung dung ý cười, dường như chỉ là vỗ xuống một cái vật phẩm tầm thường. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, có thể dễ dàng như thế xuất ra vạn khóa linh thạch, Hoàng Hóa Điền thế lực sau lưng tuyệt không phải bình thường. Hoàng đạo hữu ngược là đại thủ bút. Vân Hạo nâng chung trà lên, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò. Hoàng Hóa Điền cười cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin, vì Hắc Phong Nguyên chi hành, điểm này đầu nhập tính không được cái gì. Ta đại ca sớm đã chuẩn bị sung túc tài chính, cần phải bảo đảm chuyến này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn tận lực tăng thêm đại ca hai chữ, dường như là ám chỉ phía sau thực lực. Vân Hạo không có hỏi tới, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá. Một cái huyền cấp thượng phẩm phòng ngự pháp khí cuối cùng lấy 8000 hạ phẩm linh thạch giá cả thành giao, dẫn tới dưới đài một hồi tiếc hận cùng sợ hãi thán phục. Vân Hạo tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn dường như rơi vào trên đài đấu giá, kỳ thực tại lưu ý nhã gian bên ngoài động tĩnh. Lưu Huyền sau khi rời đi, tu bảo các hộ vệ lặng yên tăng lên không ít, hiển nhiên là trong bóng tối bảo hộ sinh mệnh thần thủy người nắm giữ. Hoàng Hóa Điền bưng mới pha linh trà, mang trên mặt không che giấu được hiếu kỳ, Vân đạo hữu, kia sinh mệnh thần thủy quả thật là kỳ ngộ đoạt được. Ẩn chứa sinh cơ chi lực càng như thế bằng bạc, nếu là dùng để chữa thương, sợ là liền nguyên anh tu sĩ trọng thương đều có thể làm dịu hơn phân nửa. Vân Hạo cười cười, không trả lời thẳng, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cũng là Hoàng đạo hữu, lệnh minh thương thế còn cần mau chóng trị liệu, cái này Hắc Phong Nguyên chi hành, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Hoàng Hóa Điền nghe vậy thở dài, ai nói không phải đâu. Ta đại ca lần kia độ kiếp vốn là hung hiểm, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ tâm ma phản vệ, kim đan suýt nữa vỡ vụn, nếu không phải dựa vào gia tộc bí dược treo tính mệnh, sợ là sớm đã cảnh giới giảm lớn, lần này kim hạ quả, thật sự là thành bại ở đây một lần hành động. Hai người đang nói, trên đài đấu giá bỗng nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Chỉ thấy trên đài lão giả cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp ngọc đi đến này, mang trên mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng, các vị đạo hữu, sau đó phải bán đấu giá món bảo vật này, có thể xưng lần này đấu giá hội áp trục chi thành phẩm. Cố ý dừng lại một lát, chờ dưới đài tất cả ánh mắt đều tập trung tại hộp ngọc bên trên, mới từ từ mở ra nắp hộp. Vật này tên là sinh mệnh thần thủy ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh thuần sinh cơ chi lực, một giọt liền có thể tái tạo lại toàn thân, đối chữa trị kim đan, vững chắc cảnh giới có hiệu quả. Hộp ngọc vừa mở ra, một cỗ ôn nhuận sinh cơ chi lực liền giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Phòng bán đấu giá bên trong nguyên bản có chút sao động, các tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, không ít người trong mắt lóe lên chấn kinh cùng tham lam. Hàng phía trước một vị tu sĩ kim đan đột nhiên đứng người lên, thanh âm mang theo run rẩy, tiền sư, lời ấy coi là thật. Cái này thần thủy thật có thể chữa trị ám thương. Người chủ trì tiền thông mỉm cười, vị đạo hữu này không ngại tự mình cảm thụ. Đầu ngón tay hắn chấm lấy một tia thần thủy khí tức, hướng phía vị kia tu sĩ nhẹ nhàng bắn ra. Sinh cơ chi lực rơi vào tu sĩ trên thần, đối phương nguyên bản khóa chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, là thật. Ta nhiều năm vết thương cũ lại có vương lòng dấu hiệu. Lần này toàn trường hoàn toàn sôi trào. Tiền thông tiếp tục nói, như thế thần thủy chỉ có 3 giọt, 3 giọt tách ra đầu giá, mỗi một giọt giá khởi đầu 5000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1000 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Các tu sĩ nhao nhao đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong hộp ngọc thần thủy, đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, ta ra 6000 hạ phẩm linh thạch, 8000, 10000, ta ra 10000. Giá cả như cỡi tên lửa giống như tiêu thăng, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương công phu, đã đột phá 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Hạo nhìn xem dưới đài kịch liệt đấu giá cảnh tượng, trong lòng âm thầm líu lưỡi, hắn không nghĩ tới bản nguyên chi tinh càng như thế quý hiếm, giá tiền này đã viễn siêu Lưu Huyên dự đoán. Hoàng Hóa Điền càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, điên rồi, đều điên rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ nói, Vân đạo hữu quả thật là thầm tàng bất lộ, loại bảo vật này có thể tiện tay xuất ra 3 dọn. Vân Hạo không nói gì, chỉ là ánh mắt tại đấu giá trong đám người đảo qua. Hắn chú ý tới lầu 2 nhất phía đông nhã gian từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nơi đó tản ra một cỗ như có như không uy áp, hiển nhiên ngồi tu vi cao thâm tu sĩ. Cuối cùng, giọt thứ nhất bản nguyên chi tinh lấy 28,000 hạ phẩm linh thạch giá cả bị một vị thân mang áo tím nữ tu đập đến. Làm Tiền Thông tuyên bố giọt thứ hai thần thủy khai mạc lúc, phía Đông Nhã Gian rốt cục có động tĩnh, một giọng giàn mua xuyên thấu qua truyền thành phủ truyền đến, 30,000 hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, nguyên bản kịch liệt đấu giá các tu sĩ trong nháy mắt trầm mặc. 30,000 hạ phẩm linh thạch đã là giá trên trời, đủ để cho bình thường tu sĩ kim đan táng ra bại sản. Tiền Thông với hỏi ba tiếng, thấy không có người tăng giá, liền gõ đấu giá truy, 30,000 hạ phẩm linh thạch, thành giao. Giọt thứ ba thần thủy cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cuối cùng bị một vị thương hội hội trưởng lấy 32,000 hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. Làm Tiền Thông tuyên bố đấu giá kết thúc lúc, toàn bộ tụ bảo các vẫn đắm chìm trong kích động bầu không khí bên trong, các tu sĩ top 5 top 3 nghị luận, không ít người vẫn còn đang đánh dò xét thần thủy người nắm giữ thân phận. Vân Hạo biết nơi đây không thích hợp ở lâu, đứng dậy đối Hoàng Hóa Điền nói, đấu giá hội đã gần đến hồi cuối, ta đi tụ bảo các hậu trưởng kết toán, Hoàng đạo hữu nếu là xuất ruột, có thể đi đầu một bước. Hoàng Hóa Điền vội vàng nói, ta cùng đạo hữu cùng nhau đi tới, vừa vặn nhìn xem tiếp xuống vật đấu giá. Hắn hiển nhiên còn muốn cùng Vân Hạo tạo mối quan hệ, bực này có thể xuất ra sinh mệnh thần thủy tu sĩ, tuyệt không phải vật trong ao. Hai người tới tụ bảo các hậu trường, Lữ Uyên sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Vân Hạo lập tức nhiệt tình chào đón, "Vân đạo hữu, chúc mừng chúc mừng." Ba giọt thần thủy trung đánh ra 90,000 hạ phẩm linh thạch, khấu trừ 1/10 tiền thuê, thực đến 81,000 linh thạch, đây là linh thạch, mời đạo hữu cất kỹ. Vân Hạo tiếp nhận túi chứa vật, linh thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên cảm nhận được 72,000 hạ phẩm linh thạch tinh thuần linh lực, trong lòng hoàn toàn an tâm xuống tới. Không biết Vân đạo hữu tiếp xuống nhưng có nhìn chúng vật đấu giá, lão phu có thể giúp ngươi lưu ý." Lữ Uyên cười hỏi, thái độ so trước đó càng thêm cung kính. Có thể xuất ra sinh mệnh thần thủy tu sĩ, phía sau tất nhiên có thế lực lớn duy trì, tụ bảo các tự nhiên muốn thật tốt cái giao. Vân Hạo suy nghĩ một chút nói, trước đó tại Vạn Phù trai nhìn thấy một chi thượng phẩm pháp khí linh bút cùng một bình đỉnh tiêm chu sa mực nước, không biết Lưu trưởng lão có thể hay không hỗ trợ liên hệ. Việc rất nhỏ. Lưu Huyên lập tức phân phó hỏa kế đi Vạn Phù trai truyền lời, đạo hữu yên tâm, cam đoan lấy giá tối ưu ố cầm xuống. Cũng không lâu lắm, Vạn Phù trai trưởng quỹ liền tự mình bưng lấy linh bút cùng mực nước chạy đến, nhìn thấy Vân Hạo đội vàng chắp tay nói, Vân đạo hữu quả nhiên đại thủ bút. Cái này linh bút cùng linh mặc ta cho đạo hưu đánh cái giảm còn 80 hết thảy 3,200 hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Vân Hạo thỏa mãn gật đầu, giao phó linh thạch, đem linh bút cùng mực nước cất kỹ. Có tiện tay công cụ, hạn chế tác huyền cấp phụ lục sát xuất thành công lại có thể tăng lên không ít. Kết toán hoàn tất, Vân Hạo cùng Hoàng Hóa Điển cùng nhau đi ra tụ bảo các. Ánh nắng chiều vẩy vào thanh phong thành trên đường phố, đem các tu sĩ thân ảnh kéo đến rất dài. Hoàng Hóa Điển nhìn về phía Vân Hạo nói, Vân đạo hưu, đấu giá hội đã kết thúc, không biết tổ đội sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Vân Hạo trầm ngâm một lát, nói, có thể. Nhưng ta có một điều kiện, tiến vào Hắc Phong Nguyên sau, nếu là gặp phải thượng cổ di tích, cần từ ta trước dò xét một phen. Hoàng Hóa Điền không chút do dự bằng lòng, không có vấn đề. Chỉ cần có thể cầm tới Kim Hà Quả, những bảo vật khác mặc cho đạo hữu ưu tiên chọn lựa. Tốt. Vân Hạo gật đầu. Nếu như thế ngày mai chúng ta xuất phát như thế nào? Hoàng Hóa Điền nói rằng. Một lời đã định. Hoàng Hóa Điền ôm quyền cười nói, Hoàng Mỗi trở về chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta Hắc Phong Nguyên một nhóm, nhất định có thể thắng lợi trở về. Hai người tại góc đường chào từ biệt, Vân Hạo nhìn xem Hoàng Hóa Điền bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn luôn cảm thấy tu sĩ này có chút tận lực, nhưng trước mắt đến xem, tổ đội đúng là tiến về Hắc Phong Nguyên lựa chọn tốt nhất. Trở lại đón khách lâu, Vân Hạo lại kiểm tra một lần linh bút cùng mực nước. Đỉnh tiêm linh mặc tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, cùng linh bút tiếp xúc lúc, có thể cảm giác được một cỗ tinh thuần linh lực tại ngòi bút lưu chuyển, quả nhiên là bảo vật khó được. Màn đêm buông xuống lúc, Vân Hạo lần nữa tiến vào tu luyện thất, xuất ra mới sắm linh bút cùng linh mặc, bắt đầu vẽ huyền cấp phù lục. Có tụ linh minh văn cùng tiện tay công cụ, phù lục vẽ thuận lợi đến kỳ lạ, ngắn ngủi 2 canh giờ, liền thành công chế tạo ra 5 tấm huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phù. Hắn nhìn xem trên lá bùa nhảy vọt hỏa diễm đường vân, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có sung túc linh thạch cùng tiện tay công cụ, lại sắp tiến về Hắc Phong Nguyên tìm kiếm truyền tống trận. Hắn tại Huyền Linh thế giới bước đầu tiên, rốt cục muốn vững vàng bước ra. Hắc Phong Nguyên chi hành tất nhiên hung hiểm, nhưng vì tiên triều ti đồng bạn cùng phương xa người nhà, cái này hiểm, nhất định phải bước lên. Chương 421, Thanh Phong Thành Tam Đại Gia Tộc Hoàng Gia Nhị Gia. Chương 421, Thanh Phong Thành Tam Đại Gia Tộc Hoàng Gia Nhị Gia. Sáng sớm ngày thứ hai, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua đón khách lâu song cửa sổ, rơi vào Vân Hạo trên mặt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia tử kim sắc linh quang, trong đan điển kim đan tại một đêm tu luyện sau càng thêm ngưng thực. Tối hôm qua vẽ phù lục mỏi mệt sớm đã tiêu tán, thay vào đó là dư thừa tinh lực. Đứng dậy đi đến trước bàn, nhìn xem chỉnh tề bày để lên bàn phù lục, nên miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. 5 tấm huyền cấp thượng phẩm phù lục tản ra nhàn nhạt linh quang, bên cạnh hơn 30 tấm hoàng cấp phù lục càng là chất thành núi nhỏ. Tính cả trước đó chế tác, hắn bây giờ đã có hàng trăm tấm phù lục nơi tay. Những này mặc dù đều là cơ sở phù lục, lại bởi vì dung nhập tụ linh minh văn, uy lực viễn siêu bình thường đồng loại phù lục, đủ để ứng đối đột phát sự kiện. Đáng tiếc không có cao giai phụ lục pháp môn. Vân Hạo cầm lấy một bản ố vàng sách nhỏ, đây là lúc trước từ trúc nghiệm trần trong tay được đến cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư bên trong ghi lại cao giai nhất phụ lục cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm. Trung cao giai phụ lục pháp môn tại Huyền Linh thế giới hiển nhiên là tư nguyên khan hiếm, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp tìm kiếm. Thu thập xong bọc hành lý, đem phụ lục cùng linh thạch thẻ thích đáng cất kỹ, Vân Hạo đi ra khách sạn. Sáng sớm thanh phong thành không khí trong lành, linh lực phá lệ nồng đậm, trên đường phố đã có không ít tu sĩ tại luyện công buổi sáng. Tâm niệm vừa động, đem Thử Vương lão kim cùng Tiểu Ứng Long từ bảo bình không gian triệu hoán đi ra. Lão Kim ngáp một cái, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bộ dáng ngồi xổm ở Vân Hạo đầu vai, Tiểu Tam giác mắt quay tròn chuyển dò xét bốn phía, "Chủ nhân, hôm nay muốn đi Hắc Phong Nguyên, nhưng phải cẩn thận một chút, nghe nói nơi đó yêu thú ăn kim đan tu sĩ cùng ăn hạt đậu dường như." Tiểu Ứng Long thì hóa thành một đầu ngân sắc tiểu xà, quấn quanh ở Vân Hạo trên cổ tay, sừng rồng bên trên lôi văn nhẹ nhàng lấp lóe, thân mật cọ lấy da của hắn, phát ra nhỏ xíu tiếng long ngâm. "Để các ngươi đi ra được thêm kiến thức." Vân Hạo cười sờ lên lão kim đầu, "Tới Hắc Phong Nguyên, nói không chừng còn cần các ngươi hỗ trợ." Hai người một dòng hướng phía cửa thành bắc đi đến. Dựa theo ước định, hôm nay sáng sớm muốn cùng Hoàng Hóa Điển tụ hợp tiến về Hắc Phong Nguyên. Vừa tới cửa thành bắc phụ cận, Vân Hạo liền thấy trong đám người Hoàng Hóa Điển, đối phương đang đứng tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên cạnh hướng hắn phất tay. Xe ngựa bốn phía đứng đầy bốn tên thân mang thống nhất phục sức tu sĩ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là hảo thủ. Vân Hạo tăng tốc bước chân đi qua, chắp tay nói, "Thật không tiện, tới trễ." "Không sao không sao, chúng ta cũng mới vừa đến." Hoàng Hóa Điển nhiệt tình chào đón, nghiêng người đối với chiếc xe ngựa bốn người giới thiệu nói, "Vị này chính là Vân Hạo Vân đạo hữu." Sau đó lại đối Vân Hạo nói, "Vân đạo hữu, đây đều là ta người Hoàng gia, Hoàng Phong, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Hoàng Điện." Phong Vũ Lôi Điện cũng là tên rất hay, mấy vị đạo hữu hữu lễ. Vân Hạo ôm quyền chào, thân thức bất động thanh sắc đảo qua bốn người. Hoàng Phong cùng Hoàng Điện là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi không ngờ là trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà Hoàng Hóa Điện tự thân bất quá trúc cơ trung kỳ, bốn người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lại mang theo rõ ràng tôn kính, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần bởi vì tu vi luận cao thấp. Gặp qua Vân đạo hữu, Phong Vũ Lôi Điện bốn người vội vàng hoàn lễ, thái độ cung kính. Hôm qua Hoàng Hóa Điển đã thông báo cho bọn hắn Vân Hạo là Kim Đan tu sĩ, tại Thanh Phong Thành, Kim Đan cảnh đã là cường giả chân chính, không thể kìm được bọn hắn lãnh đạo. Đúng lúc này, cửa thành các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, kia là Hoàng gia Phong Vũ Lôi Điện tứ đại kim cương. Xem ra Hoàng gia lại có đại động tác. Còn có chiếc kia Song Long Linh Long xa giá, toàn bộ Thanh Phong Thành phần độc nhất. "Huynh đài, cái này Hoàng gia rất lợi hại phải không?" Một cái thanh âm xa lạ hỏi. "Ngươi là lần đầu tiên đến Thanh Phong Thành a?" "Hoàng gia thế nhưng là Thanh Phong Thành một trong tam đại gia tộc." Kia Linh Long xa giá là Hoàng gia gia chủ đệ đệ Hoàng Hóa Long chuyên môn tỏa giá, không xe từ phi hành pháp khí chế tạo, kéo xe Song Linh Long ngựa đều là trúc cơ cảnh dị trùng, có thể phi thiên độ địa. Nghe nói Hoàng nhị gia trước đó không lâu vừa đột phá kim đan cảnh, hiện tại Hoàng gia càng là thế không thể đỡ. Vân Hạo nghe những nghị luận này, trong lòng hiểu rõ, khó trách Hoàng Hóa Điển có thể tùy tiện xuất ra vạn khỏa linh thạch vô xuống Tị Phong Châu, hóa ra là Thanh Phong Thành một trong tam đại gia tộc Hoàng gia tử đệ, căn bản không phải cái gì tán tu. Hắn liếc qua bên cạnh Hoàng Hóa Điển, đối phương hiển nhiên cũng nghe tới nghị luận, nhưng lại chưa ngăn cản. Ngược lại mang theo một tia như có như không đắc ý, Vân đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta nhị ca, Hoàng Hóa Long. Hoàng Hóa Điển đi vào trước xe ngựa, đối với toa xe nói rằng, nhị ca, Vân đạo hữu tới. Trong xe ngựa truyền tới một thanh âm khàn khàn, nghe trung khí không đủ, Vân đạo hữu thứ lỗi, Hoàng mộ thân thể không tiện, còn mời Vân đạo hữu lên xe một lần. Hoàng Hóa Điển quay người đối Vân Hạo giải thích nói, Vân đạo hữu mong được tha thứ, hôm qua lần đầu gặp mặt, Hoàng mộ che giấu thân phận. Chắc hẳn vừa rồi nghị luận ngươi cũng nghe tới, ta là Thanh Phong Thành Hoàng gia người, trong xe ngựa chính là ta nhị ca Hoàng Hóa Long. Đại ca nhà ta là Hoàng gia gia chủ, hy vọng Vân đạo hữu không nên trách tội Hoàng mộ giấu giếm chi tình. Lý giải, Hoàng đạo hữu không cần để ý. Vân Hạo từ tốn nói, nhưng trong lòng đối Hoàng Hóa Điển nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tu sĩ này nhìn như thẳng thắn, kỳ thực tâm cơ không cạn. Như thế liền tốt. Hoàng Hóa Điển nhẹ nhàng thở ra, lên xe à, ta nhị ca ở trên xe ngựa chờ ngươi, vừa vặn thương nghị chuyến này công việc. Vân Hạo gật đầu, đi theo Hoàng Hóa Điển đi hướng xe ngựa. Cái này cái gọi là xe ngựa xa so với hắn tưởng tượng xa hoa, ngoại hình như là thu nhỏ thuyền rồng, từ hai thất cao đến ba trượng linh long ngựa dẫn dắt. Linh long ngựa toàn thân trắng như tuyết, lông bầm hiện ra kim sắc linh quang, trên trán mọc ra ngắn nhỏ sừng rồng, tứ chi tráng kiện hữu lực, hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy dị chủng linh ngựa. Xe ngựa chỉnh thể từ thanh đồng khảm ngọc chế tạo, thân xe che kín phức tạp minh văn trận pháp, tản ra nhàn nhạt phòng ngự linh quang. Tùy tiện một khối khảm nạm ngọc thạch, đều là ẩn chứa tinh thuần linh lực thực phẩm, có thể thấy được hoàng gia nội tình chi thâm hậu. Leo lên về phía sau, Vân Hạo mới phát hiện, còn có một tên trúc cơ sơ kỳ tu vi sa phu cung kính đẩy cửa xe ra, mời Vân Hạo lên xe. Vừa mới bước vào toa xe, Vân Hạo liền bị cảnh tượng bên trong rung động. Bên ngoài nhìn xem đã rất lớn, nội bộ lại càng thêm rộng rãi, quả thực là có động thiên khác. Toa xe bên trong phủ lên mềm mại linh hồ cầu thảm, trưng bày tinh xảo gỗ tử đàn cái bàn, trên bàn lư hương đốt ngưng thần tĩnh khí linh hương, trên vách tường treo ý cảnh xa xăm linh họa, khắp nơi lộ ra xa hoa. Trong xe trên giường êm, nghiêng ngồi một tên thân mang cẩm bào trung niên tu sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi lại dị thường hồng nhuận. Hắn chính là Hoàng Hóa Điển nhị ca, Hoàng Hóa Long. Mặc dù khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng Vân Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn giấu kim đan uy áp, hiển nhiên xác thực vừa đột phá không lâu. Vân đạo hữu, kính đã lâu. Hoàng Hóa Long rẽ rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Vân Hạo khoát tay ngăn lại. Hoàng đạo hưu không cần đa lễ, thân thể quan trọng. Vân Hạo tại trên ghế đối diện ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Hoàng Hóa Long cảm kích cười cười, đối Hoàng Hóa Điền nói, Hóa ruộng, đem địa đồ lấy ra, cùng Vân đạo hưu nói một chút lộ tuyến của chúng ta. Hoàng Hóa Điền ứng thanh từ trong túi chứa vật lấy ra một quyển địa đồ bằng da thú, trên bàn trải rộng ra, Vân đạo hưu mời xem, chúng ta từ Thanh Phong Thành xuất phát, trước cưỡi Linh Long xa giá tới Hắc Phong Nguyên ngoại vi Phong Kiếu Cốc, nơi đó có chúng ta Hoàng gia bày ra doanh địa, nghỉ ngơi về sau. Ngày thứ hai có thể trực tiếp tiến về Hắc Phong Nguyên tầng thứ hai bên dưới, so đi bộ tiết kiệm một nửa thời gian. Vân Hạo nhìn xem trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến, quả nhiên so với hắn trước đó quy hoạch càng thêm mau lẹ. Trên bản đồ còn kỹ càng tiêu chú mấy chỗ an toàn cứ điểm cùng yêu thú xào huyệt, hiển nhiên là hoàng gia nhiều năm thăm dò thành quả. Làm phiên hoàng đạo hữu phí tâm. Vân Hạo gật đầu nói. Hoàng Hóa Long ho khan hai tiếng, khàn khàn giọng nói, Vân đạo hữu khách khí. Lần này may mà có ngươi đồng hành, kim hà quả đối ta cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, trừ nguyên nên được một khỏa kim hà quả bên ngoài, hoàng mỗ lễ tạ lấy 3000 linh thạch xem như tạ ơn. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, 3000 linh thạch mặc dù đối mình bây giờ tới nói không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Nghe cùng hoàng gia hợp tác dường như không thể thòi, có thể cái này cũng bèn bèn bánh vẽ mà thôi, chân chính là dặn gì, còn muốn tới Hắc Phong Nguyên mới biết được. Hắn bất động thanh sắc nói rằng, hoàng đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn hết sức tương trợ. Bất quá ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết các ngươi trên bản đồ phải chăng tiêu chú thượng cổ di tích vị trí? Hoàng Hóa Long cùng Hoàng Hóa Điền liếc nhau, cái trước trầm ngâm nói, thư không dám giấu giếm, trên bản đồ xác thực tiêu chú một chỗ cấm bay chi địa linh khí hỗn loạn, thư hư thực thực thượng cổ di tích. Chỉ là nơi đó cương phong mãnh liệt nhất, còn có yêu thú cường đại thủ hộ, chúng ta nguyên bản không có ý định tới gần. Nếu là tiện đường, không ngại đi xem một chút. Vân Hạo thản nhiên nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Hóa Long gật đầu nói, cũng tốt, liền theo Vân đạo hữu chi ý, chỉ cần có thể cầm tới kim hà quả, địa phương khác đều có thể tiện đường dò xét. Ba người lại thương nghị một chút chi tiết, bao quát trên đường phân công cùng khẩn cấp phương án. Hoàng Hóa Điền phụ trách điều khiển linh long xa giá, Phong Vũ Lôi Điện bốn người phụ trách cảnh giới, Vân Hạo thì bằng vào kim đan tu vi ứng đối đột phát tình trạng. Sau nửa canh giờ, linh long xa giá chậm rãi lái ra Thanh Phong Thành, hướng phía Hắc Phong Nguyên phương hướng bay đi. Khung xe phía dưới trận pháp sáng lên, mang theo xe ngựa đằng không mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Hạo ngồi tại toa xe bên trong, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui cảnh vật, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác. Hắc Phong Nguyên chi hành cuối cùng cũng bắt đầu. Linh long xa giá đằng không mà lên lúc, Vân Hạo rõ ràng cảm giác được một cỗ nhu hòa linh lực nâng thân xe, phía dưới Thanh Phong Thành tại tầm mắt bên trong từ từ nhỏ dần. Hai thất linh long ngựa triển khai phía sau cánh chim, lông bẩm màu vàng nóng trong gió bay lên, bốn vó đạp ở ngưng tụ linh khí đoàn bên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem thành trì xa xa bỏ lại đằng sau. Toa xe bên trong trận pháp tự động vận chuyển, ngăn cách phía ngoài cuồng phong cùng cương khí, chỉ để lại bình ổn chạy cảm giác. Hoàng Hóa Long tựa ở trên giường êm, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên linh long xa giá thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nhường tinh thần hắn tốt hơn nhiều. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui dãy núi, đối Vân Hạo cười nói, cái này linh long xa giá là ta đột phá trúc cơ thời điểm, gia chủ huynh trưởng đặc biệt vì ta chế tạo, không chỉ có tốc độ nhanh, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí tầm bổ tu sĩ, thích hợp nhất lặn lội đường xa. Vân Hạo gật đầu biểu thị đồng ý, khung xe bên trong nồng độ linh khí so ngoại giới cao hơn mấy lần, thậm chí so đón khách lâu tu luyện thất còn muốn nồng đậm, hiển nhiên trong trận pháp dung nhập tụ linh minh văn biến chủng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt rơi tại địa đồ bên trên phong khiếu cốc vị trí, nơi đó khoảng cách Hắc Phong Nguyên bên ngoài chỉ có 100 dặm lộ trình, là tiến vào hiểm địa trước cuối cùng một chỗ an toàn cứ điểm. Phong khiếu cốc doanh địa là 3 năm trước đây bày ra. Hoàng Hóa Điền gặp hắn chú ý phong khiếu cốc, chủ động giải thích nói, lúc ấy chúng ta hoàng gia tổ chức một chi đội thám hiểm xâm nhập Hắc Phong Nguyên, đáng tiếc vừa tới tầng thứ 2 liền tao ngộ vệ hồn gió, hao tổn không ít nhân thủ, cuối cùng chỉ có thể bố trí xuống truyền tống trận xem như đường lui. Hắn nói lên đoạn chuyện cũ này lúc, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, chi đội ngũ kia bên trong, Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện đều tại, bọn hắn đối Hắc Phong Nguyên hoàn cảnh quen thuộc nhất. Ngồi tại nơi hẻo lánh, Hoàng Lôi nghe vậy ôn quyền nói, bẩm bảo nhị gia, Hắc Phong Nguyên tầng thứ nhất Hắc Phong còn có thể dựa vào Tị Phong Châu ngăn cản, tầng thứ 2 phệ hồn gió lại mang theo xé rách thần hồn lực lượng, cho dù có Tị Phong Châu hộ thân, thời gian dài cũng biết đầu váng mắt hoa. 3 năm trước đây chúng ta chính là tại tầng thứ 2 biên giới gặp phải cương phong thú triều, mới bị ép rút lui. Hoàng Điện nói bổ sung, cương phong thú triều từ vô số phong hóa thú tạo thành, bọn hắn có thể ở cương phong bên trong ẩn hình, chỉ có kim đan tu sĩ thần thức khả năng miễn cưỡng quá chặt. Hơn nữa bọn chúng lợi trảo có thể xé rách pháp khí phòng ngự, bình thường trúc cơ tu sĩ gặp gỡ đó là một con đường chết. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, xem ra Hắc Phong Nguyên hung hiểm so trong tưởng tượng càng lớn. Hắn sờ lên trên cổ tay tiểu ứng long, tiểu gia hỏa dường như phát giác được hắn tâm tư, dùng đầu thân mật cọ lấy da của hắn, sừng rồng bên trên lôi văn có chút tỏa sáng. Có Vân đạo hữu tại, coi như gặp gỡ thú triều cũng không cần e ngại, chúng ta hai đại kim đan tu sĩ liên thủ là có thể ứng đối phong hóa thú. Hoàng Hóa Long ho khan nói rằng, ngữ khí lại mang theo tự tin, Vân đạo hữu cùng ta kim đan uy áp đủ để trấn nhiếp đê giai yêu thú, lại thêm chúng ta chuẩn bị pháp khí cùng phụ lục, chỉ cần không thâm nhập khu vực hạch tâm, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiếp sau lộ trình bên trong, mấy người lại kỹ càng thảo luận ứng đối các loại tình hình nguy hiểm phương án. Hoàng Hóa Điền lấy ra một đống phòng ngự phụ lục cùng chữa thương đan dược phân phát cho đám người, trong đó không thiếu huyền cấp trung phẩm kim cương phụ cùng hồi xuân đan, nhìn ra được hoàng gia là lần hành động này chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Vân Hạo cũng sẽ tự mình chế tác mấy chương huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phụ lấy ra, nếu là gặp phải thú triều, những bùa chú này có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Hoàng Hóa Điền tiếp nhận phụ lục, nhìn thấy phía trên lưu chuyển tụ linh minh văn lúc nhãn tỉnh sáng lên, Vân đạo hữu phụ lục quả nhiên tinh diệu. Có những bùa chú này tương trợ, chúng ta phần thắng lại lớn mấy phần. Linh Long xa giá phi hành dòng dã một ngày, 8000 dặm xa lúc chạm vạng tối đến phong thiếu cốc. Nơi này quả nhiên như địa đồ chỗ bày ra, là một chỗ ba mặt núi vây quanh tung lũng, cốc khẩu đứng sừng sững lấy hai tòa bia đá, phía trên khắc lấy hoàng gia tộc huy. Trong cốc xây dựng vài tòa thạch ốc, trung ương trên đất trống có một tòa lóe ra linh quang, trận văn tuy có chút mài mòn, nhưng như cũ hoàn chỉnh. Nơi này doanh địa mỗi tháng đều sẽ phái người giữ gìn. Hoàng Lôi kiểm tra xong trận pháp sau báo cáo, ban đêm không cần lo lắng yêu thú tập kích. Hoàng Hóa Long gật đầu nói, đêm nay ngay tại trong cốc nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm nhập Hắc Phong Nguyên. Hoàng Phong Hoàng Vũ phụ trách cảnh giới, Hoàng Lôi Hoàng Điện thu thập một chút doanh địa phòng, hóa ruộng ngươi bồi Vân đạo hữu làm quen một chút hoàn cảnh. Đám người lĩnh mệnh hành động, Vân Hạo đi theo Hoàng Hóa Điển trong cốc tản bộ. Thung lũng chỗ sâu có một chỗ linh tuyển, nước suối bốc lên nhàn nhạt sương trắng, tản ra tinh thuần thủy thuộc tính linh khí. Tiểu ứng long từ Vân Hạo trên cổ tay trượt xuống, hóa thành dài nửa xích tiểu long nhảy vào suối bên trong, vui sướng sôi trào, sừng rồng bên trên lôi văn cùng nước suối linh quang lẫn nhau chiếu rọi. Cái này suối nước là Phong Khiếu cốc chỗ tinh hoa. Hoàng Hóa Điển nhìn xem chơi đùa tiểu ứng long, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Đạo hữu linh sủng có thể hấp thu suối nước bên trong linh khí, xem ra cũng là dị chủng linh vật. Ngẫu nhiên đoạt được tiểu gia hỏa. Vân Hạo không có làm nhiều giải thích, ánh mắt đảo qua cốc trên vách vết trảo, nơi này thường có yêu thú ẩn hiện. Thỉnh thoảng sẽ có trúc cơ cảnh phong lang tới gần, bất quá có trên tấm bia đá phòng ngự trận pháp, bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Hoàng Hóa Điển chỉ vào xa xa dãy núi, vượt qua cái kia đạo triển núi chính là Hắc Phong Nguyên Phạm Vi, đêm nay nói không chừng có thể nghe được cương gió đang gào thét âm thanh. Quả nhiên, vào đêm sau cốc bên ngoài truyền đến trận trận như nước nợ phong thanh, như là quỷ khóc sói gào, nghe được trong lòng người căng lên. Vân Hạo ngồi tại linh truyền bên cạnh tu luyện, thần thức lại thời khắc lưu ý lấy cốc bên ngoài động tĩnh. Lão Kim ngồi xổm ở hắn đầu vai, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi trong không khí khí tức, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Chủ nhân, cốc bên ngoài có cái gì đang nhìn trộm, khí tức rất tạp, không chỉ một loại yêu thú." Vân Hạo mở mắt ra, kim đan linh lực lặng yên vận chuyển, số lượng không ít. Ít ra 20 con, còn có 2 cái khí tức tiếp cận trúc cơ đỉnh phong. Lão Kim hạ giọng, móng vuốt nhỏ chỉ hướng cốc khẩu phương hướng, bọn hắn giống như đang chờ cái gì, một mực luẩn quẩn không đi. Vân Hạo đứng dậy đi đến cốc khẩu, Hoàng Lôi cùng Hoàng Vũ đang cầm binh khí cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Thấy Vân Hạo tới, Hoàng Lôi thấp giọng nói, "Vân đạo hữu, bên ngoài tụ tập một đám phong lang, còn có 2 cái phong lang vương, xem bộ dáng là muốn thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ." Hoàng Hóa Điển cùng Hoàng Hóa Long cũng nghe tin chạy đến, cái sau nhìn xem cốc bên ngoài lấp loé u lục mắt sói, cau mày nói, "Kỳ quái, trước kia phong lang rất ít tụ tập nhiều như vậy, chẳng lẽ là Hắc Phong Nguyên Cương phong dị động kinh động đến bọn hắn?" 2 cái phong lang vương giống giận nhào về phía cốc khẩu, lại bị trên tấm bia đá phòng ngự trận pháp ngăn trở, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Chương 422, tiến vào Hắc Phong Nguyên chương 422, tiến vào Hắc Phong Nguyên. Vân Hạo đột nhiên mở mắt, kim đan linh lực trong nháy mắt vận chuyển. Hắn bước nhanh đi đến cốc khẩu, Hoàng Lôi cùng Hoàng Vũ đang lưng tựa lưng đứng tại trong tấm bia đá bên cạnh, cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cốc bên ngoài phong lang so bình thường yêu thú cao lớn rất nhiều, toàn thân sẫm đen, hai mắt hiện ra tinh hồng hung quang, kinh người nhất chính là bọn chúng chân trước, mỗi một lần vung lên đều mang theo dài 3 tấc màu xanh phong nhận, mạnh mẽ chém vào tại bia đá trận pháp quang văn bên trên. Những này phong lang không thích hợp. Hoàng Lôi cắn răng nói, bọn hắn giống như là bị thuần hóa qua, hiểu được chuyên công trận pháp trô bạc được. Lời còn chưa dứt, bên trái bia đá quang văn bỗng nhiên kịch liệt lập loé, một đạo phong nhận tinh chuẩn bổ vào trận nhãn chỗ. Răng rắc một tiếng vang dọn, quang văn lại xuất hiện vết rách. Hai cái hình thể lớn nhất phong lang vương phát ra hưng phấn gào thét, xuất lĩnh đàn sói điên cuồng xung kích trận pháp lỗ hổng. Trận pháp muốn phá. Hoàng Vũ nôn nóng quát, trường kiếm trong tay nổi lên linh quang, Hoàng Lôi phòng ngự, ta đến bổ trận. Không cần. Hoàng Hóa Long thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại thạch ốc cửa ra vào, trong tay bưng chén trà, ánh mắt lại rơi tại Vân Hạo trên thân, nhường Phong Vũ lôi điện ra tay. Vân Hạo trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, Hoàng Hóa Long nói là nhường Hoàng gia tứ đại kim cương ra tay, có thể ánh mắt nhìn chính là mình. Đây là muốn nhìn một chút thực lực của mình. Hắn nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Bành! Bên trái bia đá trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, 3 cái phong lang thừa cơ nhào vào trong cốc, lợi chảo mang theo phong nhận thẳng đến Hoàng Lôi mặt. Kết trận. Hoàng Lôi khẽ quát một tiếng, Hoàng Vũ, Hoàng Phong, Hoàng Điện lên một lượt trước, 4 người hiện lên tứ phương chỗ đứng, trường kiếm giao thoa thành mạng. Hoàng Lôi chủ công, trường kiếm mang theo như kinh lôi vụ vụ. Hoàng Điện phụ trợ, đầu ngón tay bắn ra điện quang chói buộc vớt sói. Hoàng Phong, Hoàng Vũ thì bảo vệ hai cánh, kiếm khí như tường giống như ngăn trở đến tiếp sau đàn sói. 4 người tâm ý tương thông, phối hợp an ý khăng khít, đảo mắt liền chém giết trước hết nhất xâm nhập 3 cái phong lang. Nhưng càng nhiều phong lang theo lỗ hổng tràn vào, 2 cái phong lang vương càng là phát ra điếc tai gào thét, tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ xung kích. Hoàng Lôi 4 người mặc dù phối hợp tinh diệu, nhưng dần dần bị đàn sói vây quanh, trên thân đã thêm mấy đạo vết thương. Tới phía ta, Vân Hạo thân hình khẽ động, như quỷ mị giống như sông ra. Hắn không có sử dụng cấm phong truy, mà là cong ngón đúng ra, một chương huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phù rời tay bay ra, trên không trung hóa thành lớn gần trượng hỏa liên, oanh nổ tung, đem xông vào trước nhất 5 con phong lang đốt thành than cốc. Bên trái phong lang vương thấy thế giống giận đánh tới, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, lợi chảo mang theo xé rách không khí duệ khiếu chụp vào Vân Hạo hậu tâm. Hoàng Hóa Điền nắm chặt chén trà, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vân Hạo dường như phía sau mở to mắt, không tránh không né, trở tay đấm ra một quyền. Tử kim sắc kim đan linh lực tại quyền diện ngưng tụ thành vòng xoáy, chính giữa phong lang vương đầu lâu. Vang một tiếng vang trầm, cái kia có thể ngạnh kháng trúc cơ tu sĩ kiếm khí đầu sói lại như dưa hấu nổ tung, nóng hổi mưa máu rơi xuống nước một chỗ. Phía bên phải phong lang vương dọa đến đột nhiên bỗng nhiên bước, trong mắt lóe lên sợ hãi. Vân Hạo đắc thế không tha người, đầu ngón tay tiếp tục bắn ra, lại là một chương huyền cấp hỏa cầu phủ bắn ra, hỏa diễm trên không trung hóa thành hỏa long, đem nó kéo chặt lấy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, phong lang vương tại liệt diễm bên trong ngã xuống đất. Còn lại phong lang thấy thủ lĩnh bị giết, lập tức lâm vào hỗn loạn. Hoàng Lôi 4 người thừa cơ phản kích, kiếm khí giữa ngang dọc, rất mau đem còn sót lại lang yêu dọn dẹp sạch sẽ. Cốc khẩu khôi phục yên tĩnh, chỉ có thiêu đốt xác sói tản ra mùi khét lẹt. Hoàng Lôi 4 người chống trường kiếm thở, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hoàng Hóa Điền đặt chén trà xuống, trên mặt tươi cười. Vân đạo hữu quả nhiên thân thủ tốt, có ngươi tại, Hắc Phong Nguyên chi hành không phải lo rồi. Vân Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi đến một bộ phong lang bên cạnh thi thể, đẩy ra vướt sói bên trên phong nhận nói, những này phong lang trên móng đuốt có cương phong thú khí tức, có người đang cố ý xua đuổi bọn hắn đến sò xét chúng ta. Hoàng Hóa Long sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, xem ra Hắc Phong Nguyên dị động so trong dự đoán sớm hơn, ngày mai tiến vào tầng thứ hai, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Bóng đêm càng sâu, cốc bên ngoài phong thanh vẫn như cũ nghẹn ngào. Vân Hạo nhìn qua Hắc Phong Nguyên phương hướng, trong lòng minh bạch, chân chính hung hiểm vừa mới bắt đầu. Lang yêu tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, cốc khẩu tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện cầm trong tay trường đao, lưu loát điểm sát lấy chưa tắt thở phong lang, lưỡi đao xẹt qua xác sói thanh âm tại trong gió đêm phá lệ rõ ràng. Hoàng Phong cùng Hoàng Vũ thì tại một bên cảnh giới, ánh mắt sắc bén quét mắt trong bóng tối sơn lâm, phòng ngừa lại có yêu thú tập kích bất ngờ. Quét dọn chiến trường. Hoàng Hóa Điện ra lệnh một tiếng, bốn người lập tức phân công hành động. Bọn hắn hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, thời gian qua một lát liền đem xác sói tụ lại tới cùng một chỗ, bắt đầu bóc ra hữu dụng vật liệu. Phong lang da lông cứng cỏi chịu mài mòn, có thể chế tác phòng ngự pháp y lợi lợi trảo vô cùng sắc bén, là luyện chế dao găm tài liệu tốt. Mà chân quý nhất, không ai qua được Lang Vương yêu đan. Hoàng Lôi đi đến bị Vân Hạo một quyền đánh sát Phong Lang Vương thi thể trước, dùng mũi đao cẩn thận từng ly từng tí mở ra đầu sói, một khỏa to bằng trứng bổ câu yêu đan từ góc bên trong lan ra. Yêu đan toàn thân hiện lên màu xám đen, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, tản ra nhàn nhạt hung sát chi khí, bên trong tích chứa yêu lực mặc dù không bằng kim đan tinh thuần, lại càng thêm cuồng bạo bá đạo. Vân đạo hữu, đây là ngươi chém giết Lang Vương yêu đan. Hoàng Lôi bưng lấy yêu đan đi đến Vân Hạo trước mặt, hai tay dâng lên, không chần chờ chút nào. Hoàng gia mặc dù coi trọng tài nguyên, nhưng cũng giảng cứu quý củ, ai chém giết yêu thú, chiến lợi phẩm tự nhiên về ai. Vân Hạo tiếp nhận yêu đan, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, một cỗ tinh thuần lại kiệt ngạo năng lượng tại trong nội đan phun trào. Có thể cảm giác được rõ ràng, cái này yêu đan cùng tu sĩ kim đan hoàn toàn khác biệt, kim đan ẩn chứa là cô đọng linh lực, mà yêu đan thì tràn ngập cùng dã sinh mệnh lực cùng yêu lực, cả hai bản chất khác lạ nhưng lại trăm sông đổ về một biển, đều là người tu hành lực lượng hải tâm. Cái này yêu đan cũng là kỳ lạ. Vân Hạo vuốt vuốt yêu đan, cảm thụ được bên trong năng lượng ba động, bên trong yêu lực mặc dù cuồng bạo, lại dị thường tinh khiết, không có tạp ô chi khí. Hoàng Hóa Long tại Hoàng Hóa Điện nâng đỡ đi tới, nhìn xem Vân Hạo trong tay yêu đan, giải thích nói, Phong Lang Vương đã nhanh đột phá trúc cơ đỉnh phong, yêu đan bên trong yêu lực sớm đã rèn luyện qua vài lần, tự nhiên tinh khiết. Cái này yêu đan tác dụng không nhỏ, có thể dùng đến luyện đan, chỉ cần dùng linh hỏa luyện hóa hết bên trong hung sát chi khí, liền có thể còn lại nhất năng lượng tinh thuần, đối tu vi rất có ích lợi. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nhất là đối cứng đột phá tu sĩ, luyện hóa yêu đan có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới. Ta thân thể này không tiện luyện hóa yêu lực, nếu không cũng muốn hướng Vân đạo hữu lấy được thử một chút. Vân Hạo cười cười, Hoàng đạo hữu nếu là cần, cái này yêu đan đưa người chính là. Đối yêu đan hứng thú không lớn, huyền linh thế giới luyện đan chi pháp cùng đại ngu khác biệt, hắn tạm thời còn không cách nào lợi dụng viên này yêu đan. Hoàng Hóa Long đội vàng quát tay, quân tử không đoạt người chỗ yêu, Vân đạo hữu chém giết Lang Vương, yêu đan tự nhiên nên về ngươi. Nếu là ngày sau Vân đạo hữu cần luyện đan, ta có thể giới thiệu Thanh Phong thành tốt nhất đan sư cho ngươi nhận biết, cam đoan có thể đem yêu đan giá trị phát huy tới lớn nhất. Vân Hạo gật đầu nhận lấy yêu đan, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Lúc này Hoàng Điện cũng từ một cái khác Lang Vương thi thể bên trong lấy ra yêu đan, viên này yêu đan so Vân Hạo viên kia ít hơn, năng lượng ba động cũng yếu đi mấy phần, hắn đem yêu đan đưa cho Hoàng Hóa Long, nhị gia, viên này yêu đan giao cho người xử trí. Hoàng Hóa Long tiếp nhận yêu đan, chuyển tay đưa cho Hoàng Lôi, viên này yêu đan cùng cái khác Lang yêu thi thể các ngươi bốn người điệp à, luyện hóa sau đối đột phá cảnh giới có lẽ có trợ giúp. Phong Vũ Lôi Điện bốn người trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, vội vàng nói tạ. Tại Hoàng gia, tài nguyên phân phối từ trước đến nay công bằng, đây cũng là bốn người đối Hoàng Hóa Long trung thành tuyệt đối nguyên nhân một trong. Xử lý xong xác sói, Hoàng Phong đem thu tập được ra sói, lợi trảo các loại tài liệu đóng gói cất kỹ, đối Hoàng Hóa Điền báo cáo, nhị gia, trung thu hoạch phong lang da lông 27 tấm, lợi trảo 56 chỉ, yêu đan 2 viên, đầy đủ chế tác 2 kiện hạ phẩm pháp ý cùng mười mấy thanh dao găm. Không sai. Hoàng Hóa Long hài lòng gật đầu, những tài liệu này mang về Thanh Phong thành, giao cho gia tộc công xưởng xử lý, cũng có thể đền bù chút lần hành động này tiêu hao. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, Vân đạo hữu, để ngươi chê cười, điểm này thu hoạch tại huyền linh thế giới thực sự tính không được cái gì, góp gió thành bão mà thôi. Vân Hạo thản nhiên nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cốc bên ngoài hắc ám, chỉ là những này phong lang tới kỳ quặc, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Hoàng Hóa Long sắc mặt nghiêm túc lên, Vân đạo hưu nói đúng, phong lang mặc dù hung, lại rất ít chủ động công kích có trận pháp bảo vệ cứ điểm, chúng chi là tụ tập nhiều như vậy số lượng. Ta hoài nghi, là Hắc Phong Nguyên Cương Phong xuất hiện dị động, đã quấy rầy ngoại vi yêu thú. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác. Vân Hạo nói, ngày mai tiến vào Hắc Phong Nguyên, càng phải hành sự cẩn thận. Đám người trở lại trong cốc nghỉ ngơi, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, ai cũng không có buồn ngủ. Hoàng Hóa Long tựa ở trên giường em nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đang âm thầm quan sát Vân Hạo. Vừa rồi Vân Hạo chém giết Lang Vương lúc hiện ra thực lực, viễn siêu hắn mong muốn, kia nhất quyền nhất cước ở giữa ẩn chứa lực lượng cùng kỹ xảo, tuyệt không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh, xem ra lần này tổ đội cũng là tìm đúng người. Vân Hạo trong đầu lại đang suy tư Hoàng Hóa Long lời nói. Luyện hóa yêu đan có thể tăng cao tu vi, có lẽ hắn có thể đếm thử dùng tụ linh minh văn đến tịnh hóa yêu lực, nếu là có thể đem nó chuyển hóa làm có thể dùng linh lực, cũng là nhiều hơn một loại tăng thực lực lên con đường. Đêm dần khuya, cốc bên ngoài phong thanh vẫn như cũ gào thét, lại không có yêu thú dám tới gần. Suối nước cốt cốt chảy xuôi, chiếu đến trên trời trăng sáng, nổi lên lăn tăn bạc quang. Vân Hạo nhìn xem trong nước tiểu ứng long chơi đùa thân ảnh, trong lòng bình tĩnh trở lại, bất luận Hắc Phong Nguyên có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều có lòng tin ứng đối, chỉ vì tìm tới chỗ kia chuyển tống trận, sớm ngày hoàn thành sứ mệnh. Hoàng Lôi đem chữa trị tốt Tị Phong Châu phân phát cho đám người, Hoàng Vũ thì cho mỗi người dán lên một trường phòng ngự phụ lục, hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Hoàng Hóa Điền cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn người đồng thời rót vào linh lực, trận văn trong nháy mắt sáng lên, phát ra bạch quang chói mắt, chữa trị doanh địa trận pháp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặt trời mới mọc vừa nhuộm đỏ chân trời, đám người liền đã thu thập thỏa đáng. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện Tử đối Hoàng Hóa Long nhẹ gật đầu, nhị gia chuẩn bị hoàn tất, có thể khởi động tiến về Hắc Phong Nguyên tầng thứ nhất biên giới. Hoàng Hóa Long hít sâu một hơi, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng, tiến xuất ra Tị Phong Châu, nhập Hắc Phong Nguyên sau theo sát đội ngũ, không cần thiết tự tiện hành động. Đám người theo lời lấy ra Tị Phong Châu, đem linh lực rót vào trong đó. Màu lam nhạt linh quang từ hạt châu bên trên phát ra, tại mỗi người quanh thân hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Vượt qua hẻm núi, bước vào Hắc Phong Nguyên khu vực. Một cỗ sen lẫn cát sỏi hàn phong liền đập vào mặt, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng hung sát chi khí, đâm vào Tị Phong Châu vòng bảo hộ bên trên phát ra đôn đốt tiếng vang. Đây chính là Hắc Phong Nguyên tầng thứ nhất. Vân Hạo nheo mắt lại dò xét bốn phía. Bầu trời bị nặng nề khói đen che phủ, tầm nhìn không đủ 10 trượng, cái gọi là Hắc Phong cũng không phải là đơn thuần của phong, mà là tràn ngập ở trong thiên địa hắc vụ, trong đó thỉnh thoảng có màu bạc sát gió gào thét mà qua, giống như rắn độc liếm láp lấy tất cả sinh linh. Cái này hắc vụ có thể ăn mòn linh lực, sát gió càng là có thể xé rách thần hồn, tuyệt đối đừng nhường vòng bảo hộ vỡ tan. Hoàng Hóa Long thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác trang nghiêm, hiển nhiên cái này hoàn cảnh đường hắn rất khó chịu. Triển khai bản đồ trong tay, linh lực rót vào sau, trên bản đồ lập tức sáng lên điểm sáng nhàn nhạt, đi theo trên bản đồ an toàn lộ tuyến đi, những điểm sáng này tiêu ký địa phương không có hắc phong. Đám người đi theo Hoàng Hóa Long tiến lên, dưới chân thổ địa bảy biện ra quỷ dị màu xám đen, không có một mảng cỏ, chỉ có ngẫu nhiên có thể thấy được xương khô chứng minh nơi này từng có sinh linh tồn tại. Hắc vụ bên trong truyền đến trận trận như có như không tiếng gào thét, để cho người ta tê cả da đầu, nhưng thủy chung không nhìn thấy yêu thú thân ảnh. Những này hắc vụ có thể ngăn cách linh thức dò xét. Vân Hạo nếm thử thả ra linh thức, lại phát hiện chỉ có thể kéo dài đến 5 trượng phạm vi, liền bị nồng đậm sương mù ngăn cản. Đại gia cẩn thận, yêu thú khả năng liền giấu ở hắc vụ bên trong. Vừa dứt lời, bên trái hắc vụ đống nhiên sôi trào, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú đột nhiên xung ra, lợi trảo mang theo hàn quang chụp vào đội ngũ cuối cùng Hoàng Vũ. Hoàng Vũ phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén đao khí bổ về phía yêu thú, đồng thời trên người phòng ngự phù lục sáng lên kim quang. Là phong hóa thú. Hoàng Hóa Điền hoảng sợ nói, bọn hắn có thể ở hắc vụ bên trong lần hình, đại gia kết thành trận hình phòng ngự. Phong hóa thu toàn thân đen nhánh, thân hình như báo, bên ngoài thân bao trùm lấy vảy dày đặc, một đôi tinh hồng ánh mắt tại hắc vụ bên trong phá lệ bắt mắt. Nó bị đao khí bức lui, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, trung quanh hắc vụ lập tức kịch liệt lan lộn, lại có ba đầu phong hóa thú bật ra, phân biệt nhào về phía phương hướng khác nhau. Chương 423, các ngươi chướng mắt linh dược với ta mà nói là tài phú. 1. Chương 423, các ngươi chướng mắt linh dược với ta mà nói là tài phú. 1. Hoàng Lôi Hoàng Điện bảo vệ hai cánh, Hoàng Phong cùng ta chủ công. Hoàng Hóa Điền cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, trong tay quạt xếp triển khai, mấy đạo phong nhận bắn về phía phong hóa thú. Vân Hạo không có nóng lòng ra tay, mà là quan sát đến chiến cuộc. Phong hóa thú tốc độ cực nhanh, tại hắc vụ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, lợi trảo có thể tùy tiện xé rách phòng ngự phù lục qua mang, thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hoàng gia bốn người phối hợp ăn ý, Hoàng Lôi trọng đao đại khai đại hợp, bước lui chính diện phong hóa thú. Hoàng Điện thân hình linh động, đi khắp kiềm chế. Hoàng Phong cùng Hoàng Hóa Điền thì lại lấy công kích từ xa áp chế, trong lúc nhất thời cũng là ổn định trận cước. Vân đạo hữu, hỗ trợ. Hoàng Hóa Điền bị một đầu phong hóa thú cuốn lấy, dần dần rơi vào hạ phòng, vội vàng hướng Vân Hạo cầu viện. Vân Hạo đầu ngón tay khẽ động, một đạo tử kim sắc linh lực tấm lụa bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu kia phong hóa thú đầu lâu. Yêu thú phát ra một tiếng gào thét, thân thể hóa thành khói đen tiêu tán tại hắc vụ bên trong. Còn lại ba đầu phong hóa thú thấy thế, trong mắt lóe lên sợ hãi, quay người liền phải trốn vào hắc vụ. Lưu lại đi. Vân Hạo thân hình như điện, đuổi kịp trong đó một đầu phong hóa thú, nắm đấm bao vây lấy kim đan linh lực quanh ra, đem nó nện thành thịt nát. Hoàng gia bốn người cũng thừa cơ chém giết còn lại hai đầu phong hóa thú. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đa tạ Vân đạo hữu ra tay, những này phong hóa thú tại hắc vụ bên trong rất khó khăn đối phó. Vân Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hóa Long bản đồ trong tay, tiếp tục đi tới à, nơi đây không thích hợp ở đâu. Hoàng Hóa Long triển khai địa đồ, xác nhận phương hướng sau nói, phía trước trăm trượng liền là cái thứ nhất điểm an toàn, nơi đó có thiên nhiên nham thạch bình chướng, có thể ngăn cản hắc phong. Đám người tăng tốc bước chân, xuyên qua nồng đậm hắc vụ, quả nhiên thấy một mảnh lởm chởm rừng đá. Rừng đá trung ương đất trống dị thường sạch sẽ, không có khói đen che phủ, thậm chí có thể nhìn thấy yêu đất dương quang xuyên thấu qua hắc vụ khe hở tung xuống. Rốt cục có thể thở một ngụm. Hoàng Hóa Điền tựa ở nham thạch bên trên nghỉ ngơi, cái này hắc phong nguyên quả nhiên danh bất hư truyền, vừa mới tiến đến liền gặp phải phong hóa thú. Hoàng Hóa Long kiểm tra địa đồ, nhíu mày, có chút không đúng, trên bản đồ tiêu ký điểm an toàn phải lớn hơn mới đúng, hơn nữa chung quanh đây hắc phong dường như so ghi chép bên trong càng dày đặc. Có phải hay không là địa đồ có sai? Hoàng Lôi hỏi. Không có khả năng, bản đồ này là gia tộc tiền bối dùng tính mệnh đổi lấy, tuyệt sẽ không sai. Hoàng Hóa Long lắc đầu, chỉ sợ là hắc phong nguyên hoàn cảnh phát sinh biến hóa, chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Vân Hạo đi đến rừng đá biên giới, đưa tay đụng vào hắc vụ. Đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, linh lực thử thăm dò vào, lập tức cảm nhận được một cỗ tính ăn mòn lực lượng, nếu không phải hắn kim đan vững chắc, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn. Cái này hắc vụ bên trong sát gió ẩn chứa khí tức hủy diệt, trường kỳ tiếp xúc đối tu vi tổn hại cực lớn. Vân Hạo thu tay lại, Tị Phong Châu vòng bảo hộ chỉ có thể ngăn cản nhất thời, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Kim Hà Quả. Một đoàn người tại điểm an toàn làm sơ chỉnh đốn, bổ sung linh lực cùng đan dược. Hoàng Hóa Long căn cứ địa đồ hoạch định xong tiếp theo giai đoạn tuyến, tiêu ký điểm an toàn ở giữa khoảng cách thêm gần, hiển nhiên là vì giảm bất tại hắc vụ bên trong bại lộ thời gian. Lần nữa xuất phát lúc, đám người càng thêm cẩn thận. Hoàng Hóa Điện cùng Hoàng Phong phía trước mở đường, Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện ở phía sau cảnh giới, Vân Hạo thì bảo hộ ở Hoàng Hóa Long bên thân. Bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến lên, tránh đi nồng đậm hắc vụ khu vực, chuyên đi những cái kia hắc vụ mỏng manh thậm chí không có hắc vụ khu vực. Những này khu vực an toàn phần lớn là thiên nhiên rung động, sơn cốc hoặc nham thạch chỗ long xuống, hiển nhiên là trải qua trường kỳ thăm dò phát hiện. Tại những địa phương này, hắc vụ bị ngăn cản ở ngoài, không khí trong lành, thậm chí có thể nhìn thấy một chút ương ngạnh sinh trưởng linh thảo, cùng khói đen che phủ khu vực hình thành so sánh rõ ràng. Phía trước chính là hắc phong nguyên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chỗ giao giới. Hoàng Hóa Long chỉ vào trên bản đồ một chỗ hẻm núi, xuyên qua đường hẻm núi này, chúng ta liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Đám người tinh thần phấn chấn, bước nhanh hơn. Xuyên qua hẻm núi lúc, hắc vụ đống nhiên biến dị thường nồng đậm, sát gió âm thanh gào thét như là quỷ khóc sói gào. Hoàng Hóa Long đội vàng nhường đại gia tụ lại cùng một chỗ, Tị Phong Châu quang mang mở tối đa, khó khăn tại hắc vụ bên trong ghé qua. Đúng lúc này, hẻm núi hai bên vách đá đống nhiên chấn động, vô số màu đen dây leo từ nham thạch bên trong chui ra, giống như rắn độc quấn về đám người. Không tốt, là thực cốt dây leo. Hoàng Hóa Long sắc mặt đại biến, nhanh dùng hỏa diễm công kích. Vân Hạo không chút do dự, đầu ngón tay ngưng tụ ra huyền cấp hỏa cầu phủ, ném về quấn quanh mà đến dây leo. Hỏa diễm bộc phát ra đom đóm thiêu đốt âm thanh. Thực cốt dây leo gặp lửa sau cấp tốc lùi bước, lại rất nhanh lại có càng nhiều dây leo vào tới. Hoàng Hóa Điền một bên dùng phong nhận cắt chém dây leo, một bên kinh hô, hoàn cảnh biến hóa so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Vân Hạo ánh mắt run lên, kim đan linh lực toàn lực bộc phát, tự kim sắc hỏa diễm tại quanh thân bốc cháy lên, hình thành một đạo tường lửa, tạm thời cản trở dây leo tiến công. Nhanh tiến lên, không thể bị vây ở chỗ này. Đám người cắn chặt răng, tại tường lửa hiểm hộ hạ ra sức xông về trước. Thực cốt dây leo gai nhọn không ngừng đụng chạm lấy Tị Phong Châu vòng bảo hộ, phát ra tiếng vang chói tai. Hoàng Lôi vì hiểm hộ đám người, vô ý bị dây leo quét trúng, trên cánh tay pháp ý trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái độc lớn, làn da cũng biến thành đen nhánh. Đi mau, đừng quản ta. Hoàng Lôi gào thét đẩy ra hoàng điện, chính mình lại bị càng nhiều dây leo quấn quanh, không thể vứt bỏ hắn. Hoàng Hóa Long xoay người một quyền đập gãy dây leo, đem Hoàng Lôi kéo tới, đồng thời kín đáo đưa cho hắn một khỏa chữa thương đan dược, tranh thủ thời gian đan bảo, áp chế độc tính. Hợp lực phá vây hạ, rốt cục xông ra hẻm núi, tiến vào hắc phong nguyên tầng thứ hai. Sau lưng thực cốt dây leo như là e ngại cái gì, không có đuổi theo ra hẻm núi, dần dần rút về trong vách đá. Đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Hoàng Lôi phục dụng đan dược sau, trên cánh tay đốm đen dần dần biến mất, nhưng như cũ sắc mặt trắng bệnh. Nguy hiểm thật. Hoàng Hóa Điền lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau hẻm núi, quạt xếp trong tay vô ý thức khép mở lấy, cái này hắc phong nguyên biến hóa quá lớn, liền thực cốt dây leo đều lan tràn tới hẻm núi bên dưới, con đường sau đó sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Hoàng Hóa Long tựa ở trên một khối nham thạch thở dốc một lát, mặt tái nhợt bên trên khôi phục một chút huyết sắc, hắn khoát tay một cái nói, không sao, chỉ cần đại gia hành sự cẩn thận, có gia tộc truyền thừa địa đồ tại, vấn đề không lớn. Hắn triển khai địa đồ cẩn thận thẩm tra đối chiếu, xác nhận trước mắt vị trí sau tiếp tục nói, xuyên qua mảnh này quá độ khu vực, phía trước chính là tầng thứ 2 khu vực an toàn, nơi đó hắc vụ sẽ mỏng manh rất nhiều. Làm sơ chỉnh đốn, Hoàng Lôi ăn vào đan dược sau độc tính đã cơ bản áp chế, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Tại Hoàng Hóa Long dẫn đầu dưới, đại gia tiếp tục tiến lên. Vừa đi ra không đến nửa dặm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nồng đậm hắc vụ như là bị bình chướng vô hình cách trở, phía trước đúng là một mảnh rộng mở trong sáng tung lũng. Dương quang xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây tung xuống, chiếu sáng trong cốc xanh um tươi tốt cỏ cây, trong không khí tràn ngập tươi mát hương hoa cùng mùi thuốc, cùng lúc trước tĩnh mịch hoang vu hình thành so sánh rõ ràng. Đây là? Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong cốc mọc đầy các loại linh dược, xanh biết trên phiến lá treo óng ánh rọi sương, đủ mọi màu sắc đóa hoa tại trong gió nhẹ chợt trờn, mấy cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, rất khó tưởng tượng nơi này đúng là hung hiểm hắc phong nguyên. Hoàng gia bốn người cũng đều ngây ngẩn, Hoàng Hóa Điền lẩm bẩm nói, trên bản đồ chỉ tiêu chú nơi này là quá độ khu vực, không nói có nhiều như vậy linh dược a. Chương 423, các ngươi chướng mắt linh dược với ta mà nói là tài phú. 2, chương 423, các ngươi chướng mắt linh dược với ta mà nói là tài phú. 2, Vân Hạo bước nhanh đi vào tung lũng, cẩn thận quan sát lấy những linh dược này. Hắn nhận ra trong đó có ngưng thần thảo, thanh tâm hoa, lá tím tham gia nhiều loại chân quý dược liệu, mặc dù gốc hình còn nhỏ, lại đều ẩn chứa tinh thuần linh khí. Những linh dược này, Vân Hạo vừa muốn nói gì, liền bị Hoàng Hóa Long cắt ngang. Đều là chút năm không cao linh dược, không có gì quá lớn tác dụng. Hoàng Hóa Long chậm rãi đi vào tung lũng, ánh mắt đảo qua những ngày cỏ cây, ngựa khí mang theo vài phần xem thường, ngươi nhìn gốc này ngưng thần thảo, phiến lá vừa dài đến 3 mảnh, nhiều nhất bất quá 5 năm phần, gốc kia là tím tham gia rễ cây còn không có to bằng ngón tay, chết no 10 năm. Luyện đan đều không đủ năm, dược hiệu quá yếu. Hoàng Hóa Điền cũng phụ hòa nói, xác thực, tại Thanh Phong Thành linh điền tùy tiện tìm chút bồi dưỡng linh dược, năm đều so những ngày cao. Nơi này sở dĩ có thể tồn tại nhiều như vậy linh dược, một là bởi vì Hắc Phong Nguyên hoàn cảnh đặc thù, hai là không ai tùy tiện tiến đến, mà chân chính có thực lực tiến đến tu sĩ, lại chướng mắt những này thấp năm mặt hàng. Vân Hạo lại không cho là như vậy, hắn ngồi xổm người xuống nhẹ khẽ vuốt vuốt một gốc thanh tâm hoa phi lá, cảm thụ được trong đó chạy xuôi tinh thuần dược khí. Những linh dược này mặc dù năm còn thấp, nhưng sinh trưởng tại Hắc Phong Nguyên linh mạch tiết điểm bên trên, hấp thu linh khí xa so với ngoại giới linh dược tinh khiết, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ sinh trưởng thời gian. Hoàng đạo hữu, nơi này không có cao năm linh dược sao? Vân Hạo ngẩng đầu hỏi. Hoàng Hóa Long lắc đầu nói, tất nhiên là có, chỉ là cao năm linh dược sớm đã bị nghỉ lại ở chỗ này yêu thú ăn sạch. Hắc Phong Nguyên yêu thú cũng cần linh dược phụ trợ tu hành, loại này thấp năm bọn hắn không để vào mắt. Đến mức chân chính 100.000 năm linh dược đều sinh trưởng tại tầng thứ 3 khu vực hải tâm, nơi đó cương phong tứ ngược, yêu thú hoành hành, rất khó có người có thể còn sống đi vào. Những này thấp năm linh dược, ta muốn một chút. Vân Hạo đứng người lên, ánh mắt trong cốc đảo qua, trong lòng đã có tính toán. Hoàng Hóa Điền sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Vân đạo hữu nếu là cần, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ ngắt lấy chính là, ngược lại cũng không người muốn. Chỉ là những linh dược này mang ở trên người chiếm chỗ, ta nhường Hoàng Lôi bọn hắn giúp ngươi. Hoàng Hóa Long cũng có chút không hiểu nhìn xem Vân Hạo, không rõ vị này Kim Đan tu sĩ tại sao lại đối với mấy cái này thấp năm linh dược cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, chỉ có Kim Hà quả như thế thần vật mới đáng giá hao tâm tổn trí, nhưng vẫn là đối Hoàng Lôi bốn người dặn dò nói, các ngươi giúp Vân đạo hữu chọn thêm chút, tận lực chọn phẩm tương tốt. Đa tạ Hoàng đạo hữu, đa tạ mấy vị đạo hữu. Vân Hạo ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, trong lòng âm thầm thích thú. Có Hoàng gia bốn người hỗ trợ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập càng nhiều linh dược, hơn nữa sẽ không bại lộ bảo bình không gian bí mật. Hoàng Lôi bốn người mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức hành động. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện phụ trách đào móc mang thổ rễ cây, Hoàng Phong cùng Hoàng Vũ thì từ trong túi chứa vật lấy ra dự bị hộp ngọc cùng linh vải, cẩn thận bao khỏa linh dược phòng ngừa tổn thương. Vân Hạo cũng gia nhập trong đó, chuyên chọn những cái kia chủng loại chân quý, mọc tốt đẹp cây, chỉ huy đám người phân loại cất giữ. Gốc này xích huyết dây leo muốn liền dễ chùm cùng một chỗ đào, gãy mất liền vô dụng. Thanh tâm hoa cánh hoa không thể đụng vào, cẩn thận bảo tồn. Lá tím tham gia phải dùng linh vải bao lấy, tránh cho dương quang bắn thẳng đến. Vân Hạo một bên chỉ đạo đám người ngắt lấy, một bên bất động thanh sắc tuyển lựa linh dược. Ngưng thần thảo, thanh tâm hoa, lá tím tham gia, xích huyết dây leo. Không đến nửa canh giờ, đám người liền hái mấy trăm gốc linh dược, đem 10 cái hộp ngọc cùng túi chứa vật nhét tràn đầy. Hoàng Hóa Điền nhìn xem chồng chất như núi linh dược, nhịn không được liễu lưới, Vân đạo hữu, nhiều như vậy linh dược, ngươi định xử lý như thế nào? Coi như mang về Thanh Phong Thành bồi dưỡng, không có mấy chục năm cũng dài không có thành tựu. Vân Hạo cười cười, luôn sẽ có biện pháp, nói không chừng có thể nghiên cứu ra nhanh chóng bồi dưỡng biện pháp. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là đem đổ đầy linh dược túi chứa vật cẩn thận cất kỹ. Những linh dược này chỉ cần cấy ghép tới bảo bình không gian trong linh điện, lại dùng nước linh tuyển đổ vào, không ra mấy năm liền có thể trưởng thành mấy chục trăm năm thậm chí ngàn năm linh dược. Đến lúc đó bất luận là luyện đan tăng cao tu vi, vẫn là bán ra đổi lấy linh thạch, đều có thể mang đến to lớn giá trị. Hoàng gia bốn người nhìn xem Vân Hạo bảo bối những này thấp năm linh dược bộ dáng, ánh mắt không giống nhau. Nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt có chút đáng thương, tán tu quả nhiên khổ a. Mấy năm phần linh dược cũng làm bà bối. May mắn các nàng những người này lương tựa tu hành gia tộc, không đến mức là vẹn vẹn mấy năm phần linh dược giống như này thích thú. Nói thật những linh dược này liền xem như Vân Hạo mang về tìm linh điền bồi dưỡng, không nói đến có thể hay không sống nhiều ít gốc, coi như có thể sống, nhưng muốn trở thành có giá trị linh dược, nói ít cũng muốn mấy chục năm mới khó khăn lắm miễn cưỡng có thể sử dụng. Có thời gian này, không bằng đi trực tiếp mua sắm đan dược. Cho nên hoàng gia đám người nhìn Vân Hạo đều là đáng thương vẻ mặt. Tốt xấu là đường đường kim đan tu sĩ, lại không bằng bọn hắn những này hoàng gia trúc cơ đệ tử. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện mang theo hiếu kỳ, Hoàng Phong thì có chút xem thường, Hoàng Hóa Điển cùng Hoàng Hóa Long thì như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đều đối Vân Hạo ý đồ tràn ngập nghi hoặc. Không sai biệt lắm. Vân Hạo đem cuối cùng một gốc thất diệp sen thu nhập hộp ngọc, thỏa mãn phủi tay, đa tạ các vị hỗ trợ, những linh dược này đối ta xác thực hữu dụng. Hoàng Hóa Long gặp hắn hái song song, đứng lên nói, đã linh dược hái đến không sai biệt lắm, chúng ta liền tiếp tục đi đường a dựa theo địa đồ chỗ bày ra, phía trước cách đó không xa có một chỗ thiên nhiên rung động, bên trong có linh mạch hội tụ, vừa vặn thích hợp đêm nay nghỉ ngơi. Đám người rời đi linh dược tung lũng, lần nữa tiến vào khói đen che phủ khu vực. Vân Hạo sờ lên bên hông tình lên túi trữ vật, trong lòng đối bảo bình không gian chờ mong càng lớn. Đợi khi tìm được địa phương an toàn, nhất định phải lập tức đem những linh dược này tới ghép tới trong linh điện, có nước linh tuyển tầm bổ, bọn hắn rất nhanh liền có thể thay ra đổi thịt. Tiến lên trên đường, Hoàng Hóa Điền nhịn không được hỏi, "Vân đạo hữu, ngươi thật dự định bồi dưỡng những này thấp năm linh dược?" Theo ta được biết, linh dược bồi dưỡng không chỉ cần phải linh điện cùng tài nguyên, càng cần hơn đặc thù pháp môn, hao phí cực lớn không nói, xác suất thành công còn rất thấp. Chỉ là nếm thử mà thôi." Vân Hạo thản nhiên nói, ta đối linh thực bồi dưỡng một mực cảm thấy rất hứng thú, vừa bạn mượn những linh dược này nghiên cứu một chút. Hắn không có đề cập linh thuật hoặc linh tuyển, chỉ dùng nghiên cứu hai chữ mập mờ mang qua, tránh cho gây nên quan tâm quá nhiều. Hoàng Hóa Long gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn, chỉ là đối Vân Hạo đánh giá lại cao mấy phần. Vị này Vân đạo hữu không chỉ tu vi cao thâm, còn hiểu được phù lục chi thuật, hiện tại xem ra đối linh thực bồi dưỡng cũng có nghiên cứu, quả thật là đa tài đa nghệ, xem ra lần này tổ đội là cái lựa chọn sáng suốt. Theo xâm nhập Hắc Phong Nguyên tầng thứ 2, hắc vụ bên trong sát gió càng thêm cuồng bạo. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng đen to lớn tại trong sương mù xuyên thẳng qua, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Đám người không dám dừng lại, tăng tốc bước chân hướng phía Hoàng Hóa Long nói tới rung động tiến đến, chỉ hy vọng có thể ở trước khi trời tối đến an toàn nghỉ ngơi chi địa. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, một tòa dấu ở vách núi bên trong to lớn rung động rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Rung động nhập khẩu có yếu ớt linh quang lấp lóe, hiển nhiên có thiên nhiên trận pháp bình chướng ngăn cản hắc vụ tiến vào. Cuối cùng đã tới. Hoàng Hóa Điền nhẹ nhàng thở ra, cái này rung động bên trong rất an toàn, còn có thiên nhiên tụ linh trận, vừa vặn thích hợp chỉnh đốn. Vân Hạo nhìn xem đen kịt rung động nhập khẩu, nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, tại cái này nhìn như an toàn rung động bên trong, có lẻn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. Nhưng hắn không có nói ra, chỉ là đi theo đám người đi vào rung động, dù sao tại cái này Hắc Phong Nguyên bên trong, có trận pháp bảo vệ địa phương đã là khó được an toàn chỗ. Rung động bên trong quả nhiên như Hoàng Hóa Long nói tới, linh khí nồng đậm, khô giáo sạch sẽ, chỗ sâu mơ hồ chuyển đến róc rách tiếng nước. Một đoàn người lựa chọn một chỗ rộng rãi thạch thất dàn xếp lại, Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện phụ trách cảnh giới, Hoàng Hóa Điển thì sống lên một đống linh hỏa xua tan hàn ý. Vân Hạo tìm hẻo lánh ngồi xuống, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đem thần thức dò vào bảo bình không gian, bắt đầu quy hoạch linh dược tấy ghép công việc. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn đem những linh dược kia trồng vào linh điển, tưởng tượng thấy bọn hắn tại nước linh tuyển tầm bổ hạ khỏe mạnh trưởng thành cảnh tượng, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vệt mỉm cười. Nội tâm thầm nghĩ, các ngươi chướng mắt linh dược với ta mà nói là tài phú, có những linh dược này xem như cơ sở, hắn tại huyền linh thế giới con đường tu hành lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Chương 424, Ám Ảnh Báo Vương. Chương 424, Ám Ảnh Báo Vương. Rung động bên trong linh khí theo xâm nhập càng phát ra nồng đậm, trên vách đá khảm nạm lấy tản ra ánh sáng nhạt linh thạch, đem thông đạo chiếu lên mông lung. Hoàng Hóa Điện giơ một chiếc linh đèn, ánh đèn tại trên vách đá bỏ ra lắc lư quang ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy trên vách đá có cổ lão vết khắc, giống như là một loại nào đó không biết phù văn. Cái này rung động sợ là có chút năm tháng. Hoàng Lôi sờ lấy trên vách đá vết khắc, ngự khí mang theo vài phần hiếu kỳ, những đường vân này nhìn xem không giống thiên nhiên hình thành. Hoàng Hóa Long triển khai địa đồ so sánh một lát, gật đầu nói, tương truyền Hắc Phong Nguyên kỳ thật tại trước đây thật lâu, là nhân yêu cộng trị chi địa, nơi này có một cái phi thường cường đại thánh địa tu hành. Về sau không biết rõ xảy ra chuyện gì, cái này tông môn bị yêu tộc tiêu diệt, sau đó mới tạo thành Hắc Phong Nguyên, cũng đã trở thành yêu tộc địa bàn. Đương nhiên chân chính yêu tộc tại Hắc Phong Nguyên chỗ xa hơn, nhưng dấu ấn này hẳn là cổ lão không chọn vẹn phòng ngự trận pháp lưu lại, đại gia cẩn thận dưới chân, đừng đụng vào trên vách đá phù văn, để tránh dẫn phát biến cố gì. Vân Hạo ánh mắt đảo qua những cái kia vết khắc, trong lòng hơi động một chút. Những phù văn này phong cách cùng hắn tại Đại Ngưu thấy qua hoàn toàn khác biệt, đường cong càng thêm thu kệch, lại mơ hồ lộ ra một cỗ cổ pháp uy áp, giống như là ẩn chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc. Hắn bất động thanh sắc đem phù văn hình dạng ghi ở trong lòng, có lẽ ngày sau có thể nghiên cứu ra chút môn đạo. Nơi này không sai. Hoàng Hóa Điền yên lòng, đem linh đèn treo ở vách đá móc nối bên trên, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện đem mang tới lương khô cùng túi nước lấy ra, Hoàng Vũ thì tại thạch thất bốn phía bố trí cảnh giới phụ lục, bảo đảm có dị động có thể kịp thời phát giác. Vân Hạo nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn kéo dài, dung nhập rung động tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Kỳ thực hắn linh thức sớm đã lặng yên chìm vào bảo bình không gian. Lấy hắn bây giờ kim đan cảnh tu vi cùng ngày càng tinh tiến ý niệm lực, không cần chân thân tiến vào không gian, chỉ dựa vào thần thức liền có thể tinh chuẩn điều khiển vật phẩm. Chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cây tươi non linh dược tựa như bị vô hình tay nâng lên, chậm rãi bay vào bảo bình không gian. Trong linh điền đã sớm bị hắn mở ra một mảnh xốp đất màu mỡ, linh dược nhóm dựa theo thuộc tính phân loại, chỉnh chỉnh tề tề cắm nhập trong ruộng, bộ rễ răng ra, phiến lá thẳng tắp, dường như trời sinh liền sinh trưởng ở nơi đó đồng dạng. Lao Kim, đi ra làm việc. Vân Hạo dùng thần thức đối bảo bình trong không gian hô. Đang trong không gian đuổi theo linh điệp chơi đùa thử vương Lão Kim nghe vậy, móng đuốt nhỏ dừng lại, vui vẻ chạy đến linh điền bên cạnh, mắt tam giác quay tít một vòng, chủ nhân, muốn làm cái gì nha? Cho những linh dược này tới chút nước linh tuyển, cẩn thận một chút, đừng có dùng quá nhiều. Vân Hạo dặn dò. Nước linh tuyển ẩn chứa sinh cơ chi lực quá bá đạo, số lượng vừa phải đổ vào có thể xúc tiến sinh trưởng, nếu là quá nhiều ngược lại sẽ tổn thương linh dược căn cơ. Yên tâm đi chủ nhân. Lão Kim vỗ bộ ngực cam đoan, truyền đến một cái tiểu xảo ngọc bầu. Từ linh tuyển bên trong múc nước suối, cẩn thận từng ly từng tí hướng mỗi gốc linh dược căn bộ dội lên một chút. Giọt nước rơi vào thổ nhưỡng bên trong, lập tức hóa thành từng tia từng sợi lục quang rót vào phần gốc, linh dược nhóm giống như là bị tỉnh lại đồng dạng, phiến lá rung động nhẹ nhẹ, sóng linh khí trong nháy mắt cường thịnh mấy phần. Có Lao Kim cái này đắc lực giúp đỡ, Vân Hạo bất lo không ít, chỉ cần dùng thần thức chú ý linh dược trạng thái liền có thể. Hoàng Hóa Long tựa ở linh tuyển bên cạnh nham thạch bên trên, mặt tái nhợt bên trên bởi vì hấp thu linh tuyển linh khí mà nổi lên đỏ ửng. Hắn nhìn xem Vân Hạo cười hỏi, Vân đạo hữu hái nhiều như vậy thấp năm linh dược, hẳn là thật có biện pháp để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng. Vân Hạo chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, chỉ là thử một chút mà thôi. Ta từng chiếm được một bản sách cổ, phía trên ghi lại một chút bồi dưỡng linh dược pháp môn, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Hắn không có đề cập bảo bình không gian cùng linh thủy, chỉ là dùng sách cổ xem như lấy cớ, đã giải thích hành vi của mình, cũng sẽ không bại lộ bí mật. Hoàng Hóa Điền tò mò truy vấn, là phương pháp gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ linh bồi dưỡng thuật? Nghe nói loại kia pháp môn có thể tụ tập thiên địa linh khí, gia tốc linh dược sinh trưởng, chỉ là đối tu sĩ linh lực tiêu hao rất nhiều. Không kém bao nhiêu đâu. Vân Hạo hàm hồ đáp, bất quá ta pháp môn chú trọng hơn linh khí tinh thuần, mà không phải số lượng, tiêu hao đối lập nhỏ chút. Hoàng Hóa Long trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn ra được Vân Hạo không muốn nhiều lời, người thông minh sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Cũng là Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện nghe được tràn đầy phấn khởi, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Tại huyền linh thế giới, hiểu bồi dưỡng linh dược tu sĩ thế nhưng là rất được hoan nghênh. Đại gia đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện tựa ở trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần thức độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Hoàng Hóa Điền thì tại linh tuyển bên cạnh ngồi xếp bằng, Hoàng Hóa Long nửa tựa ở nham thạch bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên ho nhẹ vài tiếng, điều trị lấy khí tức trong người. Rung động bên ngoài, cái kia điều khiển linh long xa giá mã phu đang tay cầm trường đao, cảnh giác canh giữ ở cửa hang. Hán tu vi tuy chỉ có chút cơ sơ kỳ, lại là hoàng gia tỉ mỉ chọn lựa hộ vệ, kinh nghiệm phong phú, trung thành tuyệt đối. Loại này bên ngoài cảnh giới khổ sai sự tình, tự nhiên không tới phiên Hoàng Hóa Long, Hoàng Hóa Điền cùng Phong Vũ Lôi Điện mấy vị này chủ lực tu sĩ, bọn hắn cần muốn bảo tồn thực lực ứng đối càng tình huống nguy hiểm. Trong thạch thất chỉ còn lại có linh tuyền róc rách tiếng nước chảy cùng các tu sĩ bình ổn tiếng hít thở, bầu không khí tĩnh mịch mà tường hòa, cùng ngoài động Hắc Phong Nguyên hung hiểm hình thành so sánh rõ ràng. Vân Hạo mặt ngoài vẫn như cũ nhắm mắt đả tọa, thần thức lại tại bảo bình không gian cùng thạch thất ở giữa qua lại hoán đổi. Nhìn xem trong linh điển tại lão kim chăm sóc hạ càng phát ra tinh thần linh dược, hắn nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Có những linh dược này xem như cơ sở, lại thêm nước linh tuyển tầm bổ, không bao lâu, hắn liền có thể thu hoạch số lớn phẩm chất cao linh dược, bất luận là luyện đan tăng cao tu vi, vẫn là bán ra đổi lấy linh thạch, cũng có thể làm cho hắn tại huyền linh thế giới con đường tu hành càng thêm thông thuận. Lúc nửa đêm, gác đêm Hoàng Lôi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ai ở nơi đó? Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh, nhao nhao lấy ra binh khí đề phòng. Chỉ thấy thạch thất chỗ sâu trong bóng tối, có mấy điểm u lục quang mang đang lóe lên, nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, hiển nhiên là có yêu thú xâm nhập trong động. Là ám ảnh báo. Hoàng Vũ nhận ra yêu thú chủng loại, sắc mặt biến hóa, loại này yêu thú có thể dung nhập bóng ma, am hiểu tập kích bất ngờ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối thoát ra, mang theo tiếng gió bén nhọn nhào về phía đám người. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện phản ứng cực nhanh, nâng đao nên đón tiếp lấy, lưới đao cùng báo trảo va chạm phát ra tiếng kim loại chói tai. Hoàng Hóa Điện quạt xếp triển khai, mấy đạo phong nhận bắn về phía ám ảnh báo, lại bị bọn hắn linh hoạt tránh đi. Vân Hạo không có nóng lòng ra tay, mà là quan sát đến ám ảnh báo động tĩnh. Những này yêu thú hình thể mạnh mẽ, da lông đen như mực, tại mờ tối trong thạch thất cơ hồ ẩn hình, chỉ có cặp kia u lục ánh mắt bại lộ vị trí của bọn nó. Bọn chúng công kích xảo trá tàn nhẫn, hiển nhiên là lâu dài trong bóng đêm săn mồi thợ săn. Bọn hắn sợ ánh sáng. Vân Hạo phát hiện ám ảnh báo tại linh ánh đèn chiếu khu vực động tác sẽ rõ lộ ra chậm chạp, lập tức nhắc nhở Hoàng Hóa Điện dùng linh hỏa chiếu sáng thạch thất. Hoàng Hóa Điện mừng tỉnh hiểu ra, vội vàng thôi động linh lực, linh đèn quang mang đống nhiên tăng vọt, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên giống như ban ngày. Ám ảnh báo nhóm bị cường quang kích thích, phát ra bất an gào thét, động tác biến hoảng loạn lên. Ngay tại lúc này, Vân Hạo nắm lấy cơ hội, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tử kim sắc linh lực tấm lụa, trong nháy mắt xuyên thủng một đầu ám ảnh báo đầu lâu. Con yêu thú kia phát ra một tiếng gào thét, co quắp mà ngã trên mặt đất một lát liền không có động tĩnh. Hoàng gia bốn người cũng thừa cơ phát động công kích, Hoàng Lôi trọng đao bổ ra một đầu ám ảnh báo thân thể, Hoàng Điện giao găm tinh chuẩn địa thứ vào bên kia yêu thú ánh mắt, Hoàng Vũ thì dùng phụ lục khốn trụ cuối cùng một đầu ám ảnh báo. Hoàng Hóa Điền Phong nhận theo sát phía sau, đem nó chém giết. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, trong thạch thất tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Hoàng Lôi kiểm tra ám ảnh báo thi thể, cao mày nói, những này ám ảnh báo da lông bên trên có cương phong thổi qua vết tích, hẳn là từ Hắc Phong Nguyên chỗ sâu trốn tới đây. Hoàng Hóa Long sắc mặt nghiêm túc lên, xem ra Hắc Phong Nguyên dị động so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn, liền chỗ sâu yêu thú cũng bắt đầu chạy trốn ra ngoài, ngày mai đường, sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Vân Hạo nhìn xem ám ảnh báo thi thể, trong lòng như có điều suy nghĩ. Những này yêu thú có thể tránh thoát rung động nhập khẩu trận pháp tiến vào thạch thất, giải thích do trận pháp đã mất đi hiệu lực, nơi này không hề giống trong tưởng tượng như vậy an toàn. Hắn nhắc nhở, đêm nay thay phiên phòng thủ, đừng có lại chủ quan. Đám người gật đầu đáp ứng, một lần nữa bố trí cảnh giới biện pháp. Trải qua trận chiến đấu này, ai cũng không có buồn ngủ, riêng phần mình tựa ở nham thạch bên trên nhắm mắt dưỡng thần, lại đều duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vân Hạo nhìn xem linh truyền bên trong phản chiếu ánh đèn, trong lòng càng thêm kiên định mau chóng tìm tới truyền tống trận quyết tâm. Hắc Phong Nguyên hoàn cảnh càng ngày càng không ổn định, kéo càng lâu, biến số thì càng nhiều. Trời mau sáng, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua rung động đỉnh chóp khe hở chiếu vào. Tất cả mọi người thu thập xong hành trang, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hoàng Hóa Long triển khai địa đồ, chỉ vào thạch thất chỗ sâu thông đạo nói rằng, xuyên qua cái thông đạo này, liền có thể đến Hắc Phong Nguyên tầng thứ 2 khu vực hạch tâm, khoảng cách tầng thứ 3 sẽ không xa, đại gia giữ vững tinh thần, con đường sau đó mới thật sự là khảo nghiệm. Vừa dứt lời, một tiếng biết thai nhức óc thét dài bỗng nhiên từ thông đạo chỗ sâu nổ vang, giống trong tiếng gào ẩn chứa cuồng bạo hung sát chi khí, chấn động đến toàn bộ thạch thất đều tại run nhẹ nhẹ, trên vách đá linh thạch quang mang kịch liệt lấp lóe, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhao nhao nắm chặt binh khí nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, tiếng hú kia tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hiện nhiên là cường đại yêu thú gào thét. Này sơn động so trong tưởng tượng càng sâu. Hoàng Hóa Điền sắc mặt trắng bệch, chúng ta tối hôm qua chỉ dò xét thạch thất khu vực, căn bản không dám xâm nhập thông đạo. Vân Hạo cao mày, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này rung động cũng không đơn giản. Tối hôm qua ám ảnh báo tập kích tuyệt không phải ngẫu nhiên, thông đạo chỗ sâu tất nhiên còn ẩn giấu đi tồn tại càng nguy hiểm hơn. Hoàng Hóa Long sắc mặt biến hóa, quyết định thật nhanh nói, mau mau rời đi. Chưa chừng là cường đại hơn ám ảnh báo tại sơn động chỗ sâu, tối hôm qua chúng ta giết nó tộc quần, chỉ sợ đã bị để mắt tới. Đi, Hoàng Hóa Điền quạt xếp vung lên, dẫn đầu hướng phía rung động nhập khẩu phóng đi. Đám người theo sát phía sau, bước chân vội vàng, liền rơi trên mặt đất ám ảnh báo thi thể đều không để ý tới xử lý. Một đoàn người bước nhanh xuyên qua hẹp dài thông đạo, xông ra rung động nhập khẩu, một lần nữa trở lại khói đen che phủ Hắc Phong Nguyên tầng thứ 2. Vừa nhẹ nhàng thở ra, sau lưng rung động phương hướng đột nhiên chuyển đến rồn dập tiếng xé gió, một đạo so bình thường ám ảnh báo lớn hơn một vòng bóng đen lôi cuốn lấy hắc vụ, như mũi tên rời cùng đuổi theo, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Là ám ảnh báo vương. Hoàng Hóa Long con ngươi đột nhiên co lại, ngựa khí ngưng trọng như băng, đây là tới báo thủ. Đại gia dừng lại kết trận ứng đối, tại Hắc Phong Nguyên trong hắc vụ, chúng ta không chạy nổi lấy tốc độ tăng trưởng ám ảnh báo.